Chương 53, bảng hiệu cùng điện hạ chương 53, bảng hiệu cùng điện hạ Hồ Vũ Đình gặp Trần Cửu Ca dừng bước lại, trong lòng dâng lên một vòng ý niệm bất tưởng. Đột nhiên, Trần Cửu Ca động. Hắn xoay người. Hồ Vũ Đình vô ý thức dùng tay che gương mặt của mình, sợ lại chịu bàn tay. Ai ngờ Trần Cửu Ca căn bản là không có phản ứng nàng, mà là rút ra bên hông ba thước gậy gỗ. Tay phải hắn cầm gậy gỗ, côn nhọn nhắm ngay Hoài Dương Xuân bảng hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Cửu Ca cổ tay khinh động, gậy gỗ lần múa, phản phất tại múa kiếm hoa. Phốc phốc. Mấy xóa mảnh gỗ vụn từ không trung rơi xuống, rơi vào Hồ Vũ Đình trên đầu. Cảm giác được trên đầu dị dạng, Hồ Vũ Đình lấy ra hai tay, nhẹ rung đầu. Mảnh gỗ vụn. Nhìn thấy rơi trên mặt đất đồ vật, Hồ Vũ Đình run lên một cái chớp mắt. Sau một khắc, nàng kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Hoài Dương Xuân tiểu lâu bảng hiệu. Chỉ gặp Hoài Dương Xuân kim ngọn nguồn chữ màu đen hàng hiệu biển bên trên Hoài Dương Xuân ba chữ bị người xóa đi, thay thế thành hữu danh vô thực. Chữ viết cứng cáp hữu lực, sát hoạch nâng câu, xem xét chính là luyện qua. T. Hồ Vũ Đình hít sâu một hơi. Tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên càng là đứng chết chân tại chỗ, một mặt chấn kinh. Làm xong những này, Trần Cửu Ca hài lòng gật đầu, đem gậy gỗ cắm vào hông. Hắn hiện tại mặc dù là một cái kiếm khách, nhưng không có nghĩa là hắn bỏ đầu bếp thân phận. Chu đạo không so kiếm đạo, võ đạo kém bao nhiêu. Ở trên con đường này, Trần Cửu Ca có hắn ngạo khí. Hoài Dương Xuân làm Hoài Dương đồ ăn nổi danh nhất quán rượu, thức ăn chất lượng còn không bằng bên đường hẻm nhỏ. Loại rượu này lâu, căn bản không xứng Trần Cửu Ca con mắt nhìn. Đi thôi. Trần Cửu Ca mở miệng nói, đi Minh Ngọc kiếm trang. Hồ gia tỷ muội lấy lại tinh thần, đội vàng theo sau lưng Trần Cửu Ca tăng tốc bước chân. Hai người thần sắc bối rối, sợ Hoài Dương Xuân người ra, tìm các nàng hai cái tính sổ sách. Đợi mấy người đi ra không xa sau, lâu một đại đường, Điếm Tiểu Nhị chợt phát hiện cổng tụ tập rất nhiều người đi đường, đối bảng hiệu chỉ trỏ. Hắn chạy đến xem xét, gặp bảng hiệu đều bị người san bằng, doa đến mặt như màu đất, đội vàng kêu to hơn người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoài Dương Xuân tiểu lâu giống như lửa sôi trào lên. Hoài Dương Xuân tiểu lâu đại sư phó đi ra, khuôn mặt ngay ngắn, dung mạo uy nghiêm, mặc trên người quần áo màu trắng. Ánh mắt của hắn đảo qua chạy đường Điếm Tiểu Nhị, hỏi: "Chuyện khi nào, ai làm?" Vừa mới tiếp đãi qua Trần Cửu Ca ba người, Điếm Tiểu Nhị nơm nớp lo sợ nhấc tay, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hoài Dương Xuân đại sư phó nghe xong nhíu mày. Hắn đi đến nơi hẻo lánh bên bàn gỗ, trên bàn bạch khay ngọc bên trong đặt vào một phần mềm túi dài cá. Món ăn này chỉ bị người động một ngụm. Ăn người kia chỉ nếm thiện đoạn bên trong tinh hoa nhất bộ phận, nhìn ra là cái lao tham ăn khách. Hoài Dương Xuân đại sư phó từ bên cạnh đũa trong ống xuất ra một đôi đũa, kẹp một ngụm thiện cá. Thiện cá cửa vào, hương vị ngon. Không có vấn đề gì. Vừa nghĩ tới đó, cái ba, một tiếng. Hoài Dương Xuân đại sư phó sắc mặt tâm trầm, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem một đôi đũa bóc gãy, đem bảng hiệu bung ra, lại đi tìm người làm một khối bảng hiệu. Dưới đây thoa khắp kim phấn, mực phải dùng mực huy châu. Tìm người lưu ý một chút, nếu là gặp lại ba người kia, để tay chân xử lý. Hoài Dương Xuân đại sư phó khoát tay áo, việc này dễ tính kết. Điếm Tiểu Nhị nhóm đội vàng chuyển đến cái thang, đem viết có hữu danh vô thực bốn chữ bảng hiệu dỡ xuống. Nhị ca, cái này bảng hiệu chúng ta xử lý như thế nào? Giúp đỡ khiêng bảng hiệu một cái Tiểu Nhị hỏi. Đem đến hậu viện, đốn tuổi bù. Một cái khác Điếm Tiểu Nhị nói. A, phía trên này thế nhưng là kim phấn. Cái thứ nhất mở miệng Điếm Tiểu Nhị có chút không bỏ được. Nhị ca cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái thứ nhất Điếm Tiểu Nhị lập tức minh bạch. Hai người hợp lực dơ lên bảng hiệu, hướng về sau viện phương hướng đi đến. Bọn hắn vừa đi ra mấy trượng khoảng cách, một người mặc thanh sam, khuôn mặt nho nhã tuấn lãng thanh niên đống nhiên ngăn ở trước mặt hai người. Hắn nhìn qua chừng 20, rất là tuổi trẻ. Thanh niên hai con ngươi gấp chằm chằm bảng hiệu bên trên bốn chữ, đôi mắt thâm thúy. Bên cạnh hắn đi theo một cái quần áo rách nát lão đầu, còn lưng lưng, tóc hoa râm, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn. Rõ ràng một bộ tuổi tác rất lớn bộ dáng, nhưng hắn cằm chốt nhưng không có nửa điểm sợi râu. Lão đầu híp mắt, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Hai vị tiểu ca, ta là bán vật liệu gỗ, không biết tấm bảng này có thể hay không bán cho ta. Nói, thanh niên đưa ra một nhỏ túi túi tiền. Được xưng là nhị ca Điếm Tiểu Nhị vô ý thức tiếp nhận, ước lượng hai lần. Cảm nhận được trong đó trọng lượng, hắn sát mặt vui mừng, trực tiếp đồng ý, chúng ta Hoài Dương Xuân bị đồng hành ghen ghét hãm hại. Bây giờ tấm bảng này cũng không có tác dụng gì, đã ngươi muốn, vậy liền tặng ngươi đi. Ngươi chỗ ở đâu, chúng ta cho ngươi nhất quá khứ. Tên là nhị ca Điếm Tiểu Nhị cảm thấy thanh niên cho tiền quá nhiều, có chút xấu hổ. Bên này. Thanh niên vui vẻ ở phía trước dẫn đường, quần áo rách nát lao đầu đi theo phía sau hắn. Hai người mang theo Điếm Tiểu Nhị xuyên qua một con đường, đi vào một cái tiểu viện từ bên trong. Thả cái này đi. Thanh niên cười nói. Hai cái Điếm Tiểu Nhị đem bảng hiệu buông xuống, lau mồ hôi, nói mấy câu khách sáo về sau, liền cáo từ rời đi. Đợi chung quanh không người. Quần áo rách nát lao đầu có chút không hiểu nói ra, điện hạ, ngài tại sao muốn hoa 5 lượng bạc mua một khối bị người cạo sờn biển trở về? Chúng ta thật vất vả lừa gạt đến 90 lượng, cái này một cái trước mắt, ngài liền xài 5 lượng ra ngoài. Lao đầu vẻ mặt đau khổ nói. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, đây chính là 5 lượng á đủ hai người ăn uống thật lâu rồi. Thanh niên nhẹ nhàng khoát tay, chúng ta kia là công khai ghi giá, sao có thể nói là lừa gạt? Chờ về sau khởi sự thành công, quân tử nhất luôn, tứ mã năng truy, ta thật cho tiểu cô nương kia phong quan thưởng tước. Lao đầu lo lắng nói ra, mua quan bán quan giống như không tốt lắm đâu, không phải mình quân gây nên. Cái này không gọi mua quan bán quan, cái này gọi giúp đỡ. Là nàng có mắt nhìn người, người khác nghĩ rằng này, qua thôn này, còn không có tiệm này đâu. Thanh niên một bên cười, một bên đưa tay khẽ vuốt bảng hiệu. Lao đầu gặp thanh niên như là vuốt ve người yêu vuốt ve bảng hiệu, nhịn không được hỏi, điện hạ, bảng này có cái gì chỗ đặc thù sao? Thanh niên gật đầu, nụ cười trên mặt thu liễm một chút, có chút chân thành nói, tấm biển này bên trên bốn chữ, ẩn chứa kiếm ý. Chương 54, Minh Ngọc Kiếm Trang. Chương 54, Minh Ngọc Kiếm Trang. Sắc trời dần tối. Một chỗ chiếm diện tích rộng lớn trang viên, sừng sững đang dần dần dâng lên dưới ánh trăng. Trang viên đại môn tả hữu treo hai ngọn hỏa hồng đèn lồng. Đèn lồng bị gió đêm gợi lên, hơi rung nhẹ, đèn lồng bên trong ánh nến phát sóc, nhảy lên. Ánh nến chiếu dọi xuống, một khối dày nặng bảng hiệu nằm ngang ở trang viên trên cửa chính. Minh Ngọc Kiếm Trang. Trải có bàn đá xanh đường trước cổng chính. Trần Cửu Ca, Hồ Gia tỷ muội đứng tại dưới tấm bảng. Ba người ngưỡng vọng bảng hiệu. Hồ Vũ Huyên mượn nhờ đèn lồng ánh nến lẩm bẩm nói, bốn chữ này bên trong có một loại kiếm ý. Muội muội Hồ Vũ Đình cũng bị bốn chữ này hấp dẫn. Bốn chữ lớn, phản phất bốn thanh kiếm. Hồ Gia tỷ muội có một loại ảo giác, phản phất mình lại hướng phía trước một bước, liền sẽ đụng vào trên thân kiếm. Rõ ràng trước người không có cái gì, các nàng nhưng như cũng có thể cảm nhận được kia cỗ hơi lạnh nhói nhói cảm giác. Hồ Vũ Đình gật đầu nói, nghe nói đây là Minh Ngọc Kiếm Trang chi chủ Lý Tiêu tự mình khắc lên. Mỗi một bút đều ẩn chứa hắn cảm ngộ kiếm ý. Nói, nàng mắt lộ ra kinh ý, có thể đem tự thân cảm ngộ rót vào đầu bút lông bên trong, hóa bút làm kiếm, bực này ý cảnh, thật sự là khó lường. Đây mới là kiếm đạo đại gia. Lưu lại tự biết, đều có thể tạo phúc hậu nhân. Hồ Vũ Huyên thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, Trần Cửu Ca ngước mắt, nhàn nhạt liếc qua viết có Minh Ngọc Kiếm Trang bốn chữ bằng hiệu. Kiếm pháp không tệ, chính là kiếm ý này còn kém chút trình độ. Hắn mở miệng lời bình nói, Lý Tiêu viết xuống bốn chữ này thời điểm, vừa đại tỏa chính đạo, giết đến chính đạo không còn dám đuổi giết hắn. Tâm tính hăng hái, lưu lại tự viết bên trong sen lẫn hàng lậu rất nhiều. Trần Cửu Ca đưa mắt như thế nhìn lên, đều có thể nhìn ra mấy chiêu kiếm pháp. Lý Tiêu đang cố ý khoe khoang. Trần Cửu Ca nếu là thật sự đối môn này kiếm pháp cảm thấy hứng thú, ngồi tại dưới tấm bảng, không đến một nén hương thời gian, liền có thể lợi ra. Thứ này không khó. Bất quá, chữ viết bà con cô cậu lộ ra kiếm ý còn kém rất nhiều. Không giống mình vừa mới tại Hoài Dương Xuân viết kia bốn chữ. Kiếm ý mượt mà tự nhiên người bình thường căn bản nhìn không ra. Trần Cửu Ca ngẩng đầu nhìn nhiều một chút bảng hiệu bên trên ẩn chứa kiếm ý này có vấn đề, luyện lâu sẽ ảnh hưởng tâm trí. Nếu ai thật đi quan sát, lĩnh ngộ, đó mới là xong đời. Hồ Vũ Đình nghe Trần Cửu Ca cũng dám lợi bình Lý Tiêu tự viết, giật nảy mình, mở miệng nói, "Uy, ngươi cẩn thận một chút, có mấy lời là không thể nói. Lý Trang chủ thế nhưng là võ lâm danh túc, võ công cao rất. Ngươi mặc dù có thể đánh được chúng ta, nhưng cũng không cần kiêu ngạo tự mãn. Cẩn thận nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Hồ Vũ Đình một mặt giáo huấn biểu lộ nói với Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca nghe nói như thế, sửng sốt một cái chớp mắt. Hắn biểu lộ có chút cổ quái, rất kinh ngạc, ngươi vậy mà có thể hiểu được như vậy đạo lý. Hồ Vũ Đình hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm ngực, rất là đắc ý nói, dù là ngươi khen ta cũng sẽ không coi trọng ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Lại là một phen nghịch thiên lời nói ra. Hồ Vũ Huyên nhịn không được che cái chán. Chính mình cái này muội muội thật sự là quá ngu. Kia là khen sao? Kia là trân trọng, cái này đều nghe không hiểu. Ai? Hồ Vũ Huyên than nhẹ một tiếng. Trần Cửu Ca cho nàng một cái ánh mắt thương hại. Hành tẩu giang hồ, nguyện ý mang theo như thế một cái vương hữu, Hồ Vũ Huyên thật là một cái tỷ tỷ tốt. Trần Cửu Ca không để ý đến Hồ Vũ Đình, cất bước tiến vào Minh Ngọc Kiếm Trang. Lúc này sắc trời có chút tái đi, kiếm trong trang dọc theo đường phủ lên đèn lồng, ánh đến đem trang viên trên dưới chiếu lên giống như ban ngày. Thuận trong trang viên đường nhỏ đi ra không xa, một người mặc áo xám, tay cầm đèn lồng lao ra đón. Hắn đứng vững tại ba người trước người, chắp tay nói, mấy vị thế nhưng là tới tham gia anh hùng yến. Không tệ. Trần Cửu Ca trở về một cái giang hồ lễ. Còn xin bên này. Lão giả quay người, mang theo ba người hướng trang viên chỗ sâu đi đến. Đi theo sau lưng lão giả, ven đường trên đường, ba người nhìn thấy không ít người mặc đồn đả, tiện y giang hồ võ giả. Xem bọn hắn dáng vẻ, đều là tới tham gia anh hùng yến. Bất quá, lúc này sắc trời lờ mờ, tiếp qua mấy khắc đồng hồ, chỉ sợ sắc trời liền sẽ triệt để đêm đen tới. Từ chung quanh người trong tiếng trò chuyện, Trần Cửu Ca biết được, anh hùng yến còn chưa bắt đầu. Minh Ngọc Kiếm Trang chi chủ Lý Tiêu giống như có việc, chậm chạp không hề lộ diện. Một mực tại chào hỏi thu xếp chính là hắn thê tử Quách Hồng. Tại trong trang viên rẽ trái rẽ phải, lão giả đem ba người đưa đến Minh Ngọc Kiếm Trang trong hoa viên. Tiến vườn hoa, ba người đã nghe đến nồng đậm mùi rượu cùng thơm nước thức ăn hương khí. Trần Cửu Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong hoa viên bày biện 20 mấy bàn thịt rượu. Không ít giang hồ võ giả top 5 top 3 ngồi tại một bàn, vừa uống rượu một bên dùng nữa. Thị nữ, hạ nhân thỉnh thoảng tới thêm đồ ăn trong rượu. Hồ Vũ Đình che bụng, nguyên bản đói khát bụng lại vang lên vài tiếng. Sắc mặt nàng ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói ra, vẫn rất tốt, tới sớm không bằng tới xảo. Lý Trang chủ đã cho chúng ta chuẩn bị tốt thịt rượu. Hồ Vũ Đình lần trước ăn cơm vẫn là tại giữa trưa, buổi chiều cùng người giao thủ rồi, lại không ăn cái gì. Hiện tại sớm đã đói đến ngực dán đến lưng. Lão giả đem ba người dẫn tới vườn hoa, trở lại cung kính nói, ba vị, nơi này có thịt rượu, ngài ăn trước uống vào. Chủ nhân nhà ta có việc, một lát nữa mới có thể tới. Trần Cửu Ca chắp tay nói, không sao. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Trần Cửu Ca mang theo Hồ Gia tỷ bội tìm cái địa phương ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, phía trước cách đó không xa liền truyền đến đinh đinh đang đang giao thủ âm thanh. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong hoa viên có xây một cái võ đài nhỏ. Phía trên một cái tóc trắng phơ lão giả đang cùng một cái trung niên hán tử đánh đến say sưa. Tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, tia lửa tung tóe. Tia tóc trắng phơ lão giả cầm trong tay một cây làm bằng sắt câu cá cản dài, cùng người giao thủ, thỉnh thoảng sử dụng thương pháp, đồng pháp, côn pháp, ba loại khí giới pháp trong tay hắn thay nhau sử xuất. Mà đối diện trung niên nam nhân sử dụng song đao, một đao công một đao thủ, hai đao thỉnh thoảng biến hóa hiệu dụng, không bàn mà hợp đạo âm dương, cùng lão giả tóc trắng đánh cho khí thế ngất trời. Hồ Vũ Huyên nhìn chăm chú nhìn qua, kinh ngạc nói, là Giang Nam Câu Cá Tẩu. Hắn tại cùng người nào giao thủ? Trần Cửu Ca ngước mắt nhìn lại, xem xét hai mắt, hắn liền không có hứng thú. Đơn giản tới nói, là hai cái tam phẩm hậu kỳ đang đánh nhau. Bốn phía giang hồ đám võ giả vừa uống rượu một bên nhìn. Tạ Phong đao thật nhanh, tiếp qua 20 cái hiệp, chỉ sợ Câu Cá Tẩu liền không chống nổi. Ta nhìn chưa hẳn, Câu Cá Tẩu tại tam phẩm hậu kỳ chờ đợi cả một đời, tại bờ sông câu cá lúc càng là ngộ ra một bộ kỳ môn binh khí pháp, lâu đầu nữa, Tạ Phong kinh nghiệm không có Câu Cá Tẩu thâm hậu, nhất định sẽ là bại. Nhìn ta tay thật ngứa, thật muốn cũng tới đi luận bàn một chút. Luận bàn? Tạ Phong gia hỏa này năm ngoái gian sát Câu Cá Tẩu nhất mạch đơn truyền cháu trai ruột, đây chính là huyết cửu. Giang hồ đám võ giả nghị luận ầm ĩ, bọn hắn trò chuyện lời nói rơi vào hồ gia tỷ muội trong miệng. Nghe được Tạ Phong hai chữ, tỷ muội hai người sắc mặt đại biến. Lại là Thải Hoa Phong Hồ Vũ Huyên lông mày nhăn lại, vô ý thức hướng Trần Cửu Ca bên này gần lại tới gần mấy phần. Thải Hoa Phong. Nghe xong cái này giang hồ tên hiệu, Trần Cửu Ca liền biết đối phương là mặt hàng gì. Cái này anh hùng yến, làm sao Thải Hoa Phong như vậy ác nhân đều có thể đến? Hồ Vũ Đình ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Tạ Phong ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Hồ Vũ Huyên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn một phía. Nàng thân thể run lên, sắc mặt trắng nhợt nói, xung quanh không chỉ ngồi chính đạo nhân sĩ, còn có rất nhiều ma đạo ác nhân. Trần Cửu Ca cầm lấy búa, kẹp một ngụm trên bàn củ lạc nói ra, đây không chỉ là người chính đạo anh hùng yến, cũng là ma đạo người anh hùng yến. Lý Tiêu năm đó bị chính đạo truy sát thời điểm, không ít kết giao ma đạo người, mượn lực lừa giết chính đạo nhân sĩ. Hiện tại hắn tẩy trắng, thành lập Minh Ngọc Kiếm Trang, lại mở ra anh hùng yến. Tới đây một bộ phận chính đạo nhân sĩ, chỉ sợ có triển vọng chính đạo trừ hại ý tứ. Chương 55, lại gặp mặt chương 55, lại gặp mặt bị. Chính đạo trừ hại. Hồ Vũ Đình nghe được câu này, thẳng tắp eo, đôi mắt tỏa sáng. Nói như vậy, một hồi có thể có một trận đại chiến nhìn. Trần Cửu Ca nuốt xuống miệng bên trong đậu phộng nát, ánh mắt đảo qua vườn hoa. Hắn nhìn một vòng, tại ở gần bên trong trên bàn rượu thấy được A Sinh, nhưng không thấy một thanh hàn thân ảnh. A Sinh mặc một thân vải thô áo gai, ngồi tại bàn rượu bên cạnh, trước mặt đặt vào thịt rượu, nhưng hắn vẻ mặt buồn điu, thỉnh thoảng nhìn một phía, phảng phất tại tìm cái gì. Trần Cửu Ca hơi híp mắt lại. Một thanh hàn đi đâu? Liên tưởng đến buổi chiều tại trong rừng cây nghe được kiếm cung người áo đen trò chuyện, Trần Cửu Ca nhíu mày. Thật chẳng lẽ có cao thủ xuất động, mang đi một thanh hàn? Không đúng, nếu là một thanh hàn bị cưỡng ép mang đi, A Sinh sẽ không vẫn ngồi ở nơi này, vẻ mặt buồn điu. Cục cục. Trần Cửu Ca ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, mặt lộ vẻ trầm tư. Một bên Hồ Gia tỷ muội cầm lấy búa, bắt đầu ôn tịch. Dù là Hồ Vũ Đình đã sớm đói đến ngực dán đến lưng, nàng tướng ăn vẫn như cũ hàm súc, ôn nhu, không nhìn khác, chỉ nhìn nàng tướng ăn đơn giản cùng nàng bình thường nói chuyện, làm biết lúc là hai người. Hồ Vũ Đình cảm nhận được Trần Cửu Ca ánh mắt, nàng quay đầu, nhấm nuốt động tác càng thêm nhẹ mạnh, khuôn mặt từng đỏ, phảng phất có chút không có ý tứ. Trần Cửu Ca nhẹ nhàng lắc đầu, không hề quan tâm quá nhiều nàng. Đại khái qua thời gian một chén trà, vườn hoa chính giữa trên lôi đài phân ra được thắng bại. Câu Cá Tẩu bắt lấy một sơ hở, trong tay tinh thiết cán dài co lại, quất vào Tạ Phong trên đùi. Chỉ nghe cái ba, một tiếng. Thải Hoa Phong Tạ Phong sắc mặt trắng nhợt, miệng bên trong hét thảm một tiếng. Hắn che lấy chân, ngã trên mặt đất, bắp chân bị Câu Cá Tẩu một cây đánh gãy. Đừng, đừng giết ta. Tạ Phong té ngửa trên mặt đất, trong tay cầm song đao, không ngừng hướng về sau bỏ đi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tóc trắng thơ, qua tuổi 70 Câu Cá Tẩu hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập tơ máu. Thanh âm hắn khàn giọng nói, Tôn Nhi ta bất quá là không quen nhìn ngươi làm đường phố trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi liền đem hắn bắt đi, tàn nhẫn sát hại. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Dứt lời, Câu Cá Tẩu trong tay tinh thiết cán dài hất lên, liền muốn một cây hút chết Tạ Phong. Trong hoa viên giang hồ đám võ giả thấy thế, nhướng mày. Hôm nay là Lý Tiêu mở tiệc chiêu đãi giang hồ nhân sĩ, tổ chức anh hùng yến. Chủ nhân còn chưa lộ diện, sao có thể chết người? Mấy cái tại ma đạo bên trong giàu có nổi danh võ giả đứng lên, không chờ bọn họ động tác. Siêu, một tiếng vang nhỏ, một đạo trung niên thân ảnh đột nhiên rơi vào trên đài. Người kia một bộ trường sam màu đỏ, đỏ tươi như máu, đứng tại Tạ Phong trước người, đứng chắc tay, hướng Câu Cá Tẩu nói ra, xem ở bản tọa trên mặt mũi, việc này dừng ở đây, ngươi đã đoạn mất hắn một cái chân. Hoan gian nên giải không nên kết. Bốn phía võ giả nhìn thấy người mặc huyết ý trung niên nhân, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Huyết ý chân nhân, ma đạo cự phách, thực lực nhất phẩm chân khí cảnh. Hắn vậy mà ra mặt muốn bảo đảm Tạ Phong, ghê tởm, Tạ Phong thật sự là vận khí cất chó. Vận khí cất chó. Ha ha ha. Xem ra ngươi là không có chút nào biết huyết y chân nhân danh hảo, người này trước kia là đạo sĩ xuất thân, không biết từ chỗ nào học được một môn thải âm bổ dương công phu, thực lực tinh tiến nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, ma đạo công phu tốc độ mặc dù nhanh, lại có hại bưng. Hán luyện công phu mặc dù mạnh, nhưng là dương căn lại ngày càng thu nhỏ, cần ăn những người khác dương căn mới có thể duy trì. Cái này nhân thể lớn thuốc bên trong lại lấy hán luyện tập thải âm bổ dương người căn cơ hiệu quả tốt nhất. Huyết y chân nhân là coi trọng Tạ Phong. Ha 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 ha. Bốn phía đám võ giả trò chuyện âm thanh rơi vào Trần Cửu Ca ba người trong hai. Hồ Gia tỷ muội lỗ tai đỏ lên, không khỏi xì một tiếng kinh miệt. Trên lôi đài, Câu Cá Tẩu hiển nhiên là nghe qua huyết ý chân nhân danh hảo. Sắc mặt hắn âm trầm không chừng, biến hóa thật lâu, thở dài một tiếng nói, đã huyết ý chân nhân muốn bảo đảm hắn, kia Lâm Mộ cũng không thể nói gì hơn. Dứt lời, Câu Cá Tẩu nhấc lên cán dài, quay người hướng dưới lôi đài đi đến. Có nhất phẩm ra mặt, Tạ Phong mệnh khẳng định sẽ bị bảo vệ tới. Bất quá, Tạ Phong về sau sẽ là bộ dáng gì, cũng có thể nghĩ mà biết. Tạ Phong ngã trên mặt đất, thấy máu áo chân nhân bảo vệ chính mình. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, ngay sau đó hắn lại tiêu tan. Chí ít mệnh bảo vệ. Huyết ý chân nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, xiêu xiêu, mấy đạo tiếng xe gió lên, ô quang chợt lóe lên. Huyết ý chân nhân trợn mắt tròn xoe, quắc, lớn mật. Hắn huyết sắc ống tay áo vung lên, một cỗ cường đại cương khí phiến ra. Đinh đinh, mấy cái tiền tài tiêu chiếu xuống địa. Tiêu thân xanh lét, hiển nhiên là bôi độc. Tạ Phong cũng bị giật nảy mình, kia ám khí hiển nhiên chính là hướng hắn tới. Nếu là không có huyết ý chân nhân, mình chỉ sợ đã chết. Ngay tại Tạ Phong thở dài một hơi thời điểm, hắn phát hiện huyết ý chân nhân đang dùng một loại kỳ quái, biểu tình khiếp sợ nhìn xem hắn. Thế nào? Tạ Phong mặt lộ vẻ mờ mịt. Hắn thấy máu áo chân nhân đang nhìn mặt mình, vô ý thức đưa tay ở trên mặt tìm tòi mấy lần. Đột nhiên, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm. Tạ Phong mi tâm chính giữa cắm một viên tiền tài tiêu, tiêu thân ở bên ngoài lưu lại một cái tiểu biên duyên, đại bộ phận đã nhập não. Hắn không cứu nổi. Nghĩ tới đây, Tạ Phong nhào đầu, khí tuyệt mà chết. Là ai? Thật can đảm. Huyết ý chân nhân giận dữ. Hắn không kịp tìm kiếm hung thủ, mà là trước mặt mọi người gỡ ra Tạ Phong quần, từ trong ngực lấy ra tiểu đao, cắt lấy nhân thể lớn thuốc. Trung quanh có không ít nữ tử, nhìn thấy cái này màn, vội vàng nhắm mắt, nghiêng đầu giận mắng. Vườn hoa xó xỉnh bên trong, mấy cái người mặc màu lam tiên y võ giả tụ cùng một chỗ. Người cầm đầu là một cái vóc người cao đại nhân. Hắn gặp Tạ Phong bị một tiêu đánh chết, mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía mình thuộc hạ. Trinh Đinh nhỏ giọng hỏi, ngươi tiền tài tiêu lúc nào lợi hại như vậy? Nhất phẩm cương khí đều ngăn không được. Vừa mới đánh ra tiền tài tiêu kiếm cung thuộc hạ mộng. Hắn gãi gãi đầu, cũng không biết mình là thế nào làm được. Chân Cửu Ca kia một bàn. Phi. Hồ Vũ Đình sắc mặt đỏ bừng, miệng bên trong không ngừng phi. Chân Cửu Ca hít mắt, nhìn thoáng qua vườn hoa nơi hẻo lánh. Hắn một chút liền nhận ra tên kia thân hình cao đại võ giả. Kiếm cung trời dương kiếm Trinh Đình. Vừa mới là kiếm cung thủ bút. Ngay tại Trần Cửu Ca nghĩ như vậy thời điểm, một đạo nhu hòa, thanh âm quyến rũ đống nhiên từ phía sau hắn vang lên. Ta bình sinh nhất xem thường ước hiếp nhỏ yếu nam nhân, nhất là loại này thích ước hiếp nữ nhân người. Nghe được giọng của nữ nhân, Trần Cửu Ca thân thể run lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp một người mặc màu trắng váy áo, làn da trắng nõn, dung mạo thanh lệ thiếu nữ đứng ở phía sau Trần Cửu Ca. Bầu trời đêm thanh lanh ánh trăng vẩy xuống ở trên người nàng. Thiếu nữ đôi mắt như tình, khóe môi hơi bệnh, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tựa như nguyệt hạ tiên tử khí chất. Hồ gia tỷ muội dung mạo vốn là siêu trần thoát tục, được xưng tụng mỹ nhân. Nhưng hai người ở trước mặt nàng, lại phảng phất bị đè ép một đầu, như là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Thiếu nữ ánh mắt rơi vào trên người Trần Cửu Ca, cười nhạt một tiếng, "Công tử, lại gặp mặt. Ngươi còn không có nói cho ta, nhà ngươi ở chỗ nào?" Chương 56, thân phận tôn quý. Chương 56, thân phận tôn quý. Nghe được lời nói này, Trần Cửu Ca sắc mặt cứng đờ, trong lòng giống như nhấc lên kinh đào hải lãng. Bàn tay hắn hơi gấp, ngăn chặn muốn nuốt ve gương mặt, xác định dịch dung xúc động. Trần Cửu Ca ngước mắt nhìn về phía Hạng Oanh, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Mình rõ ràng dịch dung, nàng là thế nào nhìn ra được? Ngươi là? Trần Cửu Ca ánh mắt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, mặt lộ vẻ mờ mịt, một bộ chưa bao giờ thấy qua đối phương bộ dáng. Hạng Oanh gặp Trần Cửu Ca giả ngu, cúi đầu xuống, hốc mắt đỏ lên, nhỏ giọng chịu khấp nói, công tử thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Buổi trưa mới nhìn lén tiếp thân tắm rửa, hiện tại sẽ giả bộ không biết thiết thân. Hồ Vũ Đình, Hồ Vũ Huyên, Trần Cửu Ca, không phải? Ngươi thật đúng là ra bên ngoài nói a. Trần Cửu Ca một trận đau răng. Hắn cảm giác Hồ gia tỷ muội nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên vi diệu, Trần Cửu Ca nhắm mắt nói, "À, Lữ Mô từng nhìn lén cô nương tắm rửa." "Cái này, cô nương, ngươi nhận lầm người đi." Trần Cửu Ca giả trang ra một bộ hồ đồ, ngạc nhiên bộ dáng, như là đã quyết định giả ngu, liền nhất định phải trang tiếp. Dù sao đối phương cũng không bỏ ra nổi tính thực chất chứng cứ. Hạ Oanh lã chã chứ khóc, trắng nón ngọc thủ không biết từ chỗ nào rút ra một đầu khăn trắng. Nàng cầm khăn trắng lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt, thương cảm nói, "Thôi thôi, dù sao thiếp thân không có chứng cứ, người bên ngoài nghe qua, coi là thiếp thân vu hãm công tử đâu." Hạng Oanh ngẩng đầu, trên gương mặt treo nước mắt, ai kêu chúng ta làm nữ tử, tay trói gà không chặt, dù là ăn phải cái lô bốn, bị quất, cũng chỉ có thể mình hướng trong bụng ướt. Lời này vừa nói ra, Hồ Vũ Đình dùng mình một cái, cảm động lây, nhìn về phía Trần Cửu Ca ánh mắt trở nên phẫn nộ, lăng lệ. Nàng hiện tại hoàn toàn tin Hạng Oanh. Dù sao trên đời này, cô gái nào sẽ dùng trong sạch của mình đến vu hãm người khác. Hồ Vũ Huyên ngược lại là nhìn ra Hạng Oanh giống như cùng Trần Cửu Ca ở giữa có chút quan hệ, vụ trộm lườm Trần Cửu Ca một chút. Ngay tại Trần Cửu Ca cảm giác nhức đầu thời điểm, hắn dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, trong lòng bị kinh. Chỉ gặp vườn hoa thông hướng phía ngoài đường lát đá bên trên, một thanh hàn đột nhiên đi đến. Một thanh hàn một bộ áo xanh, eo đeo trường kiếm, cụp xuống cái đầu, đi theo một cái thanh niên mặc áo lam sau lưng. Hai người nhắm mắt theo đuôi, bộ pháp nhất trí, bảo trì tại hai bước khoảng cách. Nhìn thấy thanh niên mặc áo lam kia, Trần Cửu Ca nhíu mày. Người kia là ai? Vì cái gì một thanh hàn sẽ cùng sau lưng hắn? Ngay tại trong lòng Trần Cửu Ca tràn ngập nghi ngờ thời điểm, ngồi tại trên bàn rượu A Sinh nhìn thấy một thanh hàn từ trên chỗ ngồi bắn lên, phảng phất dưới mông có gai nhọn hướng nàng bước nhanh chạy tới. A Sinh chạy đến một thanh hàn trước người. Thanh niên mặc áo lam ngừng chân nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa cười nhạt. Hai người nói chuyện với nhau. Bởi vì khoảng cách có chút xa, lại thêm trong hoa viên tiếng người huyên náo, thanh âm mười phần ồn ào, Trần Cửu Ca nghe không rõ ràng. Nhưng nhìn hai người biểu lộ, A Sinh giống như có chút phẫn nộ, đang lớn tiếng chất vấn, ánh mắt một mực tại trên thân Mục Thanh Hàn. Thanh niên mặc áo lam ngăn ở giữa hai người, cười tủm tỉm, không buồn cũng không nổi, một bộ khẩu Phật tâm xả dáng vẻ. Trần Cửu Ca hơi híp mắt lại. Hắn liếc qua kiếm cung Trình Đình bọn hắn ở phương hướng, chỉ gặp Trình Đình cùng kiếm cung thủ hạ ngồi tại một bàn, quan sát Mục Thanh Hàn bên kia. Bọn hắn thần sắc bình thản, ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng nắm vững thắng lợi yên ổn. Xảy ra chuyện, Trần Cửu Ca trong lòng cảm giác nặng nề. "Công tử, công tử, ngươi đang nhìn cái gì?" Nhu hòa dễ nghe tiếng nói bỗng nhiên tại Trần Cửu Ca vang lên bên hai. Thanh âm này cách mười phần gần, giống như áp hai ngâm khẽ, vành hai bên trên phảng phất đều có thể cảm nhận được kẻ nói chuyện thổi ra làn gió thơm nhiệt độ. Trần Cửu Ca thân thể cứng đờ, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn suýt nữa quên mất, phía bên mình còn có một tôn đại Phật. Trần Cửu Ca quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hạ Oanh đứng tại vừa mới đợi địa phương, hốc mắt từng đỏ, một mặt mỉm cười nhìn hắn. Hiển nhiên, nữ nhân này vừa mới dùng chính là võ lâm tuyệt học bên trong truyền âm nhập mật. Cho nên tại Trần Cửu Ca nghe tới, tựa như là áp hai ngâm khẽ. Gặp Trần Cửu Ca nhìn mình, Hạ Oanh thanh âm êm dịu nói, "Lữ công tử, ngươi đang nhìn cái gì?" Nói, nàng ánh mắt thuận Trần Cửu Ca vừa mới nhìn phương hướng nhìn lại. Ánh mắt cuối cùng, một bộ áo xanh thiếu nữ cụp xuống trán, trong hoa viên đèn lồng ánh đến chiếu vào nàng tấm kia tinh xảo gò má trắng non bên trên, thanh lệ thoát tục. Nếu như chỉ từ dung mạo đi lên nói, Mục Thanh Hàn dung mạo cùng Hồ Gia tỷ bội tương xứng, nhưng nàng trên thân nhiều một vòng người bên ngoài không có khí chất, đó là một loại thoải mái hiệp khí. Thấy được nàng, phản phất liền thấy vô số thoại bản bên trong miêu tả hiệp nữ bản nhân. Hạ Oanh đôi mắt hơi sáng, ngay sau đó, nàng đôi mắt ảm đạm xuống, có chút chua xót nói, "Lữ Lang, vị cô nương kia cũng là hồng nhan tri kỷ của ngươi sao?" "Lữ Lang." Trần Cửu Ca khẽ miệng hơi rút, "Ngươi không xong đúng không?" Hồ Gia tỷ muội cũng thuận Hạ Oanh ánh mắt nhìn, nhìn thấy dung mạo không thua các nàng, khí chất còn thắng các nàng Mục Thanh Hàn. Hồ Gia tỷ muội nhìn về phía Trần Cửu Ca ánh mắt trở nên càng thêm vi diệu. Hồ Vũ Đình càng là răng ngà hơi cắn, tay phải nắm chặt lại buông ra, lặp đi lặp lại nhiều lần. Hiển nhiên, nếu như không phải nàng đánh không lại Trần Cửu Ca, hiện tại đã rút kiếm. Trần Cửu Ca hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, "Cô nương, ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi vì sao muốn tới đùa cợt Lữ Mỗ? Vị cô nương kia, ta Lữ Lãng cũng là lần thứ nhất gặp, nói gì hồng nhan chi kỷ nói chuyện." Hạ Oanh trừng mắt nhìn, nghe hiểu Trần Cửu Ca lưu cửa. Nàng nói khẽ, "Là thế này phải không? Nguyên lai là Lữ công tử lần thứ nhất nhìn thấy vị cô nương kia, là thiếp thân mạo muội." Hạ Oanh tại Lữ công tử bà chữ bên trên cắn đến nặng chút, sau đó mặt lộ vẻ ấy nấy, hướng Trần Cửu Ca thi lễ một cái. Trần Cửu Ca nói thầm một tiếng khó giải quyết. Nữ nhân này nhận ra thiên ngai đao, nhìn điệu bộ này là quấn lên mình. Hạ Oanh thi lễ một cái về sau, nhìn về phía Mục Thanh Hàn, hữu ý vô ý nói, "Thật đáng tiếc, cô nương kia nếu là Lữ công tử bằng hữu, thiếp thân ngược lại là có thể giúp một chút bận dịu, cứu một thanh." Trần Cửu Ca trong lòng hơi rung, liếc qua Hạ Oanh, biết đối phương là tại cho mình gài bẫy. Môi hắn khẽ mím môi, bưng chén rượu lên, uống một ngụm, một bộ đối nàng không có hứng thú dáng vẻ. Hạ Oanh dư quang xem xét Trần Cửu Ca một chút, thấy đối phương bất vi sở động, trong lòng than nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, Hồ Vũ Đình mở miệng, "Cứu, có ý tứ gì? Vị cô nương kia hiện tại tình cảnh thật không tốt sao?" Hồ Vũ Đình hai mắt sáng lên, lông mày đứng đấy, nhìn về phía Mục Thanh Hàn. Nàng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ nữ nhân mới có trực giác xuất phát. Hồ Vũ Đình cảm giác thanh niên mặc áo lam kia giống như không phải người tốt lành gì. "Vũ Đình." Hồ Vũ Huyên kéo một chút muội muội góc áo, dùng ánh mắt giá hiệu nàng không nên nói lung tung. Hồ Vũ Đình gật đầu hiểu ý, coi là tỷ tỷ là nói, nàng cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Hẳn là thanh niên mặc áo lam kia là hái hoa đạo tặc hay sao? Hồ Vũ Đình lần nữa đặt câu hỏi, biểu lộ nghiêm túc rất nhiều. Nàng vừa mới tận mắt thấy thải hoa phong bị giết, trong lòng chưa nguôi cơn tức, hận đấu loại này hái hoa đạo tặc. Hạ Oanh sửng sốt một chút, khoe miệng nàng hơi rút, vạn bạn không nghĩ tới Hồ Vũ Đình vậy mà lại nói tiếp. Lời này hố, nàng là chuẩn bị cho Trần Cửu Ca. Cảm nhận được Hồ Vũ Đình ngây thơ, xúc động vẫn nộ ánh mắt, Hạ Oanh hít sâu một hơi, thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc nói, "Vị cô nương kia tình cảnh cũng không quá rượu. Thanh niên mặc áo lam kia thân phận thật không đơn giản, phóng nhan giang hồ, cũng là mười phần tôn quý. Lại có người có thể mời được hắn xuất thủ. Để mắt tới cô nương kia phía sau màn thế lực, thật sự là có bản lĩnh." Hạ Oanh ánh mắt phức tạp nhìn xem thanh niên mặc áo lam, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, phảng phất có sở cảm ứng. Thanh niên mặc áo lam nước mắt, nhìn lướt qua Hạ Oanh vị trí. Hắn nhìn thấy Hạ Oanh đầu tiên là sững sờ, sau đó đáy mắt hiện lên thật sâu kiên kỵ. Chương 57, đừng xem hắn ánh mắt chương 57, đừng xem hắn ánh mắt thân phận tôn quý. Trần Cửu Ca nhai nuốt lấy Hạ Oanh nói mấy câu nói đó. Hắn đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, lẩm bẩm nói, "Hắn là ai?" Hạ Oanh tiếp được câu chuyện, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo thâm ý, "Lữ công tử, ngươi cũng không phải bằng hữu của nàng, ngươi hỏi cái này á kỹ càng làm cái gì?" Một bên Hồ Vũ Đình khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, thuận miệng nói ra, "Bởi vì hắn thích nàng." "A?" Hạ Oanh run lên một cái trước mắt, vô ý thức nhìn về phía Hồ Vũ Đình, "Làm sao ngươi biết?" Gặp Hạ Oanh đặt câu hỏi, tỷ tỷ Hồ Vũ Nguyên gấp, vội vàng kéo muội muội góc áo. "Cái này muội muội ngốc." Lữ Lãng rõ ràng cùng nữ tử này nhận biết. "Muội muội ngốc còn liên lụy đi vào." Hồ Vũ Đình cảm nhận được tỷ tỷ lôi kéo mình góc áo, quay đầu nhìn tỷ tỷ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt để lộ ra yên tâm đi ý tứ. "Hồ Vũ Nguyên, ta yên tâm cái gì? Ngươi lại lý giải thành thứ gì a?" Hồ Vũ Đình nhìn Trần Cửu Ca một chút, nói với Hạ Oanh, "Bởi vì hắn rất hoa tâm. Hắn thích ta tỷ tỷ, lại yêu thích ngươi. Vừa mới hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị cô nương kia, lại yêu thích bên trên vị cô nương kia." Hạ Oanh sửng sốt một cái chớp mắt, đột nhiên kịp phản ứng. Nàng che mặt cười khẽ, "Đúng, hắn chính là một cái hoa tâm đại la bậc. Giữa trưa nhìn lén ta tắm rửa, buổi chiều liền lại cùng các ngươi cấu kết lại. Ban đêm lại coi trọng vị cô nương kia, thật sự là quá hoa tâm." Hồ Vũ Đình thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên che mặt, "Cái này đều cái gì cùng cái gì a?" Phản phất có cùng chung chí hướng người ủng hộ, Hồ Vũ Đình rất là quật cường nhìn xem Trần Cửu Ca, cắn môi nói, "Mà lại thủ đoạn hắn còn rất không quan minh, ngây thơ. Cố ý hấp dẫn sự chú ý của người khác, đây là tiểu hài tử mới dùng thủ đoạn." Hồ Vũ Đình bây giờ trở về nhớ tới, lúc chiều, hiển nhiên chính là Lữ Lãng cô ý mặc thành rách dưới bộ dáng, hấp dẫn mình chú ý sau đó lại đưa ra đánh cược. Đây đều là Lữ Lãng vì hấp dẫn mình chú ý mà thiết cái bẫy. Hèn hạ, vô sỉ. Hồ Vũ Đình đối Trần Cửu Ca trợn mắt nhìn. Trần Cửu Ca không có phản ứng Hồ Vũ Đình, mà là lườm tỉ tỉ Hồ Vũ Huyên một chút. Hồ Vũ Huyên đọc hiểu hắn ý tứ, trong lòng lương chi lần nữa nhận khiển trách. Nàng vội vàng che muội muội miệng, tiến đến bên thai nói ra, "Đừng nói nữa, lại nói hắn lại muốn cho ta của ngươi. Nói không chừng còn muốn ban đêm để ngươi cho hắn hầu." Thị tẩm. Hồ Vũ Huyên nói ra thị tẩm hai chữ, hơi đỏ mặt, trực tiếp từ thính thai đỏ đến cái cổ. Muội muội nghe xong sắc mặt trắng bệnh, vội vàng ngậm miệng không dám nhiều lời. Hạ Oanh nhìn thoáng qua Hồ gia tỷ muội cùng Trần Cửu Ca, đáy mắt hiện lên một vòng hứng thú. Hắn từ chỗ nào tìm đến đồ ngốc, mang theo trên người không tâm mệnh không. Trần Cửu Ca ánh mắt trông về phía xa, rơi vào thanh niên mặc áo lam cùng một thanh hàn bên kia. Ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, song phương giống như bạo phát mâu thuẫn. Á Sinh đưa tay xô đẩy thanh niên mặc áo lam. Đứng tại thanh niên mặc áo lam sau lưng một thanh hàn đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, băng lãnh kiếm phong nằm ngang ở A Sinh trên cổ. A Sinh thân thể cứng đờ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhìn thấy cái này màn, Trần Cửu Ca cũng là một mặt giật mình. Hắn cùng một thanh hàn, A Sinh làm bạn một đường, ba người có thể nói là cùng chung hoạn nạn qua bằng hữu. Theo một thanh hàn tính cách, nàng tuyệt đối sẽ không đối A Sinh rút kiếm. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Cửu Ca ghé mắt nhìn về phía một bên Hạng Oanh, sắc mặt trầm xuống nói, hắn là ai? Hạng Oanh khỏe miệng hơi câu, biết Trần Cửu Ca gấp. Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ nói cho ta. Ta liền nói cho. Hạng Oanh lời còn chưa nói hết. Trần Cửu Ca mở miệng nói, Lâm An phủ dư hàng huyện dục anh đường. Ngươi đi báo nhị ca danh hảo, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi. Thật chứ? Hạng Oanh đôi mắt sáng lên, có chút khó mà tin được, Trần Cửu Ca nhẹ nhàng như vậy liền đem địa chỉ nói với mình. Trần Cửu Ca gật đầu, nghiêm mặt nói, ta có thể thề với trời. Thế thì không cần, ta tin ngươi. Hạng Oanh gật đầu, khoe miệng hơi câu cười nói, ngươi không cần biết hắn là ai. Ngươi biết hắn tồn tại, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói đến đây, Hạng Oanh ngữ khí hơi xúc động nói, cái này lớn như vậy giang hồ, có thể đời đời bất hủ, kéo dài ngàn năm cổ võ gia tộc cứ như vậy mấy cái. Ngươi chỉ cần biết, hắn. Ngươi không thể chơi bảo, như vậy đủ rồi. Kéo dài ngàn năm cổ võ gia tộc. Trần Cửu Ca cao mày, trong đầu cấp tốc hồi tưởng, lục soát tin tức tương quan. Hạng Oanh nhìn qua thanh niên mặc áo lam kia, thản nhiên nói, ta đoán theo ngươi tính cách, ngươi nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, nếu như bất đắc dĩ muốn cùng hắn giao thủ. Hạng Oanh cúi đầu nhìn về phía Trần Cửu Ca, ngựa khí chăm chú, trịnh trọng nói, ngươi nhất định đừng xem hắn con mắt, không nhìn ánh mắt của hắn. Trần Cửu Ca hỏi lại, đúng. Hạng Oanh gật đầu, trên mặt nhiều xóa nghiêm túc, gia tộc của hắn là mấy cái kia cổ võ thế gia bên trong thần bí nhất. Bọn hắn từng tại cổ võ sử thượng lưu lại qua một trang nổi bật, cũng lưu lại qua rất nhiều truyền thuyết, những cái này truyền thuyết như là thần thoại. Nếu như ngươi may mắn nghe qua trong đó mấy thì, nhất định sẽ coi là kia là nhất vụng về người viết tiểu thuyết biên gia cố sự. Hạng Oanh nói đến đây, ánh mắt trở nên rất phức tạp. Nàng than nhẹ một tiếng nói, nhưng là những cái kia đều là thật. Nếu như trên đời này thật có tiên, gia tộc bọn họ người là tiếp cận nhất tiên nhân người. Nghe Hạng Oanh miêu tả, Trần Cửu Ca, Hồ gia tỷ muội chấn động trong lòng, vô ý thức nhìn về phía thanh niên mặc áo lam kia. Thanh niên mặc áo lam sau lưng một thanh hàn giơ kiếm, băng lãnh, sắc bén mũi kiếm gác ở A Sinh trên cổ. A Sinh sắc mặt đỏ lên, rõ ràng hai chân đều đang run rẩy, nhưng hắn như cũ thẳng tắp sống lưng, trong tay không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh thái đao, chữ câu câu nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam sau lưng một thanh hàn phảng phất bị một màn này lây nhiễm, trường kiếm trong tay của nàng thân kiếm lắc lư, run rẩy không thôi. Chú ý tới điểm này, thanh niên mặc áo lam nhíu mày, nâng tay phải lên, một thanh hàn về kiếm vào vỏ. A Sinh thở dài một hơi, sau đó thanh niên mặc áo lam lạnh như băng nói một câu nói, mang theo một thanh hàn lách qua hắn, cất bước đi hướng một chỗ trống không bằng rượu. Mâu thuẫn tiêu mất, A Sinh ra một thân mồ hôi đầm địa, sắc mặt đỏ lên. Hắn quay người, hướng phía một thanh hàn la lớn, một thanh hàn, ngươi làm như vậy, Cửu Ca biết về sau sẽ rất thương tâm. Câu nói này thanh âm rất lớn, lớn đến Trần Cửu Ca mấy người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe được câu này, đi theo thanh niên mặc áo lam sau lưng một thanh hàn, thân thể run rẩy. Nàng run lên một cái, sau đó liền khôi phục như thường, tiếp tục đi theo thanh niên mặc áo lam sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, như là một cái bóng. Chương 58, nửa bước tiên thiên. Chương 58, nửa bước tiên thiên. Cửu Ca, nhị ca. Hạ Oanh nghe được A Sinh hô to, đôi mắt hơi đổi, liếc qua Trần Cửu Ca. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đống nhiên sinh ra một cỗ mình suýt nữa bị hố cảm giác. Ngay tại Hạng Oanh chuẩn bị tiếp tục bộ Trần Cửu Ca nói thời điểm, ngoài hoa viên vang lên một trận tiếng bước chân. Một đạo người mặc tử sắc áo gấm, eo phối bao đỏ bảo kiếm trung niên nhân sải bước đi tiến đến. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, cảm chỗ lưu lại dài hai tấc sợi râu, cả người nhìn qua nhiều hơn mấy phần thành thục cùng lão thành. Bất quá, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, giống như một bộ trọng thương chưa lành dáng vẻ. Chú ý tới điểm ấy, không ít người tâm tư hoạn lạc. Lý Tiêu thụ thương rồi. Trong hoa viên uống rượu dùng bữa chính đạo nhân sĩ, ma đạo ác đồ, nhìn thấy đối phương đều là trong lòng giật mình. Minh Ngọc kiếm trang trang chủ, Lý Tiêu. Lần này anh hùng yến chủ nhân. Gặp Lý Tiêu xuất hiện, rất nhiều người hô, "Lý trang chủ, Lý trang chủ." Không ít người hai mắt lửa nóng, làm cho so với mình cha ruột đều thân mật. Lý Tiêu mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi vào vườn hoa. Quách Hồng đổi một bộ xa xỉ hoa thanh áo, trong tay đồng dạng cầm một thanh bảo kiếm, cùng ban ngày lúc trên thuyền đeo không phải cùng một thanh. Vợ chồng hai người cất bước đi đến vườn hoa chính giữa. Lý Tiêu dư quang đảo qua, gặp trên lôi đài nằm một bộ hạ thân bị đào đi thi thể, sắc mặt hắn khẽ biến, ánh mắt trầm xuống. Có mấy cái thực lực thấp tiểu võ giả chủ động tiến lên, nâng lên Tạ Phong thi thể, đem đến một bên. Lý Tiêu chỉ là nhìn thi thể một chút, không có hỏi nhiều, sắc mặt khôi phục như thường. Hắn đi đến vườn hoa chính giữa một bàn không tiệc rượu bên cạnh, kiếm dưới trang người bưng rượu lên đàn, cho Lý Tiêu đẩy một chén. Lý Tiêu nâng chén, đa tạ chư vị cho Lý Mỗ mặt mũi, có thể tới tham gia Lý Mỗ chủ trì anh hùng yến. Trong hoa viên đám võ giả, ngoại trừ một chút làm bộ thanh cao chính đạo nhân sĩ chẳng thèm ngó tới bên ngoài, những người còn lại đều giơ ly rượu lên. Lý trang chủ khách khí, là chúng ta may mắn có thể tham gia anh hùng yến mới là. Có thể ăn vào Minh Ngọc kiếm trang tuyệt rượu, chúng ta thật sự là tam sinh hữu hạnh. Các loại lời khách sáo tầng tầng lớp lớp. Lý Tiêu nâng chén, đem rượu trong chén uống cạn. Phía sau hắn Quách Hồng đồng dạng là động tác này. Vợ chồng uống vào rượu. Trong hoa viên giang hồ đám võ giả đem ánh mắt rơi vào trên thân hai người, lời khách sáo nói qua. Hiện tại nên nói chuyện chính a. Lý Tiêu ánh mắt đảo qua quần hùng, ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói, "Chư vị, ta Lý Tiêu hôm nay ở đây mở anh hùng yến, là muốn thành lập một cái anh hùng minh." Anh hùng minh? Ba chữ này vừa ra, không ít người thân thể hơi cường, minh bạch Lý Tiêu ý tứ. Đối phương đây ý là nghĩ thoáng tông lập phái, xương tông làm tổ a. Mấy năm trước Đại Vũ từng ban bố luật pháp, trên giang hồ không cho phép có môn phái, bang hội, tông môn, nhưng là cái này mình chữ liền rất vi diệu. Bây giờ giang hồ chợ bữa, không ít tiểu đoàn thể đều tự xưng nghĩa khí minh trời cao minh. Triều đình đối với phương diện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, quản không nghiêm. Ngay tại Lý Tiêu nói xong câu đó thời điểm, bành, một cái lao giả tóc trắng đột nhiên vô bàn lên. Nghe này động tĩnh, trong hoa viên đám người nhìn về phía đối phương. Kia lão giả tóc trắng khuôn mặt xấu xí, thân hình cao lớn, tay áo trái chỗ trống rỗng, chỉ có một tay. Là hắn, Giang Nam Truy Vương Đường Hạo. Trong hoa viên có mắt người sáng lên nhận ra kia lão giả tóc trắng. Lão giả này là gần nhất trên giang hồ mới đản sinh nhất phẩm cường giả. Nghe nói hắn tuổi trẻ thời điểm là một cái thợ rèn, tại ngày qua ngày rèn sắt bên trong nộ ra một môn loạn đả truy pháp, đằng sau cũng không biết từ nơi nào được một môn nội công, đặt vào võ đạo chi lộ. Bây giờ tuổi gần 70, đã là nhất phẩm thực lực. Có thể nói là có tài nhưng thành đạt muộn. Đường Hạo sắc mặt đỏ bừng, miệng bên trong nấc rượu, có chút mắt say lờ đờ mê ly từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lý Tiêu ghé mắt nhìn về phía đối phương, hỏi, người có dị nghị? Ngắn ngủi bốn chữ. Đường Hạo phảng phất bị kích thích đến, hắn cười to lên, tốt một cái Minh Ngọc kiếm trang chi chủ. Lão phu thân là đương thời nhất phẩm, cùng lão phu nói chuyện, thậm chí ngay cả kính tử đều không thêm. Tốt, rất tốt. Đường Hạo rõ ràng uống nhiều, sắc mặt hắn đỏ bừng, cánh tay phải vỗ ngực nói, Lý Tiêu, dù là ngươi là nhất phẩm, nhưng tuổi tác không kịp lão phu, ngươi nhìn thấy lão phu, cũng hẳn là xưng một tiếng tiền bối. Nếu không phải lão phu xuất thân không tốt, không phải hiện tại cũng là uy chấn một phương tông môn chi chủ. Ngươi hô lão phu một tiếng tiền bối, không có chút nào hưởng cho ngươi. Đường Hạo tiếng nói chuyện rất lớn, ngữ khí cũng rất không khách khí. Ra ra, đừng nói nữa. Chỗ ngồi bên cạnh, một tên thiếu niên mười mấy tuổi kéo nhẹ Đường Hạo ống tay áo. Hắn cảm nhận được bốn phía người quăng tới ánh mắt, trên mặt cảm thấy nóng bỏng. Không có ý tứ, ra ra của ta uống nhiều quá. Thiếu niên một mặt đầy náy, muốn vì ra ra xin lỗi. Nhưng mà, hắn tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, một đạo kiếm quang đã vạch phá bầu trời. Uống, tới tốt lắm. Đường Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay phải thêm ra một thanh nặng đến nặng 80 cân rèn đúc truy. Cái này truy vạn phần nặng nghề, vung mạnh múa thời khắc, tiếng gió rít gào, thế đại lực trầm, nếu là đánh vào thân người, tất nhiên sẽ là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Đáng tiếc, cái này trên giang hồ lưu truyền một câu chuyện xưa, cũng là vô số người giang hồ tổng kết ra 12 chữ chân ngôn, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, duy kiên không phá. Trong chớp mắt, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, một cây màu đen vật thể bay vào không trung. Nương theo vật kia thể chính là một đạo vật nặng nề địa trầm đụng. Nóng hổi máu tươi huy sái, rơi vào nói chuyện thiếu niên trên mặt. Thiếu niên hơi sững sờ, vô ý thức đưa tay sờ sờ mặt, cảm nhận được trên mặt truyền đến đặc dính, ấm áp. Hắn đột nhiên minh bạch đó là cái gì. Ra ra. Thiếu niên hai mắt đỏ lên, miệng bên trong phát ra một tiếng kinh hô. A. Đường Hạo miệng bên trong phát ra một tiếng thống khổ chu lên, giống như ăn tết lúc bị giết heo. Hắn thân thể lắc lư, tay áo trái chỗ trống rỗng, tay áo phải chỗ đồng dạng trống rỗng. Phốc ảnh. Một tiếng. Đường Hạo thân thể mất cân bằng, đặt mông ngồi trên mặt đất, cánh tay bị người chém xuống. Hắn ánh mắt trong nháy mắt thanh minh không ít. Tỉnh rượu. Lý Tiêu, ngươi. Đường Hạo kêu to, sắc mặt tái nhợt, cái trán che kín mồ hôi lạnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hai tay đều không, hắn hiện tại cùng phế nhân không có gì khác biệt. Lý Tiêu đứng tại Đường Hạo trước người, đưa lưng về phía ánh trăng, ánh mắt đạm mạc, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Sáng tỏ ánh trăng từ phía sau hắn rơi xuống, đem hắn phản chiếu giống như một tôn không có tình cảm pho tượng. Gặp Lý Tiêu cũng dám trước mặt mọi người xuất thủ, chạm nhân cánh tay. Không ít chính đạo nhân sĩ cùng nhau vô bàn lên. Lý Tiêu, ngươi muốn làm gì? Lý Tiêu, ngươi ác đồ kia, tố tố dừng tay. Quát lớn âm thanh từ bốn phía truyền đến. Lý Tiêu ánh mắt đạm mạc, ngoái nhìn đảo qua bốn phía. Hắn đứng tại dưới ánh trăng, lạnh lùng nói, thường nói, tông sư không thể đụng. Bây giờ Lý Mỗ khoảng cách tông sư tiên thiên cảnh, cũng bất quá chỉ còn kém nửa bước. Lý Tiêu lời còn chưa nói hết, vừa mới đứng lên chính đạo nhân sĩ có không ít người một lần nữa ngồi xuống. Những cái kia mở miệng trách cứ Lý Tiêu người càng là mặt lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt sợ hãi. Cái gì? Lý Tiêu vậy mà đã nửa bước tiên thiên? Khụ khụ. Lời này còn nói trở về. Chương 59, lẫn nhau hỗ trợ anh hùng minh. Chương 59, lẫn nhau hỗ trợ anh hùng minh. Lớn mặt đường hảo. Lý tông sư phía trước lại còn dám cậy giá lên mặt, mở miệng làm cản, quả nhiên là vì bọn ta võ giả mất mặt. Chính là giang hồ trật tự giảng cứu lễ kính tiền bối, ngươi cái này đường hào thật sự là không biết tốt xấu. Hừ hừ, Lý tông sư tha cho ngươi một mạng, chỉ là chém tới ngươi một tay, ngươi liền bụng trộm bụi đi. Không ít vừa mới mở miệng quát lớn chính đạo nhân sĩ ý biến đổi, trách cứ lên đường hào. Đường hào nghe xong, cắn chặt răng, sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn vậy mà nhìn thấy một cái tứ phẩm tiểu võ giả chỉ vào hắn cái mũi đang mắng. Nương, nếu không phải là mình bị người chém tới một tay, nhất định phải sẽ sống kia mà con. Lý Tiêu liếc qua Đường Hào. Đường Hào trong nháy mắt thân thể cứng đờ, sợ hãi như là băng lãnh thủy triều từ dưới thân chậm rãi phun lên, đem hắn bao phủ. Không, không. Đường Hào thần sắc hoảng sợ, con người lớn rung động, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng hắn lại ngượng nhịu mặt mũi. Cũng may Lý Tiêu không để ý hắn, về kiếm vào vỏ, quay người nhìn về phía những người khác, cất cao giọng nói, "Chư vị, hôm nay ta Lý Mộ đã bước vào nửa bước tiên thiên cảnh, khoảng cách chân chính tiên thiên cũng bất quá chỉ thiếu chút nữa xa. Không phải Lý Mộ từ thổi, mấy ngày nữa, Lý Mộ liền có thể triệt để bước vào tiên thiên cảnh." Lý Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Lời này vừa nói ra, trong hoa viên mọi người đều là trong lòng giật mình. Như loại này cử hành yến hội, triệu tập giang hồ nhân sĩ, công bố mình sắp bước vào tiên thiên cảnh sự tình, người bình thường nếu là không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không làm. Nếu là thất bại, vậy nhưng ném nhiều người. Tiểu nói này, Lý Tiêu mấy ngày nữa, thật muốn nhập tiên thiên cảnh. Nghĩ tới đây, không ít người đều kích động lên. Tiên thiên cảnh. Trong hoa viên mọi người nhất thời minh bạch Lý Tiêu ý tứ. T. Không ít người hít sâu một hơi. Nếu là Lý Tiêu thật bước vào tiên thiên cảnh, bọn hắn gia nhập anh hùng mình, chẳng phải là tìm một cái tiên thiên cảnh chỗ dựa. Khó trách Lý Tiêu muốn khai sáng thế lực, xương tông làm tổ. Đều tiên thiên cảnh, không khai tông là phái, xương bá một phương, cái này còn cứ gọi tiên thiên cảnh nha. Trong hoa viên đám người tâm tư chuyển động, không ít người quyết định gia nhập Lý Tiêu sáng tạo anh hùng minh. Nếu như chờ Lý Tiêu trở thành tiên thiên cảnh lại tiến, coi như khó khăn. Dễ hoa trên gấm định viễn không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới tốt lắm. Lý tông sư, cái này anh hùng minh thêm ta một cái. Lý tông sư, ta cũng nghĩ gia nhập anh hùng minh. Trong lúc nhất thời, trong hoa viên náo nhiệt lên. Mặc kệ là ma đạo vẫn là chính đạo, nhìn về phía Lý Tiêu ánh mắt đều trở nên mười phần lửa nóng. Lý Tiêu nhìn mọi người một cái, đưa tay nhẹ ép. Trong hoa viên tiếng la dần dần biến mất. Lý Tiêu thản nhiên nói, "Chư vị, anh hùng minh mới thành lập, lần này nhận người quý tinh bất quý đa. Nhất phẩm nhị phẩm thực lực người, có thể trực tiếp gia nhập. Tam phẩm trở xuống thực lực người, nếu là có thể đánh thắng nội nhân, cũng có thể gia nhập." Lý Tiêu đưa tay, nhẹ chỉ Quách Hồng. Quách Hồng một bộ lộng lẫy áo xanh, tay cầm bảo kiếm, trên đầu cắm một con ngọc châm. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên mặt của nàng, vì nàng tấm kia trắng nõn tràn ngập nhân thê vận bị mặt tăng thêm mấy phần lãnh diễm. Nói xong, Lý Tiêu nhẹ nhàng vỗ tay, kiếm dưới trang mọi người đi tới, tại trên bàn rượu bày xuất một hàng bát rượu. Bọn hắn bưng mới mở phong vào rượu, lần lượt rót một chén. Cố ý gia nhập anh hùng minh đồng đạo, có thể lên trước, cùng Lý Mô cộng ẩm rượu này. Lý Tiêu bưng lên một chén rượu, ngay trước mặt mọi người uống một hơi cạn sạch. Sau đó hạ nhân lại cho hắn một lần nữa rót đầy. Gặp Lý Tiêu là làm thật, không giống làm bộ. Trong hoa viên, ở đây nhất phẩm, nhị phẩm võ giả cùng nhìn nhau vài lần. Một cái nhị phẩm võ giả bỗng nhiên đứng lên, hướng Lý Tiêu chắp tay nói, xin hỏi Lý tông sư, bởi vì cái gọi là không quy củ không thành phương viên, chúng ta anh hùng mình quy củ là cái gì? Vấn đề này vừa ra, không ít võ giả nhìn về phía Lý Tiêu, cũng rất muốn biết quy củ là cái gì. Bọn hắn những người này có không ít là tán nhân, bằng vào vụn vặt lẻ tẻ cơ duyên, kinh lịch vô số chém giết mới đi đến một bước này. Võ học truyền thừa không hoàn chỉnh, từ khi 6 năm trước những cái kia đại phái truyền nhân, đại phái trưởng môn bị vây chết tại võ lâm minh bảo khố, cái này giang hồ liền nguyên khí đại thương, đã nhiều năm như vậy, tăng thêm cổ võ khôi phục mới vừa vận thông thả lại sức. Lý Tiêu đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn gật đầu nói, anh hùng minh chỉ có một quy củ, nhập minh người đều là huynh đệ, phải trợ giúp lẫn nhau, không được lẫn nhau phản bội, lẫn nhau tổn thương. Lý Tiêu nói ra anh hùng minh quy củ, ánh mắt đảo qua đám người. Nghe do cái gọi là quy củ sau, trong hoa viên mọi người đều là giật mình. Hỗ bang hỗ trợ, a, hội giúp nhau. Ban đầu nói chuyện cái kia nhị phẩm võ giả mặt lộ vẻ nghi ngờ, loại hình thức này không cùng trợ đũa bọn côn đồ giống nhau sao? Lý Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, vâng, nhưng cũng không phải. Nhập minh về sau, ngươi có cần, có thể cung cấp thù lao, nhờ người khác xuất thủ, sẽ lấy nhiệm vụ hình thức giúp đỡ cho nhau. Vì lâu dài phát triển, vẫn là phải thân huynh đệ minh tính sổ sách. Lý Tiêu giải thích nói. Cái này. Đám người nghe xong, minh bạch Lý Tiêu ý tứ. Cái này hình thức có điểm giống Ngọc Diệp Đường, bất quá cũng có chút khác biệt. Ngọc Diệp Đường là đối mặt trên giang hồ tất cả võ giả, anh hùng minh là chỉ đối mặt nhập minh người. Lý Mô năm đó cũng đã làm tán nhân, biết tán nhân gian khổ. Cho nên, ta xối qua mưa, cũng nghĩ vì về sau người, nâng một cây dù. Lý Tiêu rất thành khẩn nói. Câu nói này vừa ra, không ít người đấy lòng chạy qua một vòng dòng nước ấm. Đúng vậy a, bọn hắn những này tán nhân, không có sư môn truyền thừa, trên giang hồ hỗn, trong đó gian khổ, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Một chút nhất phẩm, nhị phẩm không có lên tiếng. Chỉ là điều này, còn không thể đả động bọn hắn gia nhập cái này cái gọi là anh hùng minh. Lý Tiêu phảng phất nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, mở miệng nói, nhập minh về sau, ta sẽ đem tuyệt học của mình Minh Ngọc Kiếm Quyết công bố ra, tất cả mọi người có thể bằng vào minh bên trong công văn hối đoái. Mà lại, Lý Mô còn có thể làm bảo đảm, để các ngươi lẫn nhau trao đổi võ học, cộng đồng nghiên cứu thảo luận võ đạo, đã không còn nỗi lo về sau. Chúng ta tán nhân không môn không phái, vậy liền tự thành một phái, tự thành một môn. Lý Tiêu đôi mắt lóe sáng, đáy mắt mang theo hùng tâm trang trí. Lời này vừa nói ra, phảng phất nắm nhất phẩm, nhị phẩm nhóm mệnh mạch. Bọn hắn nhìn về phía Lý Tiêu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Cái gì hô bang hỗ trợ, đều không có võ học truyền thừa bây giờ tới. Nhất phẩm, nhị phẩm nhóm liếc mắt nhìn nhau, phảng phất quyết định. Từng cái đứng lên, chắp tay nói, tại hạ Ngọc Diện sư Trương Vĩ, muốn gia nhập anh hùng minh, còn xin Lý tông sư thành toàn. Lão phu Phích Lịch trưởng Côn Thành, muốn gia nhập anh hùng minh. Chỉ chốc lát công phu, liền có 3 tên nhất phẩm, 5 tên nhị phẩm đứng lên, muốn gia nhập anh hùng minh. Chân Cửu ca kia một bàn. Hồ Vũ Đình cánh tay chống tại trên bàn, hai tay chống cằm, một mặt sùng bái nhìn xem đứng lên một đôi phụ tử. Đôi phụ tử kia tướng mạo đều rất tu lãng, tiêu sái. Chính là Hồ Vũ Đình nói một đường trừ Châu Thạch công tử. Thạch công tử cùng cha hắn cha cũng gia nhập anh hùng minh. Tỷ tỷ, chúng ta cũng tới đi, dùng kiếm trận, đối phó Quách phu nhân hẳn là 10 phần chắc chín. Thạch công tử tốt anh tuấn a, không giống một ít người, mặc rất dưới. Hồ Vũ Đình một bên phạm hoa si, còn vừa không quên kéo giẫm Trần Cửu ca. Chương 60, đột phát sự cố chương 60, đột phát sự cố nghe được Hồ Vũ Đình kéo giẫm, Trần Cửu ca không dành phản ứng nàng. Hắn nhíu mày, gấp chằm chằm thanh niên mặc áo lam. Đối phương ngồi tại bàn rượu bên cạnh, trong tay nắm lấy một thanh hạt dưa, một bên nhìn Lý Tiêu cổ động nhân tâm, một bên gặm hạt dưa. Phản phất cảm giác được Trần Cửu ca ánh mắt. Thanh niên mặc áo lam nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, đưa trong tay hạt dưa. Trần Cửu ca thu hồi ánh mắt, đôi mắt nhắm lại. Truyền thừa ngàn năm cổ võ thế gia, thân phận tôn quý đến dọa người. Trong lòng của hắn có chút suy đoán. Một bên Hạ Oanh nhìn lướt qua Hồ Vũ Đình, lại nhìn Trần Cửu ca một chút, thanh âm mềm mại nói, "Hồ cô nương, ngươi nói cái kia một ít người, là ai à?" Hồ Vũ Đình hừ nhẹ một tiếng, "Còn có thể nói ai?" Tự nhiên là. Hồ Vũ Đình lời còn chưa nói hết, tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên liền đưa tay bụm miệng nàng lại. Hạ Oanh gặp nha đầu ngốc này bị tỷ tỷ ngăn lại, cố ý cung cấp lửa, giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nói, "À, Hồ cô nương, ngươi nói sẽ không phải là Lữ công tử a? Ta cảm thấy ngươi nói không đúng." Lữ công tử mặc dù mặc không có Thạch công tử xinh đẹp, nhưng hắn nhưng so sánh Thạch công tử tiêu sái nhiều. Nghe Hạ Oanh tán thưởng Trần Cửu ca, kéo dâm thần tượng của mình. Hồ Vũ Đình tháo ra tỉ tỉ tay, thiết mặt mở lớn, "Phi, hắn cũng xứng cùng Thạch công tử so." "Phi phi phi." Hồ Vũ Đình một bộ bị buồn nôn đến bộ dáng. Hạ Oanh nhiều hứng thú nhìn về phía Trần Cửu ca, "Lữ công tử, là thế này phải không?" Nàng đang cố ý cung cấp lửa, muốn nhìn Trần Cửu ca xuất thủ, xem hắn thực lực. Hạ Oanh không có ở trên thân Trần Cửu ca nhìn thấy thiên nhai đao, ngược lại nhìn thấy một cây dài 3 thước thẳng gậy gỗ. Nàng rất hiếu kỳ Trần Cửu ca đến cùng là thực lực gì. Trần Cửu ca không nói, phản phất không nghe thấy Hồ Vũ Đình vừa mới kéo dẫm. Gặp Trần Cửu ca không có phản ứng, Hạ Oanh lần nữa truyền âm nhập mật, "Lữ công tử, ngươi nếu là cảm thấy mình xuất thủ quá thấp kém, ta có thể thay ngươi xuất thủ giáo hơn hắn. Thậm chí, ta còn có thể giúp ngươi đối phó thanh niên mặc áo lam kia. Ngươi đem thiên ngai đao cho ta mượn dùng 3 lần, ta liền giúp ngươi đem Lục Y thiếu nữ kia đoạt lại. Cái này mua bán rất có lời, ngươi cảm thấy thế nào?" Hạ Oanh bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm hương mềm, kề sát Trần Cửu ca lộ hai truyền bảo. Trần Cửu ca ngồi trên đế, không có nhúc nhích. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hơi có vẻ lãnh đạm thanh âm từ Hạ Oanh vang lên bên tai, "Đao không phải ta, việc này đừng muốn nhắc lại." Đạo thanh âm này cách rất gần, phảng phất áp thai nhẹ tố. Hạ Oanh dưới thân thể ý thức dùng mình một cái, vội vàng nghiêng đầu, một bộ rất không quen dáng vẻ. Nàng lấy lại tinh thần, đáy mắt hiện lên một vòng kinh dị. Truyền âm nhập mật. Trần Cửu ca vậy mà cũng sẽ truyền âm nhập mật. Hạ Oanh đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong nhiều xóa nghiền ngẫm. Tuy nói truyền âm nhập mật cái này kỹ xảo, không có gì lực sát thương, nhưng nó đại biểu một loại cánh cửa. Chỉ có nội tình thâm hậu gia tộc mới hiểu được cái này pháp môn. Bình thường bộ phát hộ căn bản không chỗ có thể học, cũng sẽ không có người tốn hao lớn đại giới đi học cái này pháp môn. Chỉ xuyên thấu qua cái này một hạng kỹ xảo, Hạ Oanh liền có thể xác định Trần Cửu ca xuất thân bất phàm. Là cổ võ, vẫn là nay võ. Lâm An phủ Dư Hàng huyện dục anh đường. Dư Hàng bên kia có gia tộc cổ xưa. Hạ Oanh có chút trầm tư. Hai người giữa lúc trò chuyện, Lý Tiêu bên kia tiến triển rất nhanh. Đã có không ít người gia nhập anh hùng mình, cùng Lý Tiêu cậu hầm rượu ngon. Mọi người đều là sắc mặt từng đỏ, hai mắt sáng lên, hưng phấn không thôi. Gia nhập anh hùng mình, liền mang ý nghĩa bọn hắn về sau cũng là có tông sư làm chỗ dựa người. Lý Tiêu cũng mặt lộ vẻ tiêu dung. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, đột nhiên mở miệng hỏi, "Không biết vị nào là Lý cô nương?" "Lý cô nương?" Trong hoa viên đám võ giả mặt lộ vẻ mở mịt. Lý Tiêu nói bổ sung, "Lúc ban ngày, nội nhân bị ta trước kia một chút cửu gia truy sát, suýt nữa mệnh tang trong nước sông. Là Lý cô nương hỗ trợ, mới khiến cho ta nội nhân thoát khỏi nguy hiểm. Lý Mô ở đây mời Lý cô nương gia nhập ta anh hùng minh." Lời này vừa nói ra, đám người minh bạch. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt không ngừng ở trong sân trên người nữ tử dao động. Trên lôi đài, vừa dùng Minh Ngọc kiếm quyết đánh bại một muốn gia nhập anh hùng minh võ giả Quách Hồng, nghe được Lý Tiêu kiểu nói này, sắc mặt nàng tái đi, thả người nhảy lên, nhảy vọt đến Lý Tiêu bên cạnh. "Tiêu ca, Lý cô nương đã có sư thừa, vẫn là thôi đi." Quách Hồng tay áo hạ quyền trái hơi nắm, thanh âm bình tĩnh nói. Lý Tiêu quay đầu nhìn về phía nàng, cười nhạt nói, Hồng Nhi, ta là thế nào nói cho ngươi? Tích Thủy Tri Ân muốn dũng tuyển tương báo. Hôm nay nếu là không có Lý cô nương, ngươi cùng Phục Nhi chỉ sợ cũng không về được. Quách Hồng cũng không nhượng bộ, lắc đầu nói, Tiêu ca, báo đáp không nhất định phải dùng gia nhập anh hùng minh loại phương thức này. Ta chuyển cho nàng mấy chiêu kiếm pháp chính là, nàng còn trẻ, gia nhập tổ chức, có lẽ là một loại gánh vác chờ nàng hành tẩu giang hồ một đoạn thời gian, ta lại mời nàng nhập anh hùng minh, được chứ? Quách Hồng thanh âm bên trong mang theo một tia cực kỳ nhỏ khẩn cầu. Lý Tiêu dừng lại một chút, bị vừa biểu lộ không thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Quách Hồng một chút, nói ra, vậy được rồi. Lý Tiêu nhìn về phía vườn hoa, Lý cô nương, người trẻ tuổi vẫn là phải nhiều trên giang hồ lịch luyện. Chờ ngươi chừng nào thì muốn nhập ta anh hùng minh, Lý Mộ chắc chắn đồng ý ngươi gia nhập. Ta nội nhân sự tình, Lý Mộ thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong, Lý Tiêu chắp tay hướng Mộc Thanh Hàn vị trí thi lễ một cái. Đám người kinh hô, nhìn về phía Lý Tiêu hành lễ phương hướng. Tông sư ân tình, có thứ này, vị này Lý cô nương, về sau trên giang hồ có thể xông pha. Thật sự là vận mệnh tốt. Hồ Vũ Đình thuận Lý Tiêu ánh mắt nhìn, phát hiện cuối tầm mắt người là một bộ áo xanh Mộc Thanh Hàn. Nàng nao nao, kinh nghi nói, a, lại là nàng. Hạ Oanh trừng mắt nhìn, nhìn lén Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca chẳng biết lúc nào, tay phải đặt ở gậy gỗ bên trên, ngón cái nhẹ nhàng ma sát. Thanh niên mặc áo lam gặp trong hoa viên võ giả, Lý Tiêu đều hướng hắn nhìn tới. Hắn hướng đám người cười gật đầu, Mộc Thanh Hàn ngồi ở bên người hắn, hai người cho thấy quan hệ phảng phất rất tốt. Lý Tiêu buông xuống hai tay, đối đã uống quá rượu, gia nhập anh hùng minh võ giả nói ra, chư vị, anh hùng minh mới thành lập, rất nhiều chuyện cần chư vị cùng nhau thương thảo. Còn xin cùng Lý Mô đi nội đường một lần, cùng bàn đại sự. Ba tên nhất phẩm, năm tên nhị phẩm, cùng hơn 10 người tư chất, tiềm lực thượng giai tam phẩm võ giả nghe vậy đều là ánh mắt lửa nóng. Bọn hắn những người này sẽ là anh hùng minh cốt cán. Ngay sau, trên giang hồ tất có bọn hắn những người này một chỗ cắm rủi. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, đồng nhiên, vị trí gần phía trước trên bàn rượu, một cái tam phẩm trung niên võ giả sắc mặt đại biến, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đang đằng đằng rút lui mấy bước. Ôi ôi, trong miệng hắn phát ra thống khổ, mơ hồ thanh âm. Ngay sau đó không đến một hơi thời gian, phốc ảnh, trung niên võ giả thân thể cứng đờ, ngã trên mặt đất, hai chân thẳng băng, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, lại từ bạch chuyển ngân. Tại trong hoa viên ánh đến chiếu rọi xuống, trên mặt của hắn vậy mà phản xạ ra quỷ dị kim loại sáng bóng. Ngồi cùng bàn đám võ giả đội vàng đứng lên, một người trong đó giống như cùng trung niên võ giả quan hệ không tệ, hắn nhanh chân đi đến đối phương bên cạnh, đưa tay hướng trung niên võ giả cái cổ sờ soạn. Sờ một cái phía dưới, người võ giả kia sắc mặt đại biến, hắn chết. Chương 61, kiếm độc chương 61, kiếm độc chết. Chết rồi. Cùng một bàn rượu đám võ giả sắc mặt đại biến. Một số người cấp tốc từ trong ngực móc ra bình sứ, ăn vào trong bình giải độc đan. Trung niên võ giả tử tướng xem xét liền biết là chết bởi độc chết. Rượu này đồ ăn có độc. Trong hoa viên bỗng nhiên có người kinh hô. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt đổi sắc mặt. Mẹ. Có người bắt đầu móc cổ họng, phun ra chưa tiêu hóa hoàn toàn canh thừa. Bành bành bành. Có nhân thủ điểm huyệt vị, dùng thủ pháp độc môn ngăn chặn độc tố bộc phát. Trong lúc nhất thời, trong hoa viên loạn thành một bầy. Lý Tiêu nhìn thấy cái này màn, lông mày đứng đấy. Hắn tiến lên trước một bước, nội lực khuấy động, hét lớn lên tiếng, "Yên lặng!" Thanh như lôi chấn, chấn người phế phủ. Trong hoa viên loạn thành một đống đám võ giả tỉnh táo lại. Lý Tiêu ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng nói, "Chư vị bên trong nhưng có tinh thông ý đạo cao nhân." Một người mặc tắm đến trắng bệnh quần áo dê rừng hồ lão nhân phóng ra đám người. Hắn ho khan hai tiếng nói ra, "Hồi Lý tông sư, lão phu giang hồ tên hiệu bốn ngón tay Y bất tử, tại ý đạo bên trên coi như có chút tâm đắc." Bốn ngón tay Y. Lại là hắn. Nguyên lai là La Không Y, là thần Y. Trong hoa viên có võ giả nhận ra lão đầu, mở miệng kinh hô. Xúc lấy dê rừng hồ lão nhân còn lưng eo, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Hồ gia tỷ muội nhìn thấy đối phương, cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Lại là La Không Y Y, nghe đồn hắn có ba không ý đi, người có tiền không ý đi, không có tiền người không ý đi, đã có tiền lại không tiền người cũng không ý đi. Người này làm nghề ý đi, hoàn toàn nhìn tâm tình, duyên phận. Hồ Vũ Huyên nói ra đối phương lai lịch. Trần Cửu Ca ghé mắt, lườm lão đầu một chút. Hồ Vũ Đình cũng có chút hưng phấn nói, nghe nói La thần y thời gian trước từng bái nhập thần y Y Quốc, học qua một năm y thuật. Y thì thuật huyền diệu, phóng nhãn giang hồ, cũng là lừng lẫy nổi danh ý đạo mọi người. Đám người đối lao đầu cực lực thổi phồng. Không ít người mỉ lù an tâm chi sắc, cảm giác cái này một đợt ổn. Lý Tiêu nhìn về phía La Không Y Y, chắp tay đi một cái giang hồ lễ. Hắn đối trên giang hồ ý đạo người hiểu không nhiều. Nguyên lai là La thần Y Y, không biết được này, La thần ý nhưng có giải pháp. Lý Tiêu khai môn kiến sân hỏi. Lao đầu chắp tay đáp lễ, tay phải buông xuống, sờ lên mình ba tấc tròm râu dê, cười nói, Lý tông sư quá lời. Lao phu tinh nghiên ý đạo nhiều năm, giải qua không hạ trăm ngàn loại độc. Loại độc này cũng bất quá như vậy thôi. Nói, La Không Y cất bước đi đến chết đi trung niên võ giả bên người. Hắn mượn nhờ đèn đuốc xem xét, phát hiện thân thể đối phương chết được phá lệ ngay ngắn, bắp thịt cả người vô cùng cứng ngắc, trên mặt phảng phất bôi một tầng bột bạc, đèn đuốc chiếu rọi, vậy mà có thể phản xạ ra kim loại sáng bóng. La Không Y gặp này triệu chứng, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hướng về sau nói, đồ nhi tới. Một cái vóc người có chút nhỏ gầy thiếu niên lang còng y dương, bước nhanh đi tới. Lao đầu mở ra y dương, lấy ra ngân châm, đâm vào trung niên võ giả quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Ngân châm vừa mới tiếp xúc làn da mặt ngoài, trong nháy mắt biến thành màu đen như mực, mười phần dọa người. La thần y giật nảy mình, hắn đời này cũng là lần đầu nhìn thấy khủng bố như vậy độc tính. Độc này, La lão đầu lời còn chưa nói hết, chỉ gặp cây ngân châm kia bên trên màu đen phảng phất sống lại, thuận ngân châm lan tràn tiến ngón tay của hắn. Màu đen như là linh xà thuận ngón tay của hắn, hướng mu bàn tay lan tràn. Bất quá vừa tiếp xúc ngân châm, La lão đầu thế thì độc. A! La Không Y sắc mặt trong nháy mắt xám trắng. Hắn quát to một tiếng, liều mạng lui lại. Bạch! Một đạo kiếm quang hiện lên. Lý Tiêu kịp thời xuất kiếm, một kiếm chém tới cánh tay của đối phương. Phúc! Máu tươi dâng trào, cánh tay bay lên trời. Tụ tập ở chung quanh võ giả có người không tránh kịp, bị máu tươi ngâm một thân. La lão đầu sắc mặt tái nhợt, thân thể lui lại mấy bước, lúc này mới vội vàng ổn định thân hình. Sư phó! Nhỏ gầy thiếu niên lang lên tiếng kinh hô. Không có việc gì, lão phu không có việc gì. La lão đầu còn sót lại cánh tay trái cấp tốc tại quanh thân huyệt đạo bên trên mánh điểm. Một trận thao tác xuống tới, cánh tay phải máu tươi ngừng lại. Ngay tại hắn thở dài một hơi thời điểm, La lão đầu đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt đăm đăm. Ôi ôi! Trong miệng hắn phát ra mơ hồ không rõ âm tiết. Nhìn thấy cái này màn, mọi người chung quanh giật nảy mình, vội vàng sau nhảy, thối lui một trượng khoảng cách. La lão đầu thân thể lắc một cái, cả người đứng nghiêm. Phốc ảnh! Một tiếng, hắn một đầu ngã trên mặt đất, sắc mặt từ bạch chuyển ngân. Đen lông ánh lửa chiếu dọi xuống, mặt của hắn như là lau một tầng bột bạc, phản xạ ra kim loại sáng bóng. Sư phó! La Không Y đổ nhi mặt lộ vẻ buồn sắc, nào về phía mình sư phụ thi thể. Đừng đi qua! Lý Tiêu quát. Thiếu niên kia lang trước mắt biến thành màu đen, bi thương quá độ, nào vào La Không Y trên thi thể. Nhưng mà, sau một khắc, ôi ôi! Thiếu niên lang sắc mặt cứng đờ, miệng bên trong phát ra mơ hồ âm tiết. Hắn thân thể co lại, toàn thân kéo căng thẳng tắp, cơ bắp cứng ngắc. Thiếu niên lang sắc mặt như cùng hắn sư phụ từ đỏ chuyển bạch, lại từ bạch chuyển ngân. Tia sáng rơi vào trên mặt của hắn, bị tầng kia bột bạc phản xạ ra băng lãnh, kinh khủng kim loại ánh sáng. T. Cái này. Trong hoa viên đám võ giả nhìn thấy cái này màn, tất cả đều ngộp. Đợi bọn hắn kịp phản ứng, một cỗ băng lãnh hàn khí từ bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu. Kinh khủng như là cự mãng, đem bọn hắn kéo chặt lấy. Lý Tiêu nhìn thấy cái này màn, cũng là xanh cả mặt. Quỷ dị như vậy độc, cho dù là hắn, cũng không dám nhiễm nửa phần. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, trong đám người bỗng nhiên có người hô to, "Lý Tiêu, ngươi có phải hay không tại trong rượu và thức ăn hạ độc? Ngươi lại muốn độc chết chúng ta?" Chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi thật sự là phát rồ. Lời này vừa nói ra, như là một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, hung hăng nhập vào trong hồ. Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Cháy mau. Có võ giả dọa đến quay đầu liền chạy. Trong hoa viên lập tức hỗn loạn một mảnh. Tới gần trong hoa viên ở giữa một bàn trên bàn rượu. Một người mặc thanh sam, khuôn mặt nho nhã tuấn lãng thanh niên mang theo một cái quần áo rách nát lão đầu, ngay tại ăn uống miễn phí. Hai người một tay cầm một đầu đùi gà, ăn miệng đầy chảy mỡ. Gặp trong hoa viên nổi lên kinh biến. Quần áo rách nát lão đầu dừng lại miệng, một mặt hoảng sợ nhìn xem đùi gà. Nói ra, điện hạ, cái này, rượu này đồ ăn có độc a. Liêu Mạng hướng mình miệng bên trong nhét đùi gà, rượu ngon thanh niên nghe vậy lướt qua, thanh âm mơ hồ nói, đành dám. Kia là sớm đã thất truyền kiếm độc. Không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy. Kỳ quái. Thứ này, ngoại trừ mấy cái tiên nội tình thâm hậu cổ võ thế gia, ai có thể lấy ra được đến. Thanh niên nhấm nuốt hai lần, đem miệng bên trong thịt gà nuốt xuống. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía Lý Tiêu bên kia, trầm giọng nói, xem ra, cái này Lý Tiêu là gặp được phiền toái. Người ta đây là chuyên môn làm hắn tới. Quần áo rách nát lão đầu nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, cái hiểu cái không nói, cho nên Lý Tiêu lúc này mới thành lập anh hùng minh, muốn chống cự địch nhân. Thế nhưng là, cái này nói không thông a. Một đám người ô hợp, có thể có làm được cái gì? Lão đầu mặt lộ vẻ không hiểu. Thanh sam thanh niên cười lạnh một tiếng, lén lút liếc nhìn Hạ Nguyên chỗ đứng. Vô dụng. Ai nói? Những người này đều là thượng hạ nguyên liệu nấu ăn, dùng để đột phá tiên thiên cảnh, kia thật là không có gì thích hợp bằng. Chương 62, Hạ cô nương, hỗ trợ. Chương 62, Hạ cô nương, hỗ trợ. Đột phá tiên thiên cảnh là hạng gia bí pháp. Quần áo rách nát lão đầu lại tiếp tục cầm lấy đùi gà, miệng lớn nhấm ướt, thanh âm mơ hồ mà hỏi. Thanh niên gật đầu, không tệ, chính là hạng gia. Lão đầu nghe vậy vô ý thức quay đầu, muốn xem hướng Hạng Nguyên chỗ đứng. Đừng nhìn. Hạ Sơn Hải lên tiếng quát khẽ. Lão đầu cổ cứng đờ, chuyển một nửa đầu ngạnh sinh sinh dừng lại. Thế hệ này hạng gia truyền nhân luyện là huyết khí đạo, giảng cứu tôn vệ bản linh, bổ ích tự thân. Nàng ngũ giác linh mẫn, ngươi như thình lình liếc nhìn nàng một cái, nàng nhất định lòng có cảm giác. Ngươi cùng ta khác biệt, nhìn một chút có thể sẽ chết. Đại hạ hoàng tộc hậu duệ Hạ Sơn Hải nhắc nhở lão bộc. Quần áo rách nát lão đầu nghe xong, xẹp lên miệng, có chút ủy khuất nói, điện hạ, lão bộc mặc dù giả, nhưng cũng không phải phế nhân. Hạ Sơn Hải nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt hiện lên một vòng nghiêm mặt, nàng không giống. Triệu lão, ngươi chưa nhìn qua hoàng tộc bí điển có chỗ không biết. Ma đạo bốn họ, một cái so một cái tà dị. Hạng gia huyết khí đạo, uy lực so với cả giận, kim thiết đạo, uy lực bên trên là hơi kém mấy bậc, chưa có người nhà họ Hạng tu luyện. Nhưng huyết khí đạo tiềm lực lớn nhất, là có khả năng nhất đăng lâm lục địa thần tiên cảnh một con đường. Hạ Sơn Hải một bên nhai lấy đùi gà thịt, một bên nhỏ giọng giải thích nói, ta nhìn nàng bộ dạng này, còn giống như không có luyện thành nuốt linh bí pháp quanh thân sát khí nội liễm, huyết khí bên trong thu, liền đã có như thế uy thế. Nếu là thật sự để nàng tìm được nhân tuyển thích hợp, luyện thành nuốt linh bí pháp cái này trên giang hồ chỉ sợ lại muốn thêm ra một tôn cự phách. Tên là Triệu lão lao buộc nghe xong, dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn bưng chén lên, uống một hớp lớn, thuận hạ đồ ăn, nghiêm mặt nói, điện hạ, nàng nếu là đem chủ ý đánh tới trên người ngươi, lão bộc vẫn là có cầm khí lực. Hạ Sơn Hải nghe vậy cười cười, hắn đưa tay vỗ nhẹ Triệu Lao đầu bay, yên tâm đi, nàng chướng mắt ta. Chủ tớ hai người giữa lúc trò chuyện, trong hoa viên tình thế đại loạn, không ít võ giả trong cổ họng phát ra mơ hồ ôi ôi âm thanh. Bọn hắn từng cái thân thể thẳng tắp, mặt như bạc, ánh lửa vừa chiếu, phản xạ kim loại sáng bóng. Triệu chứng vừa ra, không cần một hơi, liền sẽ biến thành thi thể. Trong lúc nhất thời, đến dự tiệc võ giả người người cảm thấy bất an, thi triển độc môn bản lĩnh, trốn ra phía ngoài đi. Gia nhập anh hùng mình, cùng Lý Tiêu từng uống rượu những cái kia cốt cán liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra riêng phần mình dự định. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra có người đang làm Lý Tiêu. Lý Tiêu sợ không phải trêu chọc đến cái gì cương địch, kéo bọn hắn, muốn cùng nhau đối kháng. Chật chật, thật sự là giỏi tính toán. Nghĩ thông suốt khớp nối, những người này cũng từ gia nhập tông sư thế lực trong vui sướng tỉnh táo lại. Trong bọn họ có người chắp tay nói, minh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tiêu tay phải cầm sáng loáng bảo kiếm, nhìn ra những người này dao động chi ý, sắc mặt hắn xanh xám, quyền trái nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, bén nhọn đau đớn truyền vào não hải. Gặp Lý Tiêu không nói một lời, nhập minh những cái kia võ giả, trong lòng than nhẹ. Lúc này, minh chủ, ta, trong nhà của ta còn có 90 tuổi lão mẫu muốn dưỡng dục, ta nghĩ rời khỏi anh hùng minh. Một cái tam phẩm tiểu võ giả mắt nhìn thấy trong hoa viên chết người càng ngày càng nhiều, tình huống cũng càng thêm bị dị. Hắn thật sự là sợ. Gia nhập anh hùng mình, hắn chỉ là muốn tìm cái chỗ dựa, cũng không muốn cho người làm pháo hôi, càng không muốn chết. Nói xong lời nói này, tam phẩm tiểu võ giả chắp tay thi lễ một cái, mang theo binh khí, hướng vườn hoa lối ra chạy tới. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao mở miệng, lấy các loại lý do muốn rời khỏi anh hùng mình. Liền ngay cả một cái nhất phẩm thực lực tán nhân võ giả cũng sinh lòng thoái ý, chủ động lui mình. Lý Tiêu quyền trái nắm càng chặt hơn, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lâm ly máu tươi chảy xuống. Đen lông ánh lửa chiếu dọi xuống, sắc mặt hắn xanh xám, khó coi tới cực điểm. Vì cái gì? Tại sao muốn bước ta đến nước này? Lý Tiêu cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, thanh âm lẩm bẩm. Nửa ngày, hắn thất thần, hai con ngươi dần dần khôi phục sắc thái, cả người trạng thái khôi phục như thường. Lý Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía muốn rời đi nhập minh võ giả, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, mấy vị còn xin dừng bước. Lời này vừa nói ra, vốn là muốn đào tẩu đám võ giả giẫm chân xuống, quay đầu nhìn về phía Lý Tiêu. Lý Minh Chủ, thế nhưng là nghĩ ra giải quyết chi pháp. Trừ Châu Thạch gia phụ tử đứng tại Lý Tiêu cách đó không xa, mở miệng hỏi thăm. Lý Tiêu nhẹ gật đầu, nói ra, ta có một bạn cũ, ngay tại trong vườn, ta mời nàng xuất thủ, việc này liền có thể giải quyết. Nghe vậy, đám người phảng phất có chủ tâm cốt, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, nhất phẩm thực lực Thạch Tính Đào nhẹ nhàng gật đầu, còn xin Minh Chủ gọi nàng xuất thủ. Vâng không, chúng ta trận này anh hùng yến chỉ sợ phải chết thảm trọng. Trong hoa viên chạy trốn đám võ giả không có một cái nào có thể chạy ra vườn hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới, thi thể trên đất đã tăng đến hơn 40 cỗ. Còn lại đám võ giả không dám vận động, sắc mặt tái nhợt, liều mạng hướng miệng bên trong nhét giải độc đan. Lý Tiêu ánh mắt tại trong hoa viên đảo qua, rơi vào trên người Hạng Anh. Nội lực của hắn khuấy động, chắc tay, cung kính nói, còn xin Hạng cô nương ra tay giúp đỡ. Nội lực hùng hậu, thanh âm như sóng, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Hạng Anh nghe được tiếng la, trắng non tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nàng nhìn thoáng qua Trần Cửu Ca cùng Hồ Gia tỷ muội, nói ra, mấy vị, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, đi giải quyết một điểm vấn đề. Gặp Lý Tiêu người kêu lại là Hạng Anh, Hồ Gia tỷ muội đồng loạt lên người, mặt lộ vẻ giật mình. Cái gì? Cái này mỹ mạo nữ tử vậy mà cùng Lý Tông Sư có quan hệ. Hồ Vũ Huyên chú ý tới Lý Tiêu vậy mà dùng mấy chữ, trong nội tâm nàng càng thêm chấn kinh. Có thể để cho Lý Tông Sư dùng kính tử, vị này Hạng cô nương, đến tột cùng là thân phận gì, thực lực gì. Dạng này người vậy mà chạy đến nơi đây, cùng các nàng nói chuyện phiếm. Hồ Vũ Huyên ghé mắt nhìn về phía Trần Cửu Ca, đáy mắt có vẻ tò mò tại cuộc vợ. Vị kia Hạng cô nương lại cùng Lữ Lãng là quan hệ như thế nào? Trần Cửu Ca không có chú ý tới Hồ Vũ Huyên đang nhìn hắn. Ánh mắt của hắn lúc này rơi vào vườn hoa sừng lạc lam áo thanh niên trên thân. Trần Cửu Ca đang nhìn thanh niên mặc áo lam, thanh niên mặc áo lam cũng đang nhìn Trần Cửu Ca. Hai người đối mặt, thanh niên mặc áo lam trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên. Hắn hề bài bên cạnh tựa ở trên bàn rượu, khí chất có mấy phần lười biếng. Một thanh hàn ngồi sau lưng hắn, lưng thẳng tắp, như là một tôn pho tượng. Thanh niên mặc áo lam gặp Hạng Oanh đi hướng trong hoa viên, trên mặt hắn lộ ra một vòng trò hay mở màn ý cười. Chú ý tới Trần Cửu Ca còn tại nhìn chính mình, thanh niên mặc áo lam đưa tay nhẹ chỉ Hạng Oanh bên kia, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhìn nàng. Trần Cửu Ca vô ý thức nhìn về phía Hạng Oanh bên kia. Chỉ gặp Hạng Oanh bộ pháp linh động, phiêu giật, một bước phóng ra, vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Lý Tiêu bên cạnh. Quyết định. Hạng Oanh cười tủm tỉm nhìn xem Lý Tiêu. Lý Tiêu dùng sức chút đầu. Được. Hạng Oanh trở lại, ánh mắt đảo qua vườn hoa, khỏe miệng hơi câu, con ngươi dần dần biến đỏ, vậy liền. Một người sống đều không cần lưu lại. Chương 63, đại cờ hờ ai sát giới. Chương 63, đại cờ hờ ai sát giới. Vậy liền một người sống đều không cần lưu lại. Hạng Oanh lời này vừa nói ra, đứng tại Lý Tiêu bên cạnh thân nhập minh đám võ giả hơi sững sờ, phản phất nghe lầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạng Oanh quay đầu, nhìn về phía một cái nhị phẩm thực lực võ giả. Nàng ánh mắt chiếu tới, tên kia nhị phẩm võ giả miệng bên trong đột nhiên phát ra thống khổ chu lên, a a. Từng sợi bốc hơi máu khói từ đối phương trên thân phát ra. Nhị phẩm võ giả quỳ rạp xuống đất, thần sắc thống khổ, toàn thân da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, phản phất một khối bọt biển bị người dùng lực nắm lấy, gạt ra bên trong trình độ. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn tại dùng để cho người ta cảm thấy buồn nôn ánh mắt nhìn ta. Cặn bã đồ vật, cũng dám nhìn ta. con người hóa thành huyết sắc hạng oanh thanh âm băng lãnh, sừng sững tại vườn hoa dưới ánh trăng, như là dưới ánh trăng tiên nữ hạ phàm. Thoại âm rơi xuống, tên kia nhị phẩm võ giả thân thể còn xuống, ngã trên mặt đất, chết rồi. Nguyên bản hắn cao tới 8 thước thân thể, kéo rút đến 6 tuổi hài đồng hình thể, trước khi chết khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Kia từng đạo từ trong thân thể của hắn bốc hơi chảy máu sắc xương mù trên không trùng tụ mà không tiêu tan. Hạ Oanh liếc qua những cái kia huyết khí, trong mắt lóe lên một vòng kinh thường. Dơ bẩn không chịu nổi, nàng nhẹ nhàng phất tay. Cái này một cỗ huyết khí phảng phất sống lại, tuôn hướng Lý Tiêu. Lý Tiêu thấy máu khói bay tới, vội vàng vận chuyển Hạ Oanh dạy hắn đột phá bí pháp, dẫn dắt cái này đoàn huyết khí. Hô. Lý Tiêu mở lớn lỗ mũi, dùng sức khẽ hấp, máu khói liền thuận mũi của hắn hang, bị hắn hút vào trong bụng. Những võ giả khác nhìn thấy cái này màn, giật nảy cả mình. Lý Tiêu, ngươi đang luyện ma công nào? Có tiếng người run rẩy chất vấn. Lý Tiêu hút hạ một đạo huyết khí, cảm giác trong cơ thể mình hiện ra ấm áp, lực lượng hùng hậu, phảng phất cả người đưa thân vào trong ô tuyển, toàn thân trên dưới 10 phần sảng khoái. Trừ Châu Thạch gia phụ tử đồng loạt rút kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Lý Tiêu. Chư vị, Lý Tiêu dẫn chúng ta tới, cấu kết tà môn ma đạo, tập luyện ma công. Chúng ta cùng tiến lên, vì chính đạo chu ma diệt tà. Thạch Kính Đào một bộ nho nhã văn sĩ áo, thanh âm sáng sủa, quanh quẩn tại trong hoa viên. Bị vây ở trong hoa viên đám võ giả nhìn thấy cái này màn, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lý Tiêu hút xong một đạo huyết khí, đáy mắt hiện lên một vòng đường đỏ. Bạch. Một tiếng. Trong tay hắn bảo kiếm hành không, nội lực thuận kinh mạch đi khắp toàn thân. Minh Ngọc kiếm quyết bị hắn thôi động đến cực hạn. Lý Tiêu thân thể có chút phát ra bạch quang, gương mặt băng lãnh, con ngươi đường đỏ, đáy mắt không mang theo mảy may tình cảm. Hắn đứng tại dưới ánh trăng, như là một tôn băng lãnh, không có nửa phần sinh cơ người ngọc. Bạch. Lý Tiêu không nói thêm gì, trường kiếm trong tay giương lên, chém về phía Thạch Kính Đảo. Đúng. Thạch Kính Đảo tiến lên một bước, kiếm trong tay hoa múa, dùng ra Thạch gia tổ truyền kiếm pháp. Thạch gia tại mấy trăm năm trước, tại cổ võ thời đại, đã từng phát đạt qua, chuyển xuống không ít võ công pháp môn. Thiên linh tiên khí khôi phục, giống Thạch gia dạng này tiểu gia tộc, như măng mọc sau mưa toát ra không ít. Ma đạo yêu nhân, người người có thể chu diệt. Thạch Kính Đảo nhi tử, Thạch công tử cũng vung vẩy trường kiếm trong tay, từ bên cạnh phụ trợ phụ thân công kích Lý Tiêu. Huy Nhi, mau lui lại. Gặp nhi tử cũng tới hỗ trợ, Thạch Kính Đảo sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quát. Hắn vừa dứt lời, phốc phốc, một tiếng, Lý Tiêu kiếm đã xuyên qua Thạch công tử cái cổ. Ôi ôi, Thạch công tử thân thể cứng đờ, hai mắt trợn thật lớn, một mặt khó có thể tin. Vì cái gì? Mình rõ ràng nhìn đúng, có thể tránh đi một kiếm kia, vì sao sẽ còn bị đâm trúng? Thạch công tử mang thật sâu nghi hoặc, ngã xuống đất bỏ mình. Loảng xoảng, bảo kiếm rơi xuống đất. Phốc phốc, Lý Tiêu rút kiếm ra, lần nữa đâm về Thạch Kính Đảo. Phảng phất với hắn mà nói, vừa mới chỉ là tiện tay đâm chết rồi một con rồi. Huy Nhi, Thạch Kính Đảo gặp nhi tử bị giết, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, miệng bên trong phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế gọi. Lý Tiêu, ta giết ngươi. Thạch Kính Đảo kiếm quang trong tay nhoáng một cái, một kiếm hóa thành 14 kiếm, kiếm kiếm đâm hướng Lý Tiêu thân thể yếu hại. Cái này 14 kiếm, Thạch Kính Đảo chỉ công không tuân thủ, chỉ vì thay nhi tử báo thủ. Lý Tiêu mặt không biểu tình, mặt ngoài thân thể phát ra màu trắng ánh sáng nhạt, như là một tôn người ngọc. Trường kiếm trong tay của hắn khẽ động. Thạch Kính Đảo thân hình một trận lảo đảo, bị sọ xuyên tim. Theo người ngoài, hắn phảng phất là chủ động đụng tới, nhìn thấy người đấy lòng bốc lên hơi lạnh, vô cùng hoảng sợ. Bản đầy đủ Minh Ngọc kiếm quyết tại Lý Tiêu trong tay phát huy ra nó vốn có uy lực. Mỗi lần xuất kiếm, nhất định kiến công. Môn này kiếm pháp, luyện đến cực hạn, có thể so sánh nhất phẩm võ học. Ngắn ngủi mấy chiêu công phu, Thạch gia phụ tử đều mất mạng với hắn tay. Một bên Hạ Oanh đứng tại chỗ, trắng non ngọc thủ lắc nhẹ. Những cái kia chết đi thi thể bốc hơi lên từng đạo máu khói, bị nàng dẫn dắt đến Lý Tiêu trong miệng mũi. Lý Tiêu không ngừng hút huyết khí, cảm giác thể nội ấm áp lực lượng càng phát ra hùng hậu, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi. Đúng. Miệng bên trong Lý Tiêu phát ra một tiếng rít, như là mãnh hổ nhập bầy cừu. Nào về phía còn lại nhập minh võ giả. Trong hoa viên, Lý Tiêu đột nhiên đại khai sát giới. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Lý Tiêu ra chiêu thực sự quá nhanh, đám người lấy lại tinh thần, Thạch gia phụ tử đã chết trên tay hắn. Thạch công tử. Hồ Vũ Đình thấy mình sùng bái đối tượng bị Lý Tiêu một kiếm đâm chết, cả người đều ngây ngẩn cả người. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Miệng bên trong Hồ Vũ Đình phát rít lên một tiếng, thật sự là khó mà tin được. Vừa mới còn sống một người, làm sao lại chết? Hồ Vũ Đình sắc mặt tái nhợt, mà không có chút máu, cả người đều choáng váng. Nhìn về phía Lý Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hồ Vũ Huyên đưa tay bắt lấy muội muội tay. Bả vai nàng run rẩy, trong lòng đồng dạng sợ hãi tới cực điểm. Trần Cửu Ca gặp Lý Tiêu bỗng nhiên bắt đầu đại khai sát giới, nhíu mày. Hắn liếc qua thanh niên mặc áo lam vị trí, dư quang quét qua, trong lòng Trần Cửu Ca giật mình. Không thấy. Hắn chợt đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Trong hoa viên hỗn loạn một mảnh, không ít võ giả gặp Lý Tiêu nổi điên giết người, cũng không để ý cái gì độc không độc, liều mạng ra bên ngoài chạy. Tường viện bên trên, mặt trăng cổng, tất cả đều là người. Duy chỉ có không thấy thanh niên mặc áo lam cùng một thanh hán thân ảnh. Trần Cửu Ca trong lòng hơi động, liền muốn đuổi theo. Nhưng hắn vô ý thức nhìn thoáng qua A Sinh vị trí. A Sinh chỗ ngồi tới gần vườn hoa chính giữa. Những cái kia nhập minh võ giả đều không phải là Lý Tiêu đối thủ, ngắn ngủi mấy hơi công phu, liền đã bị giết hơn phân nửa. Những người còn lại gặp không thể đối đầu, thi triển ra khinh công hướng ra phía ngoài chạy tới. Lý Tiêu đã giết đỏ cả mắt. Hắn một bên truy sát những cái kia có được chất lượng tốt huyết khí nhập minh võ giả, một bên tiện tay giết chết phụ cận đê phẩm võ giả. Hạ Oanh không ngừng phất tay, tụ lại huyết khí, cũng mặc kệ phẩm cấp cao thấp, tất cả đều một mạch cho Lý Tiêu lấp đầy. Trần Cửu Ca phán đoán một chút khoảng cách, nếu là hắn đi tìm thanh niên mặc áo lam, Mục Thanh Hàn, A Sinh Thế tất sẽ bị Lý Tiêu một kiếm chém chết. Vừa nghĩ tới đó, Trần Cửu Ca động. Chương 64, kinh khủng nhất khinh công chương 64, kinh khủng nhất khinh công trên đời này khinh công có thật nhiều loại. Các môn các phái đều có kỳ pháp, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nhưng những này thân pháp, khinh công, phần lớn đều là bằng vào nội lực chi thâm hậu, từ đó phát huy ra kỳ tuyệt hiệu quả. Chân chính danh chấn giang hồ, lấy khinh công nổi danh trên đời võ giả, thường thường không lấy nội lực lấy xương. Khinh công của bọn hắn thân pháp đã cùng tự thân hòa làm một thể. Muốn luyện đến cảnh giới này, không phải người thường như bị, thiên phú tư chất thiếu một thứ cũng không được. Trần Cửu Ca trước kia vẫn cho là mình là người bình thường. Nhưng từ khi đêm đó bắt đầu, sư phó để lại cho hắn ba quyển bí tịch. Một khắc này, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Tinh đỉnh tam sao thủy trên giang hồ nổi danh kinh công, luyện tập người đông đảo. Nhưng chân chính có thể luyện tới cực cảnh người ít càng thêm ít. Hô, Trần Cửu Ca thở nhẹ ra một hơi. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mịn. Phốc ảnh, một tiếng vang nhỏ. A Sinh đặt mông bị Trần Cửu Ca vứt trên mặt đất. Ai u? A Sinh kinh hô một tiếng. Cái này âm thanh kinh hô, gây nên hồ gia tỷ muội chú ý, các nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy A Sinh, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Soạt, một tiếng. Hồ Vũ Đình trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ A Sinh cổ họng. Trong hoa viên hỗn loạn như thế, nàng có chút thảo mộc giai binh. Người là ai? Hồ Vũ Đình có chút kinh hoàng hỏi. Trước một hơi còn không có người này, làm sao thời gian một cái nháy mắt, liền thêm ra một người? A Sinh ngước mắt, nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình không biết làm sao đột nhiên chạy đến tới bên này. Hắn cũng là một mặt mê mang, gãi đầu một cái nói, ta là A Sinh. A Sinh. Hồ Vũ Đình sửng sốt một cái trước mắt. Tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên nhìn về phía Trần Cửu Ca, phát hiện đối phương không biết làm sao sắc mặt tái nhợt, cái trán có tinh mịn mồ hôi thấm ra. Mặc dù không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lòng có cảm giác, suy đoán người này phải cùng Trần Cửu Ca có quan hệ. Trần Cửu Ca chấm hai cái, sắc mặt tái nhợt khôi phục hồng nhuận, đôi mắt bình thản như nước. Làm ngươi đem khinh công luyện đến cực cảnh, ngươi liền sẽ biết, trên đời này kinh khủng nhất khinh công không phải đạp tuyết vô ngân, mà là làm cho tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, ngươi căn bản chưa hề động đậy. Trần Cửu Ca nhìn thoáng qua Hồ Vũ Đình nói ra, thanh kiếm buông xuống. Ngươi một nhà, ngươi một nhà. Hồ Vũ Đình nghe được ba chữ này, trường kiếm trong tay cụ xuống, nắm kiếm tay lại càng phát ra gấp. Trong hoa viên giết chóc đã lan tràn ra. Đám võ giả hoặc là bị độc chết, hoặc là bị Lý Tiêu một kiếm xuyên qua yếu hại. Chờ đợi thêm nữa, các nàng sợ rằng cũng phải chết. Tỷ tỷ, chúng ta cũng chạy đi. Hồ Vũ Đình mặt lộ vẻ do dự, đối tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên nói. Hồ Vũ Huyên không nói chuyện, mà là nhìn về phía Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca mặt không biểu tình, ngắm nhìn một phía, nhìn một vòng, vẫn là không thấy được thanh niên mặc áo lam thân ảnh. Nghĩ đến hỗn loạn vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền mang theo một thanh hàn chạy. Tùy theo không thấy chính là kiếm cung những người kia. A Sinh từ dưới đất bò dậy, có chút kinh nghi nhìn thoáng qua Trần Cửu Ca. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy trước mắt cái này quần áo rách nát thiếu niên có chút quen thuộc. Cảm nhận được A Sinh ánh mắt, Trần Cửu Ca khôi phục nguyên âm thanh, mở miệng nói, "Là ta." Nghe được quen thuộc thanh tuyến, A Sinh dưới thân thể ý thức run một cái. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, đáy mắt có bóng ánh chớp động. "Cửu Ca." A Sinh hoa một tiếng, bổ nhào vào Trần Cửu Ca trước người. Hắn vừa muốn ôm, Trần Cửu Ca đưa tay đem hắn đẩy lên một bên. A Sinh cũng không để ý, hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói ra, "Cửu Ca, ngươi rốt cục trở về." Một cô nương cùng biến thành người khác đồng dạng. Nói, A Sinh đem một thanh hàn đi vào vườn hoa sau biến hóa nói với Trần Cửu Ca một lần. Thanh niên mặc áo lam kia nói là biểu ca của nàng, nhưng chúng ta cùng một cô nương cùng nhau hành tẩu giang hồ lâu như vậy, chưa từng nghe nàng nói qua có cái gì biểu ca. Một cô nương nhìn thấy hắn, liền cung mất hồn, cùng sau lưng hắn. "Cửu Ca, tiểu tử kia nhất định là bắt lấy một cô nương tay cầm, uy hiếp nàng. Ngươi nhất định phải cứu nàng a." A Sinh nghẹn ngào, dùng tay áo lau nước mắt. Hắn tức giận đến nghiến răng, hai mắt đỏ bừng, không ngừng rơi lệ. Một thanh hàn vậy mà lại hướng hắn xuất kiếm, đây là nhất làm cho hắn không nghĩ tới, cũng là nhất làm cho trong lòng của hắn khó chịu. Một cô nương tốt như vậy một người, làm sao lại hướng hắn xuất kiếm? Trần Cửu Ca kiên nhẫn nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ A Sinh bả vai, "Không có việc gì, ta sẽ xử lý tốt." Nói câu nói này thời điểm, Trần Cửu Ca đôi mắt thâm thúy, như là một vũng sâu không thấy đáy hàn đảm. "Ừm." A Sinh dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn lau sạch nước mắt, nhìn bốn phía, phát hiện trong hoa viên thây ngã khắp nơi trên đất, đầy đất máu tươi. Lý Tiêu như là nhập ma, trường kiếm trong tay bắt đầu lúc rơi, mỗi lần lên xuống đều sẽ mang đi một cái mạng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi, trong hoa viên kia mấy bản võ giả đều bị hắn giết một cái không còn một mảnh. Đậm đặc huyết khí bị Hạ Oanh dẫn dắt, dẫn tới Lý Tiêu trong mũi, bị hắn hút vào trong bụng, hóa thành liên tục không ngừng lực lượng. Hạ Oanh một bên dẫn dắt huyết khí, một bên phân ra tâm thần lưu ý Trần Cửu Ca bên kia. Gặp bên người Trần Cửu Ca thêm ra một cái A Sinh, nàng đấy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Lúc nào? Hắn làm sao đem người kia dẫn đi? Nghĩ tới đây, Hạ Oanh trong lòng hơi động, bờ môi khẽ nhúc nhích, đối Lý Tiêu truyền âm nhập mật nói, "Huyết khí thu thập không sai biệt lắm. Nhìn thấy bên cạnh cái kia quần áo rách nát, eo đeo gậy gỗ thiếu niên kiếm khách sao? Ngươi đi giúp ta giết hắn, hắn tính một lần giao dịch." "Tốt." Lý Tiêu cảm nhận được thể nội phùng lên, bàng bạc lực lượng, ánh mắt kiên định lạnh lùng, trên dưới quanh người tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, cùng đỉnh đầu ánh trăng hòa lẫn. Hắn di chuyển bộ pháp, vung lên trường kiếm trong tay, lướt về phía Trần Cửu Ca. A Sinh mắt thấy bốn phía như là nhân gian luyện ngục, mùi máu tanh bay thẳng đầu. Hắn mặc dù có chút khẩn trương, đáy lòng lại cũng không sợ hãi. "Cửu Ca, ngươi mau đem cây đao kia triệu hoán đi ra. Tiếp tục như vậy nữa, muốn chết không ít người đâu. A Sinh thuyết phục Trần Cửu Ca triệu hoán Thiên Ngai đao. Ngày đó tại Tô phủ, Trần Cửu Ca đưa tay nghiêng đầu, Thiên Ngai đao phá không bay tới một màn, thật sự là quá đẹp rồi. A Sinh mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ huyễn tưởng một lần, nếu là ngày đó người cầm đao là mình liền tốt. Một màn này, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. A Sinh mặc dù không hiểu nhiều lắm chuyện trên giang hồ, nhưng mấy ngày nay hắn từ một thanh hàn trong miệng, biết được Hồng Trần đao khách cố sự, nghe được nhiệt huyết sôi trào, trong lòng mong mỏi. Hắn thấy, Thiên Ngai đao có thể trong tay Trần Cửu Ca, vậy đã nói rõ Trần Cửu Ca cùng Hồng Trần đao khách là một cái cấp bậc nhân vật, là thiên hạ cường đại nhất võ giả một trong. A Sinh cùng Trần Cửu Ca trò chuyện, chuyển đến Hổ Gia tỷ muội trong hai. Nhất làm cho tỷ muội hai người giật mình là, Trần Cửu Ca chân thực thanh âm rất có tư tính, nghe được người thính thai nhịn không được có chút phát nhiệt. "Ngươi?" Hồ Vũ Đình nhìn xem Trần Cửu Ca, mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Thanh âm của ngươi?" Trần Cửu Ca không để ý đến nàng, hắn ngước mắt nhìn về phía trong hoa viên. Nơi đó, một đạo tử sam thân ảnh ngay tại cấp tốc tới gần, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, đối phương đã đến phụ cận. Đối phương mặt không biểu tình, đáy mắt lại hiện ra sát ý lạnh như băng. Ánh trăng rơi xuống, đem Lý Tiêu Tôn lên giống như một tôn vô tình, băng lãnh người ngọc. Bạch. Một đạo rất nhỏ tiếng kiếm reo vang lên. Trường kiếm phá không, đâm về Trần Cửu Ca cổ họng. Chương 65, ngươi, ngươi là đế quân chi tử. Chương 65, ngươi, ngươi là đế quân chi tử. Nếu như nói thiên hạ võ công duy khoái bất phá, duy kiên không phá, Tiêu Minh Ngọc kiếm quyết liền đi một cái thiên môn con đường. Ngươi xuất kiếm không cần bao nhanh, đối phương mình sẽ đụng vào kiếm của ngươi bên trên. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì đối phương sẽ tự mình đụng vào kiếm của ngươi bên trên? Chuyện này ngươi không cần quản, ngươi một mực xuất kiếm là được. Lý Tiêu một kiếm đâm ra, kiếm thức cũng không nhanh. Cho dù là Hồ Vũ Đình đối mặt một kiếm này, nàng đều có lòng tin có thể tránh đi. Nhưng là, tất cả nghĩ như vậy người đều chết rồi. Sáng tỏ kiếm quang trực chỉ Trần Cửu Ca cổ họng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đang một đạo kim thiết đan sen tiếng va chạm vang lên triệt tại trong hoa viên. Thanh âm như là một đạo vận nước, tại trong hoa viên lan tràn, những nơi đi qua đình trệ, phản phất bị thời gian đình chỉ một cái chớp mắt. Hô hô. Lý Tiêu chậm rãi thổ tức, tay phải trường kiếm nắm chặt. Ánh mắt hắn trợn thật lớn, một mặt giật mình nhìn xem cách mình bất quá một thước khoảng cách thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt bình tĩnh, thần sắc bình thản như nước. Cầm trong tay hắn một cây dài ba thước, vô cùng thẳng tắp gậy gỗ. Gậy gỗ bên cạnh nghiêng, chặn Lý Tiêu kiếm. Sắc bén, băng lãnh mũi kiếm điểm tại gậy gỗ bên trên, phản phất bị một mặt thiên quân nặng tường ngăn trở, không được tiến thêm mảy may. A Sinh, Hồ Vũ Huyên trông thấy giết tới gang tấc Lý Tiêu, sắc mặt trắng nhợt, tim nhảy tới cổ rồi. Lý Tiêu. Hồ Vũ Đình kịp phản ứng, giật nảy mình. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, trường kiếm trong tay dựng lên, liền muốn đâm về Lý Tiêu hậu tâm. Lý Tiêu ghé mắt, liếc qua nàng. Hắn thủ đoạn nhất chuyển, kiếm mang lóe lên, về kiếm chém về phía Hồ Vũ Đình. Nhìn thấy chậm rãi hướng mình chém tới lưỡi kiếm, Hồ Vũ Đình nhãn tỉnh sáng lên. Cái gì nửa bước tông sư, cái này kiếm pháp cũng bất quá như thế a, ta đều có thể né tránh. Hồ Vũ Đình đắc ý, thân thể hơi đổi, nhắm ngay Lý Tiêu kiếm pháp quy tích, đem thân thể mình chuyển đến an toàn vị trí. Nàng đôi mắt sắc bén, chuẩn bị đem lưỡi kiếm đâm vào Lý Tiêu thân thể, vì chết đi chính đạo đám võ giả báo thù. Đúng lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh truyền đến. Ngu xuẩn. Trần Cửu Ca cất bước tiến lên, trong tay gậy gỗ vẩy một cái, trùng điệp chọn tại Lý Tiêu trên thân kiếm. Đang. Một tiếng. Kim thiết đan sen thanh âm chấn động. Trần Cửu Ca nội lực độ đến gậy gỗ bên trên, đem gậy gỗ ra chỉ đến phảng phất tinh thiết. Lực phản chấn truyền đến, Lý Tiêu kiếm bị ngạnh sinh sinh phá tan. Thấy mình kiếm lại bị ngăn lại, Lý Tiêu sầm mặt lại, quan sát tỉ mỉ Trần Cửu Ca. Nhìn mấy hơi, trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Lý Tiêu lui lại một bước, đôi mắt thâm thúy, kinh nghi bất định nhìn xem Trần Cửu Ca. A. Hồ Vũ Đình lúc này mới phản ứng được, miệng bên trong phát một tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì Lý Tiêu kiếm bị Trần Cửu Ca ngăn lại về sau, nàng hãi nhiên phát hiện, mũi kiếm kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cổ họng của mình trước. Vừa mới chậm rãi chém tới lưỡi kiếm như là ảo giác. Đây là có chuyện gì? Hồ Vũ Đình dọa đến hoa dung thất sắc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Trần Cửu Ca tay phải cầm kiếm gỗ nằm ngang ở trước ngực, đôi mắt băng lãnh, thần sắc chăm chú. Hắn lui lại nửa bước, nhàn rỗi tay trái một phát bắt được Hồ Vũ Đình đầu vai, một cánh tay chấn động. A! Hồ Vũ Đình phát ra một đạo kinh hô, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, bị ném xuất viện ngoài tường. Phía sau A Sinh, Hồ Vũ Nguyên cũng bị Trần Cửu Ca bắt trước làm theo. Hắn một cánh tay chấn động, nội lực bộc phát, đem còn lại hai người ném ra hơn 20 trượng, đem bọn hắn ném ra ngoài vườn hoa. A Sinh bay ở không trung, gặp Trần Cửu Ca một người độc lưu tại trong hoa viên, lập tức nước mắt chảy, vươn ra bàn tay, phảng phất muốn bắt lấy cái gì. Cửu Ca, A Sinh hét lớn. Trần Cửu Ca nhìn xem Lý Tiêu, nhẹ nhàng trả lời, đi. Ba người bị hắn một tay ném ra ngoài vườn hoa, thời gian nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lý Tiêu nhìn thấy cái này màn, sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, tốt lực cánh tay, tốt nội lực. Nghe được đối phương tán dương, trong tay Trần Cửu Ca kiếm gỗ nhoáng một cái, chỉ xéo mặt đất, bình thản nói, lại đến. Lý Tiêu nghe vậy lắc đầu. Hắn nhìn về phía Hạng Oanh, biểu lộ có một chút nghiêm túc, nghiêm mặt nói, giao dịch hủy bỏ. Hạng Oanh đôi mắt đẹp nhắm lại, nhìn chằm chằm Lý Tiêu cùng Trần Cửu Ca một chút. Nàng lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, thản nhiên nói, huyết khí đủ, nhớ kỹ ngươi thiếu ta. Dứt lời, Hạng Oanh dưới chân điểm nhẹ, thân như hồ điệp bay lên, dáng người nhẹ nhàng trôi hướng tường viện bên ngoài. Thân hình rõ ràng rất chậm chạp, nhưng tốc độ lại không chậm. Thời gian trong nháy mắt, trong hoa viên liền đã mất đi Hạng Oanh thân ảnh. Lý Tiêu một lần nữa nhìn về phía Trần Cửu Ca, tay phải nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm, ngón tay buông lỏng, trường kiếm vẽ cái vòng tròn, mũi kiếm hướng địa, bị hắn xách ngược trong tay. Lý Tiêu hướng Trần Cửu Ca chắp tay, có chút do dự nói, ngươi là đế quân chi tử. Lời này vừa nói ra, Trần Cửu Ca thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn làm sao biết? Cùng lúc đó, siêu siêu, ba đạo bóng đen một trước một sau bị Trần Cửu Ca ném ra vườn hoa. Hồ gia tỷ muội thân thể xoay chuyển, triển lộ ra tinh xảo khinh công bản lĩnh. Hai người hai chân điểm nhẹ mặt đất, vững vàng dừng lại thân hình. Hồ Vũ Huyên đứng vững thân thể, ngắm nhìn bốn phía. Nhìn kỹ, nàng phát hiện mình còn tại Minh Ngọc kiếm trang trong hoa viên, bất quá nơi đây là một cái tiểu hoa viên, phản phất là chuyên môn lưu cho trang viên giả quyến thường loạn. Trong tiểu hoa viên đứng vững vàng vài tòa giả sơn bờn quanh chỗ là một cái nhân công móc ra ao nước nhỏ. Trong hồ nước dòng nước róc rách, mượn nhờ chung quanh đèn đuốc có thể nhìn thấy bên trong có mấy con cá đang du động. Ngay tại Hồ Vũ Huyên quan sát bốn phía thời điểm, siêu, A Sinh thân thể bay về phía giả sơn. Một hơi sau, a, một tiếng hét thảm vang lên. Hồ Vũ Huyên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp A Sinh đụng đầu vào trên núi giả, cái hốt đập ầm ầm tại một khối giả sơn nổi lên bên trên. Trên mặt hắn treo nước mắt, hai mắt vừa trợn trắng, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Phốc ảnh, A Sinh dưới thân chính là hồ nước, hắn trực tiếp tiến vào trong hồ nước. Ai? Hồ Vũ Huyên nhìn thấy cái này màn, giật nảy mình. Nàng vừa mới gặp Trần Cửu Ca dùng kiếm gỗ có thể ngăn cản Lý Tiêu, vô ý thức coi là A Sinh võ công cũng rất cao, cho nên không có giúp hắn. Không nghĩ tới cái này một sơ sẩy, đối phương cái hốt đâm vào trên núi giả, còn thấm đến trong hồ nước. Hồ Vũ Huyên vội vàng chạy hướng hồ nước. Nàng ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy hòn non bộ trên đầu lại có một bãi nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Không được. Hồ Vũ Huyên thầm nghĩ trong lòng. Nàng tăng thêm tốc độ, nào về phía hồ nước. Không chờ nàng tới gần hồ nước. Ba. Một tiếng. A Sinh bọt ra khỏi mặt nước, toàn thân trên dưới ướt đẫm. Quần áo đính vào trên người hắn. Hắn ngơ ngác đứng tại trong hồ nước, ao nước thuận tóc của hắn, thái dương, gương mặt chảy xuống. Thanh lãnh nguyệt huy vẩy xuống, chiếu vào cái kia gương mặt thanh tú bên trên. A Sinh biểu lộ ngốc trệ, hai mắt đỏ lên, hai đầu lông mày toát ra vẻ thống khổ, phảng phất hắn đang hồi tưởng cái gì. Ngươi. Hồ Vũ Huyên bước chân trì trệ, chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng vậy mà thăng ra một vòng cảm giác sợ hãi. Phảng phất người trước mắt này từng trải qua vô số giết chóc, huyết chiến, toàn thân máu tươi từng đống, sát khí trùng thiên. Chương 66, điên rồi. Đều điên rồi. Chương 66, điên rồi. Đều điên rồi. Công. Công tử, ngươi. Ngươi không sao chứ? Hồ Vũ Huyên bước chân trì trệ, đứng tại bên hồ nước, xa xa nhìn qua A Sinh, đáy mắt toát ra một vòng ý sợ hãi. A Sinh đứng tại trong hồ nước, hơi còng xuống eo, ao nước đắm chìm vào đầu gối, toàn thân trên dưới đều đã ướt đẫm. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai con ngươi đỏ bừng, khóe miệng thỉnh thoảng co rúm, phản phất tại chịu đựng lớn lao thống khổ. Tích đáp, giọt giọt ao nước từ hắn sợi tóc, thái dương, cái cằm chỗ nhỏ xuống. Cái hốt huyết thủy cùng ao nước hỗn hợp lại cùng nhau nhỏ vào hồ nước, cùng ao nước hỗn hợp. Nghe được Hồ Vũ Huyên, A Sinh ngước mắt, nhìn nàng một cái. Một chút, chỉ một chút. Hồ Vũ Huyên thân thể cứng đờ, cả người không tự chủ được run rẩy lên, phảng phất đưa thân vào cực hàn hầm băng, vạn năm hàn khí thuận lòng bàn chân của nàng tấm chui vào xương sống, lan tràn đến toàn thân trên dưới. A Sinh ánh mắt băng lãnh, không có tình cảm chút nào. Hắn chỉ nhìn Hồ Vũ Huyên một chút, liền nghiêng đi ánh mắt, phảng phất nhìn thoáng qua trên đất sâu kiến. Ánh mắt rời, Hồ Vũ Huyên thân thể buông lỏng, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng miệng lớn thở dốc, phảng phất rơi xuống nước người được người cứu đi lên. Hồ Vũ Huyên thân thể căng cứng, trong lòng sợ hãi. Ánh mắt của đối phương thật sự là quá lạnh. Nàng nếu là lại bị coi trọng vài lần, sợ là sẽ phải đến cung lạnh. Hồ Vũ Huyên co lên thân thể, không còn dám nhìn A Sinh. Tốt một cái thái hồ bá chủ Trương Thuận. Khàn khàn, mơ hồ tiếng nói vang lên. A Sinh. Không, chính xác tới nói, hẳn là Tiêu Hồng Trần. Tiêu Hồng Trần đứng tại trong nước hồ, đầu lâu buông xuống, đôi mắt nhắm lại. Hắn hồi ức mình mất trí nhớ về sau, trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện. Từng màn từ trong đầu hắn quần quật đi lên. Tiêu Hồng Trần nhớ tới một chút chi tiết, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong lòng dâng lên lửa giận. Tốt. Rất tốt. Tiêu Hồng Trần cắn răng, dùng sức chi lớn phảng phất có thể đem răng cắn nát, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn mượn nhờ ánh trăng, nhìn chăm chú hồ nước, nhìn lấy mình cái bóng. Trong nước hồ mình một thân sạch sẽ gọn gàng vải thô áo gai, khuôn mặt chất phác, rằng dị, ánh mắt lại băng lanh đến cực điểm, đáy mắt không mang theo mảy may tình cảm. Nhìn lấy mình trương này như là người thành thật mặt. Tiêu Hồng Trần nhướng mày, ngay sau đó, hắn cái trán co rút đau đớn, miệng bên trong phát ra kêu đau một tiếng, a. Như là bạn cái châm dài, đâm vào đại não đau đớn hỗn hợp có bàn ủi nóng bỏng, Tiêu Hồng Trần thân thể mềm nhũn, vì giảm xuống đất, ngã vào trong hồ nước. Hắn che đầu của mình, thống khổ và phẫn. Loại này kịch liệt đau nhức cho dù là lâu dài luyện võ, đem tâm trí luyện được giống như thép tinh Tiêu Hồng Trần, đều không thể ngăn cản. A. Thống khổ tiếng kêu rên không dứt, như là lệ quỷ đang gào khóc. Hồ Vũ Huyên đứng tại bên hồ nước, rụt rè nhìn xem Tiêu Hồng Trần kêu đau. Thanh lãnh nguyệt huy vẩy xuống, gió đêm phất qua. Chẳng biết tại sao, Hồ Vũ Huyên cảm giác thân thể phát lạnh. Nàng nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn về phía mình muội muội. Không nhìn còn khá. Cái này xem xét, Hồ Vũ Huyên người đều động. Vũ Đình, muội muội. Hồ Vũ Huyên quay đầu, chỉ gặp muội muội Hồ Vũ Đình thân thể đứng nghiêm, ánh trăng chiếu xéo, đưa nàng nguyện chuyển dáng người kéo đến rất dài. Cái bóng rơi xuống đất gạch bên trên, lờ mờ. Gió đêm phất qua, Hồ Vũ Đình một đầu tóc xanh tản mát, rối tung ở đầu bay, múa may theo gió. Gặp Hồ Vũ Đình không lúc đích, Hồ Vũ Huyên có chút kinh hoàng, nàng dưới chân cất bước, nhảy đến bên người muội muội, tập trung nhìn vào. Hồ Vũ Huyên tại chỗ ngây người. Hồ Vũ Đình trắng nõn, tinh xảo khuôn mặt khẽ nhếch, ngắm nhìn vườn hoa phương hướng. Một hàng thanh lệ từ nàng trong hai con ngươi rơi xuống, treo ở trắng non trên mặt. Ánh trăng chiếu rọi, đưa nàng gò má trắng non phản chiếu có chút tái nhợt. Lữ Lang. Hồ Vũ Đình nhìn qua vườn hoa phương hướng, đôi mắt bên trong tràn đầy bi thương, đau lòng, hối hận. Thanh lệ thuận nàng bóng loáng da thịt chậm rãi chảy xuống. Nhìn thấy cái này màn, Hồ Vũ Huyên như bị sét đánh, kém chút sụp đổ. Nàng đưa tay bắt lấy muội muội hai vai, "Vũ Đình, Vũ Đình ngươi làm sao?" Thân thể bị lay động, Hồ Vũ Đình lúc này mới có chút tỉnh táo lại. Nàng hai mắt vô thần, một hàng thanh lệ trượt xuống, nhìn về phía tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên. "Tỷ tỷ." Hồ Vũ Đình đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng núp đích, "Hồ Vũ Đình, ngươi làm sao?" Hồ Vũ Huyên người đều tê. Đầu tiên là Lữ công tử bằng hữu, hiện tại lại là muội muội mình. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồ Vũ Đình cảm nhận được tỷ tỷ nhìn mình lo lắng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm nhẹ mảnh nói, "Ta không sao tỷ tỷ." "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Lữ Lang vì chúng ta kéo dài thời gian, chúng ta nhất định phải chạy đi, về sau tốt cho Lữ Lang báo thủ." Nói đến đây, Hồ Vũ Đình ngước mắt nhìn về phía vườn hoa phương hướng, đáy mắt tràn đầy cừu hận cùng bi thương. "Lữ, Lữ Lang." Hồ Vũ Huyên tại chỗ ngây người. "Đây con mẹ nó chính là cái quỷ gì xưng hô a?" Hồ Vũ Huyên khẽ động bội bội hai vai, một mặt lo lắng nói, "Vũ Đình, ngươi đến cùng thế nào?" Hồ Vũ Đình thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi. Nàng tay phải đỡ kiếm, thần sắc nghiêm túc rất nhiều, "Ta phát hiện được ta thực lực quá thấp. Đúng phải người dạng này Lý Tiêu, đều không phải là đối thủ của hắn. Làm hại Lữ Lang vì cứu chúng ta đoạn hậu." Trong mắt Hồ Vũ Đình có nước mắt óng ánh chớp động. Hồ Vũ Huyên bung ra bắt lấy muội muội đầu vai tay, một mặt mê mang. "Vũ Đình, ngươi đang nói cái gì a? Đúng phải người dạng này Lý Tiêu, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì a? Kia Lý Tiêu thế nhưng là nửa bước tông sư cảnh, phóng nhãn giang hồ, có thể thắng được hắn người, không cao hơn 10 cái." Hồ Vũ Đình buồn bã cười một tiếng, đôi mắt thương cảm. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi xuống, nàng lúc này trên thân vậy mà thêm ra một vòng tàn lụi đóa hoa yêu thương khí chất, để cho người ta nội tâm không tự chủ được sinh ra cực mạnh ý muốn bảo hộ. Hồ Vũ Đình thu hồi ánh mắt đảo qua bốn phía, ánh mắt rơi vào trong tiểu hoa viên vườn hoa bên trên. Nàng cất bước đi qua, từ vườn hoa trồng hoa cỏ thượng chết dưới một cây chắc chắn nhánh hoa. Hồ Vũ Đình tay trái cầm nhánh hoa, tay phải kéo lại một đầu nhu thuận tóc xanh. Nàng lấy nhánh hoa thay thế một châm, đem tóc của mình sắn thành xuất giá nữ tử mới có thể trải thành phụ nhân kiểu tóc. Nhìn thấy cái này màn, Hồ Vũ Huyên mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Sắn tóc tóc, Hồ Vũ Đình đứng tại vườn hoa bên cạnh. Thanh lãnh nguyệt mang người xuống, đưa nàng làm nổi bật đến càng thêm chỗ mã, duyên dáng yêu kiều, thiếu nữ ngây ngô hơi rút đi, lại có một loại thiếu phụ mới có thành thục khí chất. Hồ Vũ Đình làm xong những này, ngước mắt nhìn về phía tỷ tỷ, nói khẽ, "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Hồ Vũ Huyên một mặt mộng bức nhìn xem muội muội. "Có ý tứ gì? Ngươi cho rằng Lữ công tử vì ngươi đoạn hậu, chết tại Lý Tiêu trên thân kiếm, cho nên trải thành phụ nhân kiểu tóc, thay hắn thủ tiết?" Hồ Vũ Huyên thuận muội muội mạch suy nghĩ một suy nghĩ, cả người đều kém chút sụp đổ. "Trời ạ, bỏ qua cho ta đi." Hồ Vũ Huyên kém chút nước mắt chảy, sụp đổ. Nàng cảm giác mình muốn điên rồi. Đúng lúc này, đứng tại trong hồ nước, thân thể run rẩy không ngừng, giống như là ác quỷ kêu rên, Tiêu Hồng Trần cũng ngừng lại. Hai tay của hắn che lấy đầu, run rẩy không ngừng. Hồ Vũ Đình chú ý tới hắn, nguyên bản trong mắt không có cái gì tình cảm, nhưng nàng vừa nghĩ tới đối phương là Trần Cựu Ca khi còn sống hảo hữu, ánh mắt lập tức mềm mại bắt đầu. "Người không sao chứ?" Hồ Vũ Đình có chút ân cần hỏi han, hai tay che lấy đầu, thống khổ không chỉ Tiêu Hồng Trần, thân thể run rẩy, ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu. Hắn nhìn chằm chằm Hồ Vũ Đình sửng sốt một cái chớp mắt, đại não hỗn loạn tương mừng, ánh mắt khi thì băng lãnh, khi thì chất phát trung thực. Thấy đối phương bộ này thống khổ bộ dáng, Hồ Vũ Đình rất là cảm động. Nàng thở dài, "Ai, ngươi không hổ là Lữ Lang hảo hữu. Lữ Lang vì chúng ta đoạn hậu, ngươi cũng rất thống khổ đi." Nghĩ tới đây, trong lòng Hồ Vũ Đình đạt được một tia an ủi tịnh. Chương 67, lại điên nữa rồi. Chương 67, lại điên nữa rồi. Lữ Lang. Tiêu Hồng Trần lặp lại một lần Hồ Vũ Đình. Hắn đôi mắt trung lưu lộ ra nồng đậm mê mang. "Không, là Cửu Ca." T. Tiêu Hồng Trần lần nữa che đầu, thống khổ không thôi, thân thể bởi vì đau đớn mà run rẩy. "A." Gặp Tiêu Hồng Trần thống khổ như vậy, Hồ Vũ Đình không khỏi an ủi, "Ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Chờ về sau, chúng ta võ công đi lên, lại đi tìm Lý Tiêu báo thủ." Nói ra lời nói này thời điểm, Hồ Vũ Đình đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên định cùng băng lãnh. Hồ Vũ Huyên sững sờ nhìn xem một màn này, nhìn thấy muội muội mình cùng Tiêu Hồng Trần đối thoại. Trước mắt nàng biến thành màu đen, cảm giác thế giới bỗng nhiên biến thành mình không quen biết bộ dáng. Tiêu Hồng Trần ôm đầu, thống khổ nửa ngày. Hắn lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt thanh minh rất nhiều. "Tiêu Hồng Trần, không, chuẩn xác tới nói hẳn là A Sinh." "Ừm." Sắc mặt hắn tái nhợt, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, lại đối Hồ Vũ Đình dùng sức nhẹ gật đầu. Hai người ánh mắt giao hội, phản phất đạt thành cái gì kỳ quái hiệp nghị. Hồ Vũ Đình sắc mặt nghiêm một chút, cũng trùng điệp nhẹ gật đầu. Hồ Vũ Huyên nhìn xem một màn này, cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi. "Người tên là gì?" Hồ Vũ Đình hỏi thăm A Sinh. "Ta gọi A Sinh." Nói vừa nói ra khỏi miệng, A Sinh chỗ sâu trong óc đau đớn một hồi, hắn lần nữa che đầu, kim châm cảm giác lần nữa truyền đến. "Không, ta gọi Tiêu Đỏ." "Không phải, ta là A Sinh. Là Cửu Ca cho ta lấy danh tự, ta gọi A Sinh." "A Sinh, Tiêu Hồng Trần đứng tại trong hồ nước, ôm đầu, không ngừng gào thét, gào thét. Hắn ánh mắt khi thì băng lãnh, khi thì chất phát. Lạnh thời điểm, một sợi ánh mắt cũng đủ để đem người đông cứng. Thật tha thời điểm, nhìn thấy hắn phảng phất liền thấy thiên hạ nhất giản dị tiểu hòa tử. Hồ Vũ Đình nghe một lát, minh bạch. Nàng mở miệng nói, ngươi gọi Tiêu A Sinh đúng không? Lời này vừa nói ra, nguyên bản thống khổ không thôi A Sinh, Tiêu Hồng Trần đông nhiên định trụ thân hình, trên mặt vẻ thống khổ biến mất. Ta là A Sinh. Không, không đúng, ta là Tiêu Đỏ. Ta là Tiêu A Sinh. A Sinh, Tiêu Hồng Trần đứng chết chân tại chỗ, miệng bên trong tái diễn Tiêu A Sinh ba chữ. Vậy ta về sau liền bảo ngươi Tiêu A Sinh đi. Hồ Vũ Đình nhẹ gật đầu nói. Câu nói này phảng phất áp đảo A Sinh, Tiêu Hồng Trần cuối cùng một cây dâm dạng. Ta gọi Tiêu A Sinh. A Sinh, Tiêu Hồng Trần nột nột nói một câu. Nói xong câu đó, hắn lay động đầu, trong mắt mê mang càng nhiều. Hồ Vũ Huyên nhìn ra A Sinh giống như tinh thần có vấn đề, rất là nhỏ giọng nói ra, Vũ Đình, ngươi không muốn kích thích hắn. Hắn nơi này giống như có vấn đề. Hồ Vũ Huyên chỉ đầu của mình. Hồ Vũ Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cô đơn, thở dài, trên đời này người, ai nơi này lại không vấn đề đâu. Hồ Vũ Huyên. Nàng sửng sốt một chút, khoe miệng co giật, cả người phát ra cười to, ha 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 ha. Hồ Vũ Huyên cũng điên mất rồi. Ngay tại ba người trò chuyện lúc, đột nhiên một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bay tới. Người được cỗ này nồng đậm mùi máu tanh, Hồ Vũ Huyên từ điên cuồng biên giới bị kéo lại. Nàng hít sâu một hơi, rút kiếm ra khỏi vỏ, nói giọng khàn khàn, muội muội, Lý Tiêu đuổi theo tới. Hồ Vũ Huyên sắc mặt trắng bệch, đáy mắt có chút kinh hoàng. Cuối cùng, nàng bất quá là một cái tứ phẩm tiểu võ giả. Dù là tỷ muội hai người hợp lực có thể chiến thắng tam phẩm, Lý Tiêu là nửa bước tông sư cảnh, trên lệch quá lớn. Các nàng căn bản không phải đối thủ. Hồ Vũ Đình cũng nghe được cỗ này nồng đậm mùi máu tanh, ngoái nhìn nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng đỏ sức tử chi ý, nàng dưới chân khẽ động, thân thể nhảy ra, rơi vào Hồ Vũ Huyên bên người. Tỷ muội hai người rút kiếm ra khỏi vỏ, kết thành kiếm trận. Thân là võ giả, cho dù là chết, cũng muốn đường đường chính chính chiến tử. Lữ Lang, ngươi đi chậm một chút, Đình Nhi cái này đi cùng ngươi tụ hợp. Hồ Vũ Đình một bên kết trận, một bên ngựa khí thương xót thì thầm. Hồ Vũ Huyên nghe được lời nói này, suýt nữa phun ra máu tới. Trời ạ, nếu như ngươi muốn trừng phạt ta, mời ngươi dùng bình thường phương thức, mà đừng dùng loại này để cho người ta nổi điên phương thức. Mùi máu tanh càng phát ra nồng đậm. Một đạo huyết sắc thoáng qua, một bóng người xuất hiện tại tỷ muội hai người trước mặt cách đó không xa. A, lại là Đối Hoa tỷ muội. Ha ha ha, chân nhân ta số phận thật sự là tốt. Hồ gia tỷ muội định thần nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa người kia là vừa vặn tại vườn hoa trên lôi đài ngắt lấy Tạ Phong nhân thể lớn thuốc huyết y chân nhân. Nhất phẩm chân khí cảnh. Là ngươi. Hồ Vũ Huyên nhận ra huyết y chân nhân, sắc mặt lập tức tái đi. Nếu như nói Lý Tiêu là nàng hiện tại cái thứ nhất không muốn nhìn thấy người, vậy cái này huyết y chân nhân chính là nàng cái thứ hai không muốn nhìn thấy người. Huyết y chân nhân, đạo sĩ xuất thân, học được một thân tả môn thải bổ công phu. Cái này nếu như bị hắn bắt được, vậy nhưng thật sự là sống không bằng chết. Vừa nghĩ đến đây, Hồ Vũ Huyên hạ giọng nói, muội muội, ta đoàn hậu, ngươi đi mau. Tỷ tỷ, trốn là trốn không thoát, hắn là nhất phẩm cảnh giới. Hồ Vũ Đình nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay nàng bảo kiếm thay đổi phương hướng, nằm ngang ở mình dưới cổ, ánh mắt kiên định, rơi vào trong tay hắn, còn không bằng chết rồi. Gặp bội bội vậy mà có thể nói ra lần này đạo lý. Hồ Vũ Huyên đầu tiên là chấn kinh, sau đó là vui mừng. Ai? Bội bội rốt cục cũng dài đầu óc. Nàng trọng trọng gật đầu, bảo kiếm trong tay đồng dạng nằm ngang ở mình dưới cổ. Huyết y chân nhân, nếu như ngươi tiến thêm một bước, tỷ bội chúng ta liền tự tận ở đây, tuyệt đối không nhận ngươi lang đủ. Hồ Vũ Huyên cương liệt phi thường, tay phải có chút dùng sức, lưỡi kiếm bạch phá tuyết trắng cái cổ, máu tươi thuận mũi kiếm chảy xuống. Huyết y chân nhân gặp tỷ bội hai người vậy mà như thế cương liệt, ánh mắt trở nên âm trầm không chừng. Các ngươi trước không nên vọng động, các ngươi tu vi quá thấp, dù là bản chân nhân thải bổ các ngươi, cũng không có gì có ích, bất quá là lãng phí thời gian. Nói, huyết y chân nhân tiến lên trước một bước. Sắc mặt hắn tái nhợt, mặt không có chút máu, giống như bị thương rất nặng, huyết y bên trên có thật nhiều vết thương, miệng vết thương máu tươi cốt cốt, lưu không ngừng. Ngươi đừng tới đây. Hồ Vũ Đình ánh mắt băng lãnh, tay phải dùng sức, lưỡi kiếm lại tiến vào một phần. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cổ áo của nàng. Chương 68, Lan. Chương 68, Lan. Huyết y chân nhân thấy thế, sầm mặt lại. Hắn biết mình không thể dùng sức mạnh, bằng không, hai cái này đỉnh lô vừa chết, thương thế của mình liền không có cách nào khôi phục. Nghĩ đến vừa mới mình dùng xong nhân thể lớn thuốc trở lại vườn hoa, Lý Tiêu cùng như bị điên, đuổi theo mình giết huyết ý chân nhân còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn am hiểu bỏ chạy chi thuật, nôn mấy ngụm tâm đầu huyết, nghịch chuyển nội lực, hiện tại chỉ sợ đã chết tại Lý Tiêu dưới kiếm. Cảm nhận được thể nội càng ngày càng nặng tương thế, huyết ý chân nhân có chút lo lắng. Lại không thải bổ, hắn liền muốn thương tới căn bản. Huyết ý chân nhân dò xét tỉ mỗi hai người, trong lòng suy nghĩ đối sách. Dư quang thoáng nhìn ở giữa, hắn chú ý tới tỷ muội hai người sau lưng A Sinh. A Sinh đứng tại trong hồ nước, toàn thân ướt đẫm, ôm đầu, hai mắt mê mang. Hả? Đôi tỷ muội này vì sao đem hắn bảo hộ ở sau lưng, chẳng lẽ là các nàng hai người nhân tình? Huyết y chân nhân hơi híp mắt lại, trong đầu mạch suy nghĩ như điện. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt hắn sáng lên. Đúng rồi, ba người cùng nhau chạy nạn đến tận đây, giữa bọn hắn khẳng định có chút không thể cho ai biết quan hệ. Huyết y chân nhân trong lòng đại định. Hắn mỉm cười, lộ ra nụ cười hòa ái, mở lời an ủi Hồ gia tỷ muội, tiểu cô nương, các ngươi không cần thận trọng. Bản chân nhân tuy nói có thải bộ đỉnh lô sự tích, nhưng cũng không phải người nào đều sẽ bị bản chân nhân coi trọng. hai người các ngươi tuổi tác quá nhỏ, bản chân nhân càng ưa thích lớn tuổi chút. Huyết Ý chân nhân hơi có chút đáng tiếc nói. Hồ Vũ Đình, Hồ Vũ Huyên nắm chặt trường kiếm, ánh mắt cảnh giác, không chịu thư giãn mảy may. Thôi thôi, không tin thì không tin đi. Huyết Ý chân nhân than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, bản chân nhân cái này rời đi, giang hồ đường xa, về sau hữu duyên tạm biệt. Nói, Huyết Ý chân nhân cất bước, hướng cách đó không xa tường viện bên kia đi đến. Hồ gia tỷ muội nhìn chằm chằm hắn, con ngươi run rẩy, không biết Huyết Ý chân nhân đang có ý đồ gì. Rất nhanh, Huyết Ý chân nhân chậm rãi đi đến tường viện hạ. Hắn hai chân một điểm, thả người bật lên, một chân đạp ở trên mặt tường, xem bộ dáng là muốn rời khỏi Minh Ngọc kiếm trang. Nhìn thấy cái này màn, Hồ gia tỷ muội trong lòng thoáng thư giãn. Nhưng mà, ngay tại các nàng thư giãn thời điểm, siêu, một đạo huyết ảnh thoáng qua, giống như quỷ mị. Huyết Ý chân nhân trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Tiêu A Sinh sau lưng. Hắn rơi vào trong hồ nước, giữ tợn cùng thiếu, ha ha ha. Hai cái tiểu nha đầu phía tử, cũng nghĩ cùng bản chân nhân đấu. Đều đưa kiếm buông xuống, không phải bản chân nhân lập tức đưa tình làng của các ngươi nhân tình đi gặp Diêm Vương. Huyết Ý chân nhân một tay nô ra, mũ trảo thành câu, tóm chặt lấy Tiêu A Sinh đỉnh đầu. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe môi nết lên giang kế được như ý cười quái dị. Tay khô gầy trảo thật chặt chụp tại Tiêu A Sinh trên sân sọ. Chỉ cần Huyết Ý chân nhân trên tay dùng nhiều một phần lực, Tiêu A Sinh tại chỗ liền sẽ đầu sụp đổ. Cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến cường độ, Tiêu A Sinh nguyên bản run rẩy thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hắn khẽ ngẩng đầu, nguyên bản mê mang, ánh mắt nghi hoặc bên trong nhiều một vòng biến hóa. Hồ gia tỷ muội nguyên bản rất khẩn trương, nhưng khi các nàng xem Thanh Huyết Ý chân nhân nắm lấy Tiêu A Sinh đầu lúc, chẳng biết tại sao, trong lòng hai người bỗng nhiên sinh ra một vòng kết thúc cảm giác. Ừm, các ngươi như thế nào là cái biểu tình này? Huyết Ý chân nhân nghe răng cười hai tiếng, phát hiện Hồ gia tỷ muội mặt không biểu tình, đáy mắt ngược lại còn giống như có chút may mắn. Huyết Ý chân nhân nhìn hai mắt, lại liếc mắt nhìn bị mình nắm thật chặt sọ não Tiêu A Sinh, trong lòng một trận hồ nghi. Chẳng lẽ là hắn đoán sai? Tiểu tử này cùng đôi hoa tỷ muội này không quan hệ. Nghĩ tới đây, Huyết Ý chân nhân sắc mặt tối đen, hung dữ cắn răng. Ghê tởm. Vậy chỉ có thể bắt ngươi tiểu tử trước tiên làm đỉnh lô đỉnh một trận. Hắn dùng ra bi pháp đột thuật, nguyên khí đại thương, nhất định phải lập tức thải bổ. Vừa mới nói xong, Huyết Ý chân nhân nhàn rỗi một cái tay khác liền hướng Tiêu A Sinh cái mông sờ soạng. Không đợi hắn bàn tay quá khứ, Tiêu A Sinh thân thể cứng đờ. Một mực nhìn lấy hắn ngay mặt Hồ gia tỷ muội, đồng loạt im lặng, biểu lộ hoảng sợ. Ánh mắt của các nàng thật giống như thấy được trên đời này sinh vật khủng bố nhất. Tiêu A Sinh chậm rãi quay đầu. Ừm. Cảm giác được đối phương vậy mà không có bị mình trảo lực không ở, Huyết Ý chân nhân miệng bên trong phát ra một đạo kinh dị. Hắn lâu dài tu luyện thải bổ chi pháp, thường xuyên thừa dịp lúc ban đêm bắt tuổi trẻ thiếu nữ, tân hôn thiếu phụ, độc thân quả phụ, ấu linh đồng nam, tiện thể lấy luyện một tay tốt trảo công. Bình thường nhất phẩm bị hắn bắt lấy đỉnh đầu, chớ nói quay đầu, dù chỉ là động đậy một chút đều mười phần khó khăn. Tiểu tử này có vấn đề. Huyết Ý chân nhân trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, biết sự tình ra khác thường tất có yêu, trong lòng giận mình. Không đợi hắn buông tay, một đạo băng lãnh đến cực điểm, phản phất vạn niên hàn băng ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Cái kia đạo ánh mắt lạnh lẽo bên trong xen lẫn sát ý vô biên. Tại đối đầu Tiêu A Sinh ánh mắt về sau, Huyết Ý chân nhân thân thể cứng đờ, phản phất bị đối phương trong tầm mắt hàn khí đông cứng. Tiêu A Sinh ánh mắt băng lãnh, đáy mắt mang theo cực hạn sát ý tựa như biển, cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, hướng phía Huyết Ý chân nhân ầm vang vô xuống. Cút! Hắn đột nhiên gầm thét lên tiếng, giống to một tiếng. Bành! Một tiếng nổ vang. Tiêu A Sinh bốn phía ao nước nổ tung, nhấc lên trượng cao. Mái tóc màu đen của hắn bay múa, đem hắn làm nổi bật đến phảng phất là ma thần lâm thế. Bàng bạc như biển chân khí phóng lên tận trời, kinh khủng đao ý tứ ngược. Ngươi! Huyết Ý chân nhân biến sắc, hoảng sợ đan sen. Không đợi hắn nói ra câu nói tiếp theo, Tiêu A Sinh toàn thân trên dưới chân khí bộc phát, đao ý phảng phất hình thành thực chất. Bành! Một tiếng vang trầm. Huyết Ý chân nhân đầu, cánh tay, cả nửa người đều bị Tiêu A Sinh một ánh mắt phát ra đao ý chừng đến nổ tung. Máu tươi, da thịt, màu xám trắng óc. Như là như trời mưa bay là tả rơi xuống, rơi vào trong hồ nước. Bộ phận vết máu xối tại Tiêu A Sinh trên thân, đem hắn kia thân sạch sẽ gọn gàng vải thô áo gai làm cho ô uế không chịu nổi. Một ánh mắt trừng nổ Huyết Ý chân nhân. Tiêu A Sinh dùng mình một cái, nguyên bản ánh mắt lạnh như băng lần nữa khôi phục chất phác, giản dị. Hắn nhìn thấy đứng ở trước mặt mình một nửa thi thể, giật nảy mình, vội vàng lui lại mấy bước, dưới chân mất thăng bằng, lại ngã vào trong hồ nước. Chết. Người chết. Tiêu A Sinh đặt mông ngồi tại trong hồ nước, dọa đến sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng kêu to. Trong tiểu hoa viên Hồ gia tỷ bội trơ mắt nhìn xem một màn này. Lộc cộc. Tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên nuốt bụng nước miếng, lại đưa tay dụi mắt. Ta đây là đang nằm mơ sao? Hồ Vũ Huyên vò xong con mắt, trong hoa viên cảnh tượng vẫn là cùng vừa mới đồng dạng. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, ánh mắt hoảng hốt. Sẽ không phải là ta điên rồi đi? Tại sao có thể có người có thể một ánh mắt chừng chết nhất phẩm thực lực Huyết Ý chân nhân? Ha 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 ha. Hồ Vũ Huyên nhếch miệng lên, phát ra vài tiếng cười ngây ngô, nội tâm đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chương 69, ta không tin. Chương 69, ta không tin. Màn đêm đen kịt dưới, ánh trăng như nước, nguyệt huy vẩy xuống, mặt đất phảng phất bịt kín một tầng thật mỏng lụa mỏng. Ha 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 ha. Hồ Vũ Huyên khẽ miệng dương nhẹ, ánh mắt ngốc trệ, phát ra liên tiếp cười ngây ngô. Nghe tỷ tỷ cười ngây ngô, Hồ Vũ Đình nhìn về phía một mặt hoảng sợ lui lại Tiêu A Sinh. Nàng đôi mắt hơi sáng, thì thào nói nhỏ, võ công giỏi cao cường, không hổ là nam nhân ta bằng hữu. Nghĩ tới đây, Hồ Vũ Đình đôi mắt cụ xuống, đáy mắt toát ra một vòng bi thương. Lữ Lang. Nàng nhẹ giọng nỉ non, bi thống nói, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài. A a a a. A Sinh lộn nhào từ trong hồ nước chạy tới, toàn thân trên dưới đều bị ao nước ướt nhẹp, ướt đẫm. Hắn một hơi thối lui đến hồ gia tỷ muội bên cạnh thân. A Sinh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai tỷ muội, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhớ tới trong hoa viên trận kia đại đồ sát. Cửu ca. A Sinh quát to một tiếng, đội vàng từ dưới đất bò dậy, cái mông ngố néo liền chiêu hoa vườn chạy tới. Hồ Vũ Đình lấy lại tinh thần, gặp A Sinh vậy mà nghĩ về vườn hoa bên kia, vội vàng hô, "A Sinh!" A Sinh sửng sốt một cái chớp mắt, bước chân không ngừng, một bên hướng vườn hoa chạy một bên quay đầu nói, "A." Nhìn thấy A Sinh bước chân không ngừng, một bộ muốn về vườn hoa cứu Trần Cửu Ca dáng vẻ. Hồ Vũ Đình hốc mắt từng đỏ, suýt nữa rơi lệ. "Lữ Lang, ngươi có một cái bạn rất thân." Hồ Vũ Đình cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Nàng đè xuống đáy lòng cảm xúc, nói ra, "Ngươi không nên đi, không muốn cô phụ Lữ Lang tâm ý. Hắn cam nguyện cho chúng ta đoạn hậu, chúng ta việc cấp bách là rời đi nơi này, luyện thành võ công, lại đi tìm Lý Tiêu báo thù." Hồ Vũ Đình trật tự rõ ràng nói. Nghe nói như thế, A Sinh bước chân trì trệ, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" A Sinh âm thanh run rẩy, một mặt khó có thể tin nói, "Cửu ca chết rồi." Hồ Vũ Đình cắn môi, trong mắt có sương mù mờ mịt. Nàng dùng sức chút đầu, hút lấy cái môi nói, "Lữ Lang vì cứu chúng ta, dẫn đi Lý Tiêu chú ý." Nửa câu nói sau, Hồ Vũ Đình không nói ra. Nàng hốc mắt trầm xuống, nước mắt rơi như mưa, khóc ổ lên. Gặp Hồ Vũ Đình khóc thương tâm như vậy, A Sinh như bị sét đánh. "Không, không có khả năng. Ta Cửu ca nhất định sẽ không chết." A Sinh cắn răng, con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn giống to, "Ta Cửu ca sẽ không chết." Tiếng gầm gừ truyền ra, A Sinh ánh mắt lại bắt đầu biến hóa, tại chất phát cùng băng lánh bên trong lặp đi lặp lại hồi ngày. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng đao ý từ trên thân A Sinh bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, Duyệt Lai khách sạn, địa tử số 6 phòng trên mặt bàn. Toàn thân trên dưới bị vải cuốn lấy thiên nhai đao cảm nhận được quen thuộc đao ý ông. Một đạo đao minh. Thiên nhai đao rung động, đao khí nổ tung, đem cuốn trên người nó vải toàn bộ cắt nát. Siêu. Dài năm thước minh lắc bảo đao có linh, tự động bay lên trời, hướng phía đao ý bộc phát địa phương bay đi. Minh Ngọc kiếm trang, trong tiểu hoa viên. A Sinh trong mắt chảy xuống nước mắt. Hắn song quyền nắm chặt, đôi mắt xích hồng. Không có khả năng. Cửu ca cùng Hồng Trần đao khách Tiêu Hồng Trần nổi danh, ta không tin hắn cứ thế mà chết đi. A Sinh cắn chặt môi, đem bờ môi cắn đến thấm ra máu. Hồ Vũ Đình gặp A Sinh khó mà tin được tin tức này, cũng không khỏi trong lòng mềm nhũn, thở dài lên tiếng. Tỷ tỷ Hồ Vũ Đình đứng ở bên cạnh, ngưỡng vọng ánh trăng, một mặt cười ngây ngô. Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều, nội tâm của nàng tiến vào ngắn ngủi phong bế. Siêu. Một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Sáng loáng ánh đao lướt qua. Thiên ngai đao từ trên trời giáng xuống, thẳng đến A Sinh. Dư quang liếc về thân đao, A Sinh lấy lại tinh thần, giật nảy mình. Hắn đội vàng lui lại một bước. Thiên ngai đao vừa bay đến A Sinh trước người, gặp A Sinh lui lại một bước. Nó run lên một cái trước mắt. Tại sao lại là ngươi? Thiên ngai đao đầu tiên là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, sau đó là lòng như cho nguội. Theo loảng xoảng. Một tiếng. Thiên ngai đao lần nữa rơi trên mặt đất, không núp đích. Hồ Vũ Đình gặp từ trên trời giáng xuống, bay tới một thanh bảo đao, run lên một cái trước mắt. Là ngươi. A Sinh nhìn thấy thiên ngai đao, mặt lộ vẻ vui mừng, đáy lòng thăng ra một cỗ kỳ quái cảm giác thân thiết. Hắn nhặt lên thiên ngai đao, hỏi, ngươi có biết hay không cửu ca ở đâu? Thiên ngai đao không núp đích, phản phất lại biến thành tử vật. Ánh trăng lạnh lẽo hạ. Hồ Vũ Nguyên ánh mắt bên trong toát ra một vòng thanh minh. Nội tâm của nàng tiêu hóa bộ phận hôm nay chuyện phát sinh, thật vất vả khôi phục lại. Hồ Vũ Nguyên nhìn thấy A Sinh cầm một thanh đao, một mặt ngạc nhiên truy vấn, có biết hay không cửu ca ở đâu? Nàng hai mắt tối đen, bình phục lại khỏe miệng lần nữa câu lên. Ha 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 ha. Hồ Vũ Nguyên tiếp tục đối nguyệt cười ngây ngô, trong lúc nhất thời không biết thiên địa là vật gì. Hào đao. Hồ Vũ Đình không có chú ý tới tỷ tỷ dị trạng, ánh mắt khóa chặt thiên ngai đao, tán thán nói. A Sinh gặp thiên ngai đao không có phản ứng, nguyên bản tăng cao cảm xúc lần nữa chậm lại. Hắn nghe được Hồ Vũ Đình tán thưởng, mở miệng nói, đây là ta cựu ca đao. Chôi này đao biết bay, còn có thể nghe hiểu được tiếng người. Nghĩ tới đây, A Sinh không khỏi thở dài một tiếng. Hắn mang theo thiên ngai đao, ánh mắt kiên định nói với Hồ Vũ Đình, ta không tin cựu ca chết rồi, ta muốn đi qua nhìn xem. Dứt lời, A Sinh cánh tay phải bại xuống, đem thiên ngai đao gánh tại đầu vai, hướng phía vườn hoa đi đến. Hồ Vũ Đình gặp A Sinh vậy mà như thế trượng nghĩa, có thể không để ý mình an nguy, cũng muốn đi xác nhận Trần Cửu ca sinh tử. Trong nội tâm nàng lại là một trận cảm động. Cũng thêm ta một cái. Lữ Lang vì cứu ta mà chết, ta Hồ Vũ Đình cũng không phải sợ chết hạng người. Nói đến đây, Hồ Vũ Đình mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, chỉ hận ta cùng Lữ Lang nhận biết thời gian quá ngắn, không thể cho hắn sinh hạ một mà nửa nữ, kéo dài hương hỏa. A Sinh quay đầu, gặp Hồ Vũ Đình cùng lên đến. Hắn cũng là có chút cảm động, Hồ cô nương. Không, tẩu tử, ngươi người thật tốt. Ta Cửu ca có thể nhận biết ngươi, thật sự là phúc khí của hắn. Hồ Vũ Đình nghe đầu tiên là trong lòng ngọt ngọt, sau đó lắc đầu nói, phải nói, ta gặp được hắn, là phúc khí của ta. A Sinh cười, dùng sức chút đầu. Hai người kết bạn chiêu hoa vườn đi đến. Ha 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 ha. Sáng tỏ dưới ánh trăng. Hồ Vũ Huyên một người ngây người nguyên địa, đối nguyệt cười ngây ngô. Rất nhanh. Hồ Vũ Đình cùng A Sinh, hai người một trước một sau trở lại vườn hoa. Trong hoa viên thi hải khắp nơi trên đất, máu tươi hỗn hợp có tàn chi, đầy đất đều là. Huệ. Nhìn thấy cái này màn, A Sinh khô khốc một hồi huệ, kém chút đem cơm tối phun ra. Hồ Vũ Đình cũng là sắc mặt tái nhợt, một trận buồn nôn. Hai người cố nén buồn nôn, tại trong đám thi thể nhanh chân di động, tìm kiếm Trần Cửu Ca thi thể. Tìm nửa ngày, bọn hắn không thấy được Trần Cửu Ca thi thể. Cửu Ca không ở nơi này. A Sinh mừng rỡ, nắm chặt song quyền. Hồ Vũ Đình cũng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói, ông trời phù hộ, Lữ Lang không có việc gì. Cùng lúc đó, Minh Ngọc kiếm trang, bên trong mật thất dưới đất, trên vách tường khảm nạm lấy từng chiếc thạch đèn, đèn đuốc nhảy lên, tản mát ra đạo đạo ánh sáng nhạt. Nương, cha lúc nào đến a? Năm gần 3-4 tuổi Lý Phục chớp một cặp mắt hắc bạch phân minh, ngẩng đầu nhìn mẫu thân. Quách Hồng nghe vậy, đưa tay khẽ bước đầu của con trai, ôn nhu nói, cha đang thương lượng sự tình, hắn một hồi sẽ tới. Phục Nhi không nên gấp. Ừm. Lý Phục nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, nương, cha nói chờ hắn làm xong, liền muốn mang ta đi chơi diều. Quách Hồng ôn nhu vuốt ve đầu của con trai, túi người xuống, cười nói, được. Chờ cha làm xong, nương nhất định khiến hắn bồi Phục Nhi đi chơi diều. Tốt. Lý Phục mặt lộ vẻ vui sướng, đôi mắt tỏa sáng. Mẹ con trò chuyện lúc. Hoa. Cửa mật thất chỗ truyền đến một trận nặng nề trầm đủ. Một đạo người mặc tử sam, áo gấm bên trên nhiễm vết máu thân ảnh di chuyển mọi mệnh bộ pháp, đi đến. Chương 70, đột phá bí pháp chương 70, đột phá bí pháp của cậu. Nhẹ mảnh tiếng bước chân từ cửa mật thất truyền đến. Cha. Lý Phục tránh ra khỏi mẫu thân ôm ấp, bước nhỏ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Phục Nhi. Quách Hồng nhẹ giọng kinh hô, bắt lại hài tử hậu tâm, đem hắn xách ngược trở về. Cánh tay nàng dùng sức, đem nhi tử một mực che ở trước ngực. Quách Hồng tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, đáy mắt hiện lên một vòng cảnh giác. Là ta. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Người mặc lộng lẫy tử sam Lý Tiêu trong tay xách ngược lấy trường kiếm, trên quần áo dính lấy vết máu, bộ pháp bình ổn, đi đến. Nhìn thấy Lý Tiêu, Quách Hồng dò xét vài lần, từ chi tiết chỗ nhìn ra đối phương không phải bị người giả mạo, trong lòng an tâm một chút. Tiêu ca. Quách Hồng đem nhi tử buông xuống, mắt lộ ra dò hỏi, sự kiện kia. Thành sao? Lý Phục bị mẫu thân buông xuống, chạy chậm đến hướng Lý Tiêu chạy tới, bổ nhào vào phụ thân trong ngực. Lý Tiêu đem nhi tử ôm lấy, tiếng nói hơi có vẻ khàn giọng nói, xong rồi. Quách Hồng nỗi lòng lo lắng buông xuống. Trong mắt nàng hiện lên một vòng phức tạp, có chút hé miệng, không hề nói gì. Lý Tiêu ôm nhi tử, nhỏ Lý Phục ngửa đầu nói ra, cha chờ ngươi giúp xong, có thể mang Phục Nhi đi chơi diều sao? Tốt. Lý Tiêu một lời đáp ứng, mang trên mặt cười nhạt. Vậy ta nhỏ hơn dê chơi diều. Lý Phục chớp hắc bạch phân minh mắt to nói. Tốt, nghe Phục Nhi. Lý Tiêu cười một tiếng, sau đó đem nhi tử buông xuống, Phục Nhi nghe lời, đi trước cùng mẫu thân đợi một hồi. Cha còn có chút việc, chờ giúp xong lại chơi với ngươi. Nha. Tốt. Lý Phục đôi mắt tỏa sáng, đáy mắt tràn đầy vui sướng cùng mừng rỡ. Chờ cha làm xong, hắn liền có thể cùng cha cùng một chỗ chơi diều. Phục Nhi, đến nương cái này tới. Quách Hồng vươn ra hai tay, đem Lý Phục ôm vào trong ngực. Nàng nhìn về phía Lý Tiêu, chú ý tới đối phương trên quần áo dính lấy vết máu, nhưng trên thân lại vô minh hiện vết thương. Ngươi. Quách Hồng ánh mắt phức tạp mở miệng nói ra. Không đợi nàng nói xong, Lý Tiêu phảng phất đã biết đối phương muốn hỏi cái gì. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không sao. Lý Tiêu đem trong tay kiếm cắm tới đất bên trên, nhanh chân đi đến Quách Hồng trước mặt, trong mắt lóe lên một vòng nhu tình nói, chờ ta đột phá tiên thiên cảnh, trở thành tông sư. Cổ kiếm liền rốt cuộc sẽ không tách ra chúng ta người một nhà. Nghe được Lý Tiêu tình chân ý thiết lời nói, Quách Hồng hốc mắt không khỏi đỏ lên. Nàng cái mũi vị chỗ nói, thực sự không được, chúng ta liền trở về đi. Lý Tiêu lắc đầu, ngữ khí kiên định nói ra, không được. Hắn nhìn về phía Quách Hồng trong ngực Lý Phục, đưa tay khẽ vuốt đầu của con trai. Cổ kiếm muốn Phục Nhi, không chỉ là nghĩ thu hắn làm đồ, còn có đường nưu đồ. Bây giờ đi về, chúng ta về sau chỉ sợ đều sẽ không còn được gặp lại Phục Nhi. Lý Tiêu ngữ khí trầm trọng, đôi mắt lạnh xuống. Quách Hồng cúi đầu, ánh mắt trở nên ảm đạm. Nàng nói khẽ, Tiêu ca. Hôm nay qua đi, cái này trên giang hồ sẽ không còn chúng ta nơi sống yên ổn. Lý Tiêu đưa tay, đừng bảo là loại lời này. Hắn hai mắt có chút thất thần nhìn chăm chú mặt đất, nói ra, cái này giang hồ bất quá là mạnh được yếu thua. Chúng ta không làm như vậy, thống khổ chính là chúng ta. Hết thảy bất quá là lập trường khác biệt. Đợi chuyện này kết, chúng ta liền đi Dư Hàng huyện, phế bỏ võ công, cũng không tiếp tục hỏi đến chuyện trong trốn giang hồ. Quách Hồng nghe xong, trắng nón hai tay nắm ở cùng một chỗ, đốt ngón tay trắng bệnh. Trong mắt nàng rơi lệ, Tiêu ca, cảm ơn ngươi. Ngươi vì ta, lại vì Phục Nhi. Lý Tiêu cười nhạt một tiếng. Đem vợ con ôm vào trong ngực. Ta yêu ngươi, cho nên thay ngươi diệt Đại Long Sơn trang cả nhà, báo năm đó thủ diệt môn. Đằng sau là những cái kia giang hồ chính đạo giả nhân giảng nghĩa, muốn mượn cơ hội dương danh, truy sát ngươi ta. Phục Nhi là ngươi ta có đủ, ta làm chồng lại làm cha, nếu là ngay cả hai người các ngươi đôi hộ không chu toàn, còn có mặt mũi nào còn sống ở thế. Nghe những lời này, trong lòng Quách Hồng đã ấy nấy, lại cảm động. Nàng yên lặng rơi lệ, ôm chặt Lý Tiêu. 3-4 tuổi Lý Phục tỉnh mê mê, hắn mặc dù không biết phụ mẫu hai người vì sao thúc thiết, nhưng hắn nghe hiểu bộ phận lời nói. Lý Phục ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi, cha, ngươi cùng Cổ Kiếm tiên sinh không phải hảo bằng hữu sao? Hắn tại sao muốn đem chúng ta tách ra? Lý Tiêu nghe nói như thế, cúi đầu nhìn thoáng qua nhi tử, trong mắt lóe lên đủ loại tình cảm phức tạp. Hắn hồi ức quá khứ, sau đó than nhẹ một tiếng, trước kia là bạn tốt, nhưng bây giờ không phải. Lý Phục nghiêng cái đầu nhỏ, ý đồ lý giải phụ thân nói tới. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Lý Tiêu buông ra vợ con, liếc mắt nhìn chằm chằm Quách Hồng cùng Lý Phục. Thời điểm không còn sớm, ta đi trước. Lý Tiêu nói với Quách Hồng. Trong mắt Quách Hồng rưng rưng, tiến lên một bước, cuối cùng ngủng một lần Lý Tiêu. Lý Tiêu ôm lấy thê tử, cảm thụ được thê tử run rẩy đầu vai, khỏe miệng lộ ra cười nhạt, ta sẽ thành công. Yên tâm đi. Ừm. Quách Hồng trong mắt nước mắt phảng phất không cần tiền tuôn ra. Nhi tử Lý Phục rỗi ra trắng non tay nhỏ thay mẫu thân lau nước mắt, nhỏ giọng nói, mẫu thân không khóc. Lý Tiêu cuối cùng nhìn thoáng qua vợ con, hắn dứt khoát quay người, hướng mật thất chỗ sâu đi đến. Mật thất trên vách đá cây đèn đốt lấm ta lấm tấm ánh lửa, đem con đường phía trước chiếu sáng. Lý Tiêu chậm rãi đi đến, chỉ để lại một đạo bóng lưng. Quách Hồng ôm nhi tử, ngồi dựa vào vách tường bên cạnh, nhìn qua Lý Tiêu tiến vào mật thất chỗ sâu nhất. Theo ầm ầm, một tiếng vang trầm, mật thất chỗ sâu hạ xuống cơ quan thạch, đem trong ngoài ngăn cách. Quách Hồng hốc mắt đỏ bừng, gắt gao ôm nhi tử, bờ môi mím lại trắng bệch. Trong mật thất, hơi lạnh không khí từ miệng thông gió thổi tới. Lý Tiêu hạ xuống cơ quan thạch, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi. Hắn trở lại, ánh mắt rơi vào mật thất chính giữa bồ đoàn bên trên, đi qua khoanh chân ngồi xuống, vũ tâm hướng nguyên, bày ra đột phá bí pháp vận công tư thế. Hô hô. Lý Tiêu hô hấp dần dần trở nên thô trọng, nội lực trong cơ thể theo tâm niệm của hắn ở trong kinh mạch du động, cuồn cuộn. Trong đan điền một cỗ khổng lồ huyết khí bị nội lực kích thích đến, như là nước nhập chảo dầu, lốp bốp sôi trào lên. Lý Tiêu hơi đỏ mặt, toàn thân trên dưới mạch máu cũng bắt đầu phồng lên, một cỗ áp lực từ trong mạch máu truyền đến. Hắn cắn răng, dùng nội lực khống chế cái này một đại đoàn huyết khí dựa theo bí pháp kiểm chế, áp xúc. Thiên thiên cảnh, cũng xương tông sư cảnh. Thiên hạ võ giả chưa từng nhập lưu, tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, lại đến nhất phẩm, tông sư phía dưới đều có phẩm cấp phân chia, mà chỉ có tiên thiên cảnh được xưng là tông sư, có thể xưng tông làm tổ, che chở tông môn trăm năm, lưu lại truyền thừa, càng là có thể cường thịnh mấy trăm năm. Không vào tiên thiên, vĩnh viễn là thiên hạ tầm thường võ giả một viên. Nhưng là tiên thiên có nhập. Lý Tiêu cắn răng, trông coi linh đài thanh minh, liều mạng vận chuyển bí pháp, áp xúc huyết khí. Từng sợi hắc khí từ hắn giữa mũi miệng phun ra, đây là huyết khí bên trong tạp chất, với thân thể người có lớn hại, không thể hấp thu. Lý Tiêu thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ thống khổ. Mấy tháng trước, hắn từng thử đột phá tiên thiên cảnh. Lúc ấy hắn chấp niệm không rõ, không cách nào dùng nay vo con đường bước vào tiên thiên, cưỡng ép đột phá phía dưới ngược lại bị nội thương. Không có cách, Lý Tiêu chỉ có thể dùng hạng vành cung cấp đột phá bí pháp dùng cổ võ ma đạo pháp môn bước vào tiên thiên. Loại này mưu lợi biện pháp có rất lớn xác suất đột phá tiên thiên, bất quá làm đại giới ngày sau suốt đời đem dừng bước tại tiên thiên, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Lý Tiêu biết tệ nạn, nhưng hắn cũng không thèm để ý người tập võ cả đời không bao lâu cầu bất quá là cường thân kiện thể, tranh danh đỏ sức lợi. Bây giờ Lý Tiêu đã có vợ con, sở cầu bất quá là người nhà an khang. Cảm nhận được vùng đan điền huyết khí bắn ngược, nội lực bị chấn động đến rung động không ngừng, toàn thân gân cốt kịch liệt đau nhức, phản phất bị cái này đoàn huyết khí chấn vỡ. Lý Tiêu hai mắt xích hồng, đáy lòng quyết tâm, cho ta tụ. Bàng bạc nội lực như biển, đồng loạt chụp về phía huyết khí. Cái này đoàn từ 3 tên nhất phẩm, 5 tên nhị phẩm, cùng hơn 10 người tư chất xuất chúng tam phẩm võ giả hội tụ mà thành huyết khí, đã bao hàm bọn hắn tập võ đến nay. Suốt đời tinh túy. Chương 71, thành bại. Chương 71, thành bại. Theo huyết khí một lần cuối cùng phản công, Lý Tiêu trong đan điền đoàn kia huyết khí bị hắn áp xúc thành quả đấm lớn nhỏ, phiêu phủ ở trên đan điền, màu sắc đỏ tươi óng ánh, nội thị hạ như là một viên mỹ lệ máu bảo thạch. Thành công. Lý Tiêu cảm nhận được trong đan điền dị dạng, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng kinh hỉ. Viên này máu bảo thạch phảng phất bị mài đi tất cả lệ khí, chỉ còn ôn hòa. Nội thị cái này mai máu bảo thạch, Lý Tiêu đáy lòng sinh ra một cỗ xúc động, như muốn thôn vệ, cùng mình hòa làm một thể. Hắn hít sâu một hơi, đem còn thừa không có mấy nội lực điều động, hướng huyết khí ngưng cầu bao đi. Ngay tại Lý Tiêu bước kế tiếp chuẩn bị đem nó thôn vệ thời điểm, hắn bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Lý Tiêu chợt mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Ầm ầm, một trận trầm đục. Cơ quan thạch bị người từ bên ngoài mở ra. Một đạo dáng người huyền chuyển thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Lý Tiêu nghe được tiếng bước chân, song quyền nắm chặt, ngoái nhìn nhìn lại. Nhìn thấy đối phương, Lý Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. "Ngươi?" Lý Tiêu sắc mặt tái nhợt, khí sắc cực kém, biểu lộ cũng khó coi tới cực điểm. Cửa mất thất, đứng đấy người chính là Hạng Oanh. Hạng Oanh đi mà quay lại, đổi lại một thân áo xanh. Nàng dáng người tinh tế, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đổi một bộ quần áo, cách ăn mặc, cả người khí chất đột nhiên biến đổi, trên thân vậy mà thêm ra một vòng tiểu gia bích ngọc khí chất. Gặp Lý Tiêu vậy mà nhanh như vậy liền thay mình san bằng huyết khí, loại bỏ tạp chất. Hạ Oanh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nàng trắng nõn đầu ngón tay nhẹ cuốn mình tóc xanh, nhiều hứng thú nói, tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Xem ra, tư chất ngươi cũng không kém nha. Tại nhìn thấy Hạ Oanh trong ngay mắt, Lý Tiêu hết thảy liền đều suy nghĩ minh bạch. Hắn đây là vì người khác làm áo cưới. Hạ Oanh cung cấp đột phá bí pháp cho mình tổ chức anh hùng yến, giết đến đây dự tiệc cao thủ, ngưng tụ huyết khí, lại hao tổn nội lực, loại bỏ huyết khí bên trong tạp chất. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Lý Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trắng nhợt, phảng phất một nháy mắt già mấy chục tuổi. Trong chớp mắt, đỉnh đầu hắn thậm chí sinh ra từng chiếc rõ ràng tóc trắng. Lý Tiêu ngẩng đầu, hai con ngươi gấp chằm chằm Hạng Oanh, ánh mắt chuyển biến, từ kinh nghi, tuyệt vọng, biến thành băng lãnh. Vì cái gì? Lý Tiêu xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, vẫn là bộ kia ngũ tâm triều thiên bộ dáng, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra thật sâu không hiểu. Vì sao Minh Ngọc kiếm quyết sẽ không có cảnh báo? Lý Tiêu lúc này mới chú ý tới. 6 năm trước, Lý Tiêu theo võ rừng minh trong bảo khố thu hoạch được toàn thiên minh ngọc kiếm quyết nối liền đến tiếp sau pháp môn, càng đem môn này kiếm pháp luyện được lô hỏa thuần thanh. Hắn tập luyện minh ngọc kiếm quyết đối chung quanh dị thường sự tình đều có từ nơi sâu xa dự cảm, đáy lòng sẽ thêm lưu một cái tâm nhãn. Nhưng hắn vậy mà lại tín nhiệm Hạng Oanh, đối Hạng Oanh đưa tới đột phá bí pháp không có chút nào hoài nghi. Cái này không hợp lý. Lý Tiêu nghĩ tới đây, trong lòng sinh ra một vòng khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn dựa vào mà sống, tung hoành giang hồ Minh Ngọc kiếm quyết vậy mà đối Hạng Oanh vô dụng. Hạng Oanh đứng tại mật thất trước cửa, nhiều hứng thú nhìn xem Lý Tiêu. Ngươi có thể nghĩ biết vì cái gì? Lý Tiêu gấp chầm chầm Hạng Oanh. Hạng Oanh cười nhạt một tiếng, ngươi là Minh Ngọc kiếm cung đời cuối cùng môn nhân, cái này không giả, luyện Minh Ngọc kiếm quyết cũng là thật. Muốn trách, ngươi chỉ có thể trách sư môn của ngươi tiền bối, năm đó vì truy cầu nhà ta tiên tổ, tự nguyện dâng lên Minh Ngọc kiếm quyết. Các ngươi cái môn này công phu sát thực có mấy phần thần dị, nếu là cao minh đến đâu mấy phần, chỉ sợ đều có thể bằng được chúng ta. Hạng Oanh đôi mắt hơi sáng, ngữ khí có một chút cảm khái. Năm đó khai sáng Minh Ngọc kiếm quyết vị kia Minh Ngọc cung tiên tổ, thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Lý Tiêu nhíu mày, cho nên, Hạng Oanh cười nhạt nói, mấy trăm năm thời gian, tuy nói thiên linh tiên khí đoạn tuyệt, nhưng ta Hạng gia cũng không đều là hạng người vô năng, mấy cái tiên tổ hợp lực phía dưới, liền đem các ngươi cái môn này kiếm quyết phá giải. Không chỉ là phá giải, còn có thể để các ngươi Minh Ngọc cùng một mạch, đối với chúng ta sinh lòng tín nhiệm, cho chúng ta sử dụng. Hạng Oanh nói ra bí mật. Lý Tiêu lông mi triển khai, mặt lộ vẻ mờ mịt. Hắn hoài nghi tới mình, đều không có hoài nghi tới vấn đề xuất hiện ở Minh Ngọc kiếm quyết bên trên, càng không có nghĩ tới can nguyên tại Minh Ngọc cung tiên tổ trên thân. "Tốt, nguyên nhân nói cho ngươi biết, lần này cũng muốn cảm ơn ngươi, thay ta bỏ đi huyết khí bên trong tạp chất." Hạng Oanh cất bước, đi đến Lý Tiêu trước mặt. Tay nàng chỉ nhấc câu, Lý Tiêu tốn hao hơn nửa ngày khí lực thật vất vả ngưng luyện ra tới máu bảo thạch liền biến thành từng đạo tinh thuần huyết khí, từ hắn miệng mũi toát ra, bay đến Hạng Oanh đầu ngón tay, một lần nữa hội tụ thành lớn chừng quả đấm máu bảo thạch. Tinh thuần huyết khí rời cách thể, Lý Tiêu lập tức cảm giác được thân thể trống rỗng. Hắn trong đan điền lực chưa tới một thành, vừa mới lại trải qua một trận đại chiến, thể lực càng là gần như hao hết. Lý Tiêu sắc mặt xám trắng, mặt không có chút máu. Hắn khí tức thảm đạm, ngước mắt nhìn về phía Hạng Oanh, hai tay nắm chặt, nắm lấy trên đầu gối quần áo, hỏi: "Hạng cô nương, vợ con của ta?" Hạng Oanh liếc qua Lý Tiêu, điếu môi nói: "Không có việc gì. Ai rảnh đến giết ngươi cả nhà? Bạn cô nương mới không có cái này thời gian rỗi. Ngươi nếu là muốn báo thù chờ ngươi mạnh lên một điểm, trở thành tiên tiên cảnh về sau lại đến báo thù đi. Đến lúc đó, bạn cô nương giết ngươi, để luyện ra huyết khí cũng muốn càng tinh thuần chút." Hạng Oanh liếc qua Lý Tiêu, liền thu hồi ánh mắt. Lý Tiêu nghe Hạng Oanh tiểu nói này, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng nhẹ nhõm ý cười. Có lẽ ở trong mắt Hạng Oanh, vợ con của mình bất quá là sâu kiến, căn bản không có giết tất yếu. Nhưng là đối Lý Tiêu tới nói, đây là hắn cuối cùng còn sót lại đồ vật. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lý Tiêu đột nhiên hiện lên một vòng minh ngộ. Hắn nhắm mắt lại, đai hắn lần nữa mở ra lúc, đáy mắt vậy mà toát ra một vòng thâm thúy. Hạng Oanh không có chú ý tới một màn này. Nàng thưởng thức mình đầu ngón tay tinh thuần huyết khí, môi anh đào hé mở, huyết khí bị nàng hút vào trong miệng, hóa thành đan điền chân khí một bộ phận. Hạng gia thực kinh chính là thiên hạ nhất kỳ tuyệt nội công, giảng cứu một cái vạn vật đều có thể ăn, vạn vật đều có thể hóa thành tự thân lực lượng. Hạng Oanh tu hành huyết khí đạo, đời này chú định giết chóc vô số, hóa vạn linh máu tươi, vì tư lương, cung cấp mình tu hành. Luyện đến chỗ cao thâm, càng là có vấn đỉnh lục địa thần tiên cảnh khả năng. Chương 72, giao tình chương 72, giao tình hô hô. Hạng Oanh đem Lý Tiêu chết xuất qua huyết khí hút vào bụng. Nàng trắng non tinh xảo trên khuôn mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Mấy hơi sau, trên hai gò má ửng đỏ biến mất. Hạng Oanh mở mắt, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Nàng hít sâu một hơi, cảm giác thực lực của mình lại tinh tiến mấy phần. Đáng tiếc cùng một loại phương pháp không thể dùng quá nhiều lần, không phải dễ dàng bị chính đạo nhân sĩ phát giác. Hạng Oanh than nhẹ một tiếng. Nếu như lại đến mấy lần, nàng liền có thể thử đột phá pháp tượng cảnh. Đến lúc đó, phóng nhãn thiên hạ, thiên nhân không ra, nàng chính là cường đại nhất một nhóm kia. Chậc chậc. Hạng Oanh nhấp nhẹ bờ môi, khóe môi nhếch lên tiểu dung, hiển nhiên tâm tình không tệ. Nàng cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Tiêu, do hỏi, tại ta sau khi đi, ngươi cùng tiểu tử kia nói cái gì? Hắn là lai lịch gì? Hạng Oanh nhìn chăm chú Lý Tiêu, đáy lòng kỳ thật đã có đáp án. Bất quá nàng vẫn là muốn hôn thai nghe Lý Tiêu nói ra, nghiệm chứng mình phỏng đoán. Lý Tiêu chậm rãi thổ tức, đem không đến một thành nội lực một lần nữa triệu hồi đan điền. Hắn lông mày gảy nhẹ, tiếng nói khàn giọng nói, hắn, ngươi hẳn phải biết. Hạng Oanh đôi mắt đẹp hơi sáng, lẩm bẩm, ta hẳn phải biết. Đúng. Lý Tiêu gật đầu, hít sâu một hơi, nói ra kia bốn cái so sơn nhạc còn nặng chữ. Hắn là Đế Quân Chi Tử. Lời này vừa nói ra, Hạng Oanh thân thể khẽ run, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng. Đế Quân Chi Tử. Hạng Oanh lẩm bẩm nói, quả nhiên, nghiệm chứng mình phỏng đoán. Hạng Oanh nhìn chằm chằm Lý Tiêu một chút, nói ra, ta nghe người ta nói, ngươi thời gian trước cùng Đế Quân từng có một chút giao tình. Ta vốn là không tin, hiện tại như thế xem xét, cũng có thể là thật. Trần Cửu Ca có thể ngăn cản Lý Tiêu kiếm, như thế thư giãn thích ý vậy hắn liền có giết Lý Tiêu năng lực. Nhưng bây giờ, Lý Tiêu vẫn còn sống. Nói rõ những cái kia giang hồ truyền ngôn, cũng không nhất định là không có lửa thì sao có khói. Nghe được Hạng Oanh, Lý Tiêu cười khổ lắc đầu, không nói gì thêm. Năm đó, Đế Quân lời khuyên phảng phất còn quanh quẩn tại mình bên tai. Minh Ngọc kiếm quyết có vấn đề, hắn đương nhiên biết. Bất quá, một số thời khắc, lựa chọn một đầu dạng gì đường, thường thường cũng không từ mình quyết định. Hạng Oanh cúi đầu, đôi mắt lấp loé. Suy tư lúc, trong nội tâm nàng đỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Chỉ là nghĩ ý nghĩ này, Hạng Oanh đều cảm thấy thú vị. Thôn linh bí pháp vừa vặn vẫn chưa có người nào tuyển. Hắn cũng không tệ. Hạng Oanh ánh mắt lưu chuyển, trong lòng hơi định. Lý Tiêu đối Hạng Oanh ý nghĩ cũng không cảm kích. Hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, chậm rãi điều tức. Vùng đan điền ít ỏi nội lực ngay tại một chút xíu một lần nữa tụ tập, khôi phục lực lượng. Suy nghĩ một lát, Hạng Oanh từ trong suy tư lấy lại tinh thần. Nàng có dự định, cúi đầu nhìn thoáng qua Lý Tiêu, nói ra, bản cô nương liền đi trước. Vợ con của ngươi đều bị ta điểm huyệt ngủ, nói ít có thể ngủ 2 canh giờ. Nếu như ngươi về sau muốn báo thủ, ta rất hoan nghênh. Bất quá, nhất định phải thực lực mạnh về sau lại đến. Dứt lời, Hạ Oanh vòng eo lắc nhẹ, bộ pháp chậm rãi hướng ngoài mật thất đi đến, đi ngang qua lúc mang theo một đạo nhàn nhạt làn gió thơm. Ba hơi về sau, nàng rời đi mật thất. Hô hô. Nghe được Hạ Oanh rời đi, Lý Tiêu khép hở hai con ngươi mở ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua mật thất vách đá, ánh mắt từ phức tạp dần dần biến thành kiên định. Một lát sau, Lý Tiêu tiếng nói khàn giọng, lẩm bẩm, này công không cần cũng được. Thu là người, không phải đại trưởng phu gây nên. Vừa mới nói xong, hắn trong đan điền vang lên như giang đậu bạc hưởng. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Lý Tiêu khỏe môi nết lên vết máu, ánh mắt lại càng phát ra sáng tỏ. Hắn phế bỏ mình tu thành Minh Ngọc kiếm quyết chỉ lưu lại một thân nội lực, cảm nhận được trong đan điền càng phát ra ngưng thực cảm giác. Lý Tiêu đáy mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, lẩm bẩm, nguyên lai, đây chính là tông sư cảnh. Cùng lúc đó, Hoài An huyện, một chỗ đã đóng cửa bế cửa hàng tiệm lương thực ngoại trạm lấy một thân ảnh. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xéo, đem thân ảnh của người nọ kéo đến rất dài. Cái bóng chiếu vào bàn đá xanh gạch bên trên, xa xa nhìn lại, như là một đạo quỷ ảnh. Trần Cửu Ca ngước mắt, nhìn chăm chú nhà này tiệm lương thực bảng hiệu. Chuẩn xác mà nói, hắn nhìn chính là bảng hiệu nơi hẻo lánh chỗ một viên lá cây đồ án dùng chính là ngấm khắc thủ pháp, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra phía trên có khắc lá cây. Đại Vũ đỉnh cấp thế lực Ngọc Diệp Đường, trải rộng thiên hạ. Ngươi có thể tại tất cả hơi lớn huyện thành bên trong tìm tới Ngọc Diệp Đường phân đường. Đế Quân hai mắt thời khắc tại chăm chú nghe thiên hạ. Người giang hồ thường nói, cũng liền Ngọc Diệp Đường không khâm phục báo sinh ý, không phải hiện tại đã không có thiên cơ lâu vị trí. Trần Cửu Ca dò xét bảng hiệu vài lần, xác định trước mặt nhà này tiệm lương thực là Ngọc Diệp Đường phân đường một trong. Hắn tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa phòng. Trần Cửu Ca dừng lại một lát, trong phòng không có nửa điểm tiếng vang. Hắn nhíu mày, lần nữa bấm tay gõ cửa. Lần này gõ xong, trong môn truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ai vậy? Đều nhanh giờ tí, có biết hay không rất muộn. Bế cửa hàng đóng cửa biết hay không? Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Cửa gỗ từ bên trong mở ra. Một cái hất lên quần áo điếm tiểu nhị một mặt rời giường khí nhô đầu ra. Do xét Trần Cửu Ca một chút, thấy đối phương toàn thân quần áo rách nát, bên hông còn đựng nhánh cây, làm bộ kiếm gỗ. Điếm tiểu nhị oán khí càng đậm. Hắn hít sâu một hơi, khách quan, ngài muốn mua lương. Hiện tại đã đóng cửa, ngài vẫn là vội đi. Nói, điếm tiểu nhị đầu co rụt lại, liền muốn đóng cửa. Trần Cửu Ca đưa tay, một trưởng ngăn lại cửa. Các ngươi chủ sự đây này, để hắn ra gặp ta. Trần Cửu Ca thản nhiên nói. Chủ sự. Điếm tiểu nhị lườm Trần Cửu Ca một chút, suýt nữa cười ra tiếng. Hắn biết nhà mình chủ sự chính là người nào nha, còn muốn gặp nhà mình chủ sự. Điếm tiểu nhị không để ý tới, cánh tay phát lực, triển lộ ra bất nhập lưu võ đạo thực lực. Gặp điếm tiểu nhị còn muốn đóng cửa. Trần Cửu Ca không có cách, đáy lòng than nhẹ một tiếng, tay phải vừa nhấc, trong tay thêm ra một viên ngọc chế phiến lá. Nhìn thấy ngọc diệp phiến, điếm tiểu nhị run lên một cái chớp mắt. Ngươi. Hắn lập tức thanh tỉnh. Nhanh đi thông báo đi. Trần Cửu Ca thu hồi ngọc diệp phiến nói. Là. Điếm tiểu nhị dọa đến phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng chạy về đi báo tin. Trần Cửu Ca đẩy cửa vào, tại đại đường tìm cái ghế ngồi xuống. Chỉ chốc lát, điếm tiểu nhị từ trong đường ra. Hắn còn lưng eo, thận trọng nói, công tử, quản sự hỏi ngài, thế nhưng là họ Trần. Vâng. Trần Cửu Ca gật đầu. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, điếm tiểu nhị lập tức biết trước mặt cái này quần áo rách nát thiếu niên là thân phận gì. Hắn vội vàng chắp tay, tất cung tất kính nói, thiếu chủ, Chu quản sự nói để ngài đi nội đường một lần. Được. Trần Cửu Ca đứng lên, điếm tiểu nhị thận trọng ở phía trước dẫn đường. Tại tiệm lương thực bên trong rẽ trái rẽ phải về sau, điếm tiểu nhị đem Trần Cửu Ca đưa đến một chỗ đèn sáng nội thất. Nội thất đóng kín cửa, bên trong đèn đuốc sáng trưng, đốt ngọn đèn. Xem ra, tựa như là đã sớm chuẩn bị. Trần Cửu Ca nhanh chân đi đến nội thất trước cửa, đẩy cửa vào. Điếm tiểu nhị đứng ở bên ngoài, không dám tiến vào. Hắn nhìn qua Trần Cửu Ca vào cửa bóng lưng, thấp thỏm bất an trong lòng. Mình thế nhưng là sai người tìm thật nhiều quan hệ, dựng thật nhiều bạc, lúc này mới gia nhập Ngọc Diệp Đường, trở thành ngoại môn thành viên, có thể cho đường bên trong làm một ít sự tình, đánh một chút ra tay. Không nghĩ tới ngày thứ ba, vậy mà liền gặp thiếu chủ. Vừa nghĩ tới mình vừa mới đối thiếu chủ cái kia thái độ, điếm tiểu nhị rút mình mấy cái tát, trực tiếp đem mình mặt quất sưng. Và nó, thật sự là mắt cho coi thường người khác. Điếm tiểu nhị hối hận ruột đều thanh. Chương 73, cự tuyệt. Chương 73, cự tuyệt. Thời gian trở lại 2 khắc đồng hồ trước. Đương Lý Tiêu mở miệng nói phá thân phận của mình về sau, Trần Cửu Ca liền không lại lưu ý Lý Tiêu. Bởi vì hắn biết, dù là mượn Lý Tiêu 8 cái lá gan, đối phương cũng không dám động mình mảy may. Trần Cửu Ca ánh mắt đảo qua vườn hoa, tìm kiếm thanh niên mặc áo lam cùng một thanh hàn rời đi manh mối. Nhìn một vòng, không thu hoạch được gì. Một khắc này, Trần Cửu Ca liền biết, mình hẳn là giao người. Tìm người hắn xác thực không am hiểu, nhưng là sẽ có người tự nguyện đi vì hắn tìm người. Trần Cửu Ca thu hồi ánh mắt rơi vào trên người Lý Tiêu. Hắn chỉ hỏi một vấn đề, kiếm cung ở đâu? Lý Tiêu trong tay xách ngược lấy kiếm, nghe xong không chút do dự nói, Thiệu Hưng Bình nước chấn. Ngắn ngủi năm chữ, Trần Cửu Ca nhẹ nhàng gật đầu, đi ở trong lòng. Bước chân hắn khẽ động, thi triển ra Tinh Đỉnh Tam Sao Thủy. Không đợi Lý Tiêu hỏi nhiều lời, Trần Cửu Ca thân ảnh đã chạy tại gió đêm phía trước, cùng đêm tối hòa làm một thể. Thời gian trở lại hiện tại, Trần Cửu Ca đẩy ra nội thất cửa. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Nội thất bên trong bài trí rất đơn giản, bất quá là một cái giường, một bàn bốn ghế dựa. Trên bàn, nơi hẻo lánh, bệ cửa sổ đặt vào mấy chung ngọn đèn. Sáng tỏ đèn đuốc nhảy lên, đem chung quanh chiếu lên giống như ban ngày. Bàn dài trước, một cái vóc người thon gầy, tuổi tác ước chừng 30 mấy tuổi, mặc một bộ thanh sam nam nhân tay cầm bút lông, ngòi bút dính no bụng mực nước, trên bàn phủ lên một tấm tuyết trắng giấy tuyên. Nghe được đẩy cửa âm thanh, tiếng bước chân. Nam nhân mở miệng nói, "Tới." Trần Cửu Ca gật đầu, đi đến trước bàn. Thanh sam nam nhân không có ngẩng đầu, hắn bút tẩu long xà, trên giấy viết xuống trôi chảy, tự nhiên chữ viết. Trần Cửu Ca nhìn lướt qua đối phương viết nội dung. Nội dung rất phổ thông, là luyện chữa dùng đến tên bi văn. "Ta muốn các ngươi giúp ta tìm một người." Trần Cửu Ca đứng tại bàn dài trước, mở miệng nói. Thanh sam nam nhân không nói, tiếp tục viết bi văn. Đèn đuốc nhảy lên, đem hắn tấm kia thành thục, sắp đi vào trung niên khuôn mặt chiếu lên có chút đỏ lên. Trần Cửu Ca lẩm bẩm nói, "Nàng gọi một Thanh Hàn, xuất từ cổ võ mục gia, các ngươi theo ta một đường, hẳn là rất rõ ràng. Nàng chúng ma đạo bốn họ bên trong trọng gia nhiếp thần thuật, hiện tại không biết tung tích. Trong một ngày, ta muốn biết tung tích của nàng." Nghe được Trần Cửu Ca hơi có vẻ giọng điệu bá đạo, Ngọc Diệp Đường lao cốt cán điểm đánh thư sinh Chu Bát Mừng Mút. Hắn đem bút lông phóng tới trên nghiên mực, lại tiện tay đem tràn ngập chữ viết giấy tuyên đoàn thành một đoàn, ném ở một bên thịnh phóng rác rưởi trong sọt rác. Chu Bát ngẩng đầu, gượng cười, "Thiếu chủ, không phải ta không muốn giúp ngươi. Đã cách nhiều năm, vật đổi sao rời. Năm đó cái kia tiêu sái phiêu giật, lấy khinh công, thủ pháp điểm huyệt lấy sưng, nghe tiếng giang hồ điểm đánh thư sinh bây giờ cũng có gia đình của mình, không còn qua đao kia trên miệng liếm máu sinh hoạt, ngược lại làm một chút văn chức công việc." Chu Bát đứng tại trước bàn, ngươi tuyệt đối nhìn không ra hắn từng làm qua sát thủ. Đổi lại chưa quen thuộc hắn người, nhất định sẽ coi là đối phương là nào đó thư viện phụ tử. Nguyên bản thanh nhã dáng vẻ thư sinh chất theo thời gian, che đậy kín nguyên bản Chu Bát sát khí trên người. Chu Bát tay vịn cái bàn, thở dài, "Thiếu chủ, ngài lúc ra cửa, vị kia đã buông lời. Chúng ta chỉ có thể tận quan sát chức vụ, đừng để ý đến chuyện khác." Nghe được câu này, Trần Cửu Ca mí mắt hơi nhảy, trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên. Chu Bát lặng lẽ dò xét Trần Cửu Ca thân sắc. Trần Cửu Ca nhẹ hít một hơi nói, "Ta không phải đi cầu cha ta, ta là tới tìm ta Lục Ca hỗ trợ. Ta Lục Ca người quản lý Ngọc Diệp Đường, ta có việc tìm hắn." Chu Bát nghe xong không khỏi gật cười, chắp tay nói, "Cửu gia, ngài đừng để chúng tiểu nhân khó làm." Nghe được Cửu gia hai chữ, Trần Cửu Ca nguyên bản mặt không thay đổi mặt kém chút phá công. Khoe miệng của hắn hơi rút, một trận đau răng. Cái này chuyện xưa sửa sự tình, làm sao còn có người dám ngay ở mình mỹ sách. Ngay tại Trần Cửu Ca muốn nói gì thời điểm, Chu Bát hướng phía Trần Cửu Ca trừng mắt nhìn. Chớp mắt, Trần Cửu Ca khẽ giật mình. Hắn đôi mắt trợ to, đột nhiên ý thức được cái gì. Chu Bát không nói, chỉ là một vị nhanh chóng chớp mắt. Lần này, Trần Cửu Ca minh bạch. Hắn hít sâu một hơi, cải biến suy nghĩ, trực tiếp chắp tay nói, "Thôi được, không giúp liền không rút." Nói xong, Trần Cửu Ca quay đầu liền đi, cũng không quay đầu lại rời đi. Canh giữ ở nội thất cổng điếm tiểu nhị nội tâm hoảng sợ. Hắn gặp Trần Cửu Ca giống như một mặt tức giận đi tới, dọa đến mặt lập tức trợn nhìn. Điếm tiểu nhị ngây người tại nguyên chỗ, như là một pho tượng đá, dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Trần Cửu Ca sải bước, trực tiếp ra tiệm lương thực. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên đường. Trần Cửu Ca dừng ở bàn đá xanh trên đường, quay đầu nhìn thoáng qua tiệm lương thực. Chậc chậc, nàng vậy mà tới, sự tình có chút khó khăn. Trần Cửu Ca có chút phát sầu. Hai tay của hắn gối lên sau đầu, nhìn một cái tia ánh trăng trong sáng, đáy mắt nhớ lại chuyện năm đó. Trần Cửu Ca lắc đầu cười khổ, nhỏ giọng nói, "Chuyện này là sao a?" "Được rồi, ta còn là đi một chuyến kiếm cung đi." Vừa nghĩ đến đây, hơi lạnh gió đêm phất qua phố dài. Trên đường đã không có Trần Cửu Ca thân ảnh. Hoài An huyện Ngọc Diệp phân đường, tiệm lương thực nội thất. Chu Bát nhìn quanh hai mắt, gặp Trần Cửu Ca rời đi, hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong phòng đống nhiên thêm ra một đạo huyền chuyển, thon dài thân ảnh. Đối phương một bộ váy đen, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, trên mặt được lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi lánh diễm đôi mắt đẹp. Nhìn thấy đối phương, Chu Bát vội vàng chắp tay nói, "Thanh đường chủ." Thần đại thanh linh nhẹ nhàng gật đầu, xem như ứng thanh. Cầm trong tay của nàng một sấp giấy, Chu Bát lặng lẽ lướt qua, chú ý tới những cái kia giấy là chân dung. Hết thảy năm tấm. Đặt ở phía trên nhất, chính là cùng Trần Cửu Ca một đường làm bạn, hành tẩu giang hồ một Thanh Hàn. Chu Bát trong lòng hơi động, không cần nghĩ. Đằng sau bốn tờ chân dung, hẳn là Tô Vân, Hồ Vũ Đỉnh, Hồ Vũ Huyên, Hạ Oanh. Ngay tại Chu Bát xuất thần thời điểm, hắn liếc về một chỗ chi tiết, đội vàng lại đem thu hồi ánh mắt lại, đôi mắt cụp xuống, một bộ cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Thanh đường chủ, thuộc hạ đã cự tuyệt hắn." Thần đại thanh linh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không hề nói gì. Tiếp theo hơi thở, thần đại thanh linh thân ảnh như quỷ mị biến mất, phản phất cái này trong phòng chưa hề có người đến qua. Chu Bát trừng mắt nhìn, thấy đối phương thật rời đi, thở dài một hơi. Hắn chà nhẹ cái trán, hồi tưởng vừa mới trên bức họa chỗ kia chi tiết. Chân dung một góc bị thần đại thanh linh nắm nhăn. Chu Bát lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Đây coi là chuyện gì a? Vợ chồng trẻ đầu giường đánh nhau cuối giường hợp, có cái gì nói không ra." Chương 74, vấn đề thực tế chương 74, vấn đề thực tế Hoài An thành, Duyệt Lai khách sạn. Địa tự số 6 phòng. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. A Sinh mang theo Hồ Gia tỷ bội trở lại khách sạn. Hắn vào cửa xem xét, không thấy được Trần Cửu Ca thân ảnh, trong mắt lóe lên một vòng trong dự liệu thương cảm. Cửu Ca không có trở về. "Ai, các ngươi tiến đến ngồi đi." A Sinh đi đến trước bàn, phát hiện đầy đất vải mảnh vỡ, ngẩng đầu nhìn lên, nóc phòng còn bị mặc vào một cái hố. Còn tốt hôm nay không có trời mưa, bằng không, nước mưa thuận động bay vào đến, cả phòng đều ướt. Hắn tiện tay nhặt lên trên đất vải mảnh vỡ, tụ thành một đoàn, đem thiên ngai đao thận trọng đặt ở vải bố bên trên. Hồ gia tỷ muội đi vào khách phòng. Hai người ngắm nhìn bốn phía. Hồ Vũ Đình nhìn xem trong phòng khách bài trí, hốc mắt từng đỏ, nói nhỏ, đây chính là Lữ Lang từng ở qua gian phòng à? Nói, nàng gái mũi chua chua, liền muốn rơi lệ. Thấy đối phương động một chút lại muốn khóc, A Sinh bội bội và nói, Cửu ca không có ở qua, đây là chúng ta hôm nay vừa mở phòng. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua, phát hiện giỏ trúc có động đậy vết tích, nói ra, Cửu ca trở về, hẳn là chỉ là thả hành lý. Nghe vậy, Hồ Vũ Đình ngừng lại thúc thích, nhưng vẫn là hai con ngươi đỏ lên, thì thào nói nhỏ, đây chính là Lữ Lang từng đợi qua gian phòng sao? Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bàn, phảng phất tại hồi ức cái gì. Tỷ tỷ Hồ Vũ Nguyên đã tiếp nhận hôm nay phát sinh liên tiếp sự tình, trạng thái tinh thần khôi phục bình thường. Gặp muội muội dạng này một bộ quỷ bộ dáng, trong lòng Hồ Vũ Nguyên thở dài một tiếng. Thế giới này rốt cục điên thành nàng không thể nào hiểu được dáng vẻ. Ba người vừa ngồi xuống, chuẩn bị thương nghị tiếp xuống dự định. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ta đi mở cửa. Hồ Vũ Đình từ trên ghế đứng lên, đôi mắt hơi sáng, có chút khẩn trương nói. A Sinh cũng là trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ là Cửu ca trở về? Ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm, Hồ Vũ Đình lái xe trước cửa, mở cửa ra. Đứng ở phía ngoài chính là Duyệt Lai khách sạn Điếm Tiểu Nhị. Nhìn thấy là Điếm Tiểu Nhị, Hồ Vũ Đình trong mắt lóe lên một vòng mắt trần có thể thấy thất lạc. Khách quan. Điếm Tiểu Nhị thấy là một cái mỹ mạo động lòng người thiếu nữ mở cửa, con mắt trong lúc nhất thời nhìn thẳng, nói chuyện có chút cả lăng. Chuyện gì? Hồ Vũ Đình khuôn mặt lạnh lẽo, có chút không vui mà hỏi. Điếm Tiểu Nhị vội vàng hơi cúi đầu xuống, cung kính nói, vừa mới có vị họ Trần công tử, nói nếu như địa tự số 5 phòng, địa tự số 6 phòng khách quan trở về, liền đem phong thư này đưa tới. Tin. Hồ Vũ Đình trợn to hai con ngươi. Thư ở đâu? Điếm Tiểu Nhị chuyển tới một phong thư. Hồ Vũ Đình cấp tốc đoạt lấy, xé phong thư ra, bên trong là hai trang giấy viết thư. Cửu ca tin. A Sinh nghe được đối thoại, thần sắc hơi có khẩn trương lại gần. Hắn cùng Hồ Vũ Đình đồng loạt nhìn về phía thư tín. Trong thư có hai tờ giấy, một trang giấy bên trên nội dung rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy lời. A Sinh, ta đi đầu một bước tiến về kiếm cung, cứu một thanh hàn. Thái đào ta mang đi. Đối với ngươi sự tình, ta có một ít dầu diếm. Tiếp theo trang giấy, viết có thân thế của ngươi, lai lịch. Nếu như ngươi đã làm tốt nhớ lại quá khứ chuẩn bị, vậy liền xem đi. Nhìn về sau, quá khứ sự tình sẽ lần nữa đuổi kịp ngươi. Ngươi đem một lần nữa xa vào đến giang hồ cái này bãi vũng nước đục bên trong. Lạc khoản, Trần Cửu ca. A Sinh nhìn thấy nội dung trong thư, mẩn ra một chút. Thân thế của ta, lai lịch. Trên mặt hắn lộ ra một vòng mê mang. Hồ Vũ Đình gặp trên thư không nói tới một chữ mình, trong lòng có chút bi thương. Nhưng nàng nhìn thấy phía dưới Lạc khoản, nhãn tình sáng lên, trong lòng bi thương bị vui sướng tách ra. Nguyên lai Lữ Lang tên thật gọi Trần Cửu ca. Cửu ca, hảo hảo nghe danh tự. Hồ Vũ Đình đôi mắt hơi sáng. Nàng đem đằng sau tấm kia giấy viết thư đưa cho A Sinh, sau đó đem tờ thứ nhất giấy viết thư cẩn thận từng ly từng tí xếp xong, thăm dò tại mình tim. Làm xong những này, Hồ Vũ Đình trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ cười. A Sinh đứng ở trước cửa, cầm trong tay tấm kia tràn ngập mình giấy viết thư. Hắn không có đi nhìn trang này giấy. Kỳ thật, vừa mới tại Minh Ngọc kiếm trang, đầu mình đập đến trên núi giả thời điểm, A Sinh trong đầu liền nổi lên rất nhiều ký ức. Những ký ức kia đều là cùng đao có liên quan ký ức. Đêm khuya, sáng sớm, liệt nhật, trời đông giá rét, thác nước. Khác biệt địa điểm, khác biệt thời gian. Duy nhất giống nhau địa phương, chỉ có kia từng đạo bị hắn chém ra đao. Một đao tiếp một đao. Phản phất vĩnh viễn không có cuối cùng. A Sinh nắm chặt trong tay giấy viết thư, ánh mắt từ chất phác đến băng lãnh, lại từ băng lãnh biến trở về chất phác. Lộc cộc. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiện tay đem giấy viết thư xếp lại, nhét vào trong ngực. Hồ Vũ Huyên đứng ở một bên, thấy được vừa mới phong thư thứ nhất bên trên đại khái nội dung. Nàng mở miệng nói, chúng ta tiếp xuống đi đâu? A Sinh lấy lại tinh thần, nhớ tới tại Tô Châu thời điểm, từng nghe Trần Cửu ca nói qua. Chúng ta đi Từ Châu. Từ Châu. Hồ Vũ Huyên nhìn về phía A Sinh, ánh mắt chăm chú bên trong mang theo một tia cung kính. Nàng cả một đời đều quên không được, A Sinh tại Tiểu Hoa Viên thời điểm, một chút chừng nổ huyết ý chân nhân một màn kia. Đây chính là nhất phẩm. Cái này tiểu tử ngốc thân phận cũng không đơn giản. Hồ Vũ Huyên rất thông minh, biết đối phương nói không chừng là trong truyền thuyết võ đạo tông sư. Chỉ sợ chỉ có tông sư mới có thể giết nhất phẩm như đổ gà chó a. A Sinh gật đầu, không tệ, đi Từ Châu. Từ Châu có cái lao đầu sẽ giúp chúng ta đối phó kiếm cung. Cửu ca đã cứu ta hai lần, lần này ta nhất định phải giúp một tay. A Sinh thần tình nghiêm túc, rất là nói nghiêm túc. Lần đầu tiên là tại trên mặt sông, nếu như không có Trần Cửu ca, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết đuối. Lần thứ hai chính là vừa mới, không có Trần Cửu ca, hắn hiện tại hơn phân nửa đã thành Lý Tiêu vong hồn rồi kiếm. Hai lần ân cứu mạng. Đường Dũng truyền tường báo. Hồ Vũ Đình cũng lấy lại tinh thần, đối tỷ tỷ nói ra, Trần Lang cũng đã cứu ta, ta cũng muốn đi giúp hắn. Nàng dừng lại một chút, hốc mắt từng đỏ, nếu như đi Từ Châu còn tìm không thấy hắn, ta liền đi Dư Hàng tìm hắn. Anh hùng yến thời điểm, Trần Cửu ca nói với Hạng Hoành qua nhà mình địa chỉ. Hồ Vũ Đình một mực ghi tạc đáy lòng. A Sinh gật đầu, Cửu ca là thiên hạ lợi hại nhất đâu biết, hắn đã nói với ta muốn đi tham gia sang năm chủ thần giải thi đấu. Còn tìm không thấy, ta liền đi chủ thần giải thi đấu tìm hắn. Hồ Vũ Đình nói tiếp. Tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên nhìn thấy hai người nhìn mình, mỗi người đều là nghĩa chính từ nghiêm, một mặt nghiêm túc. Khoe miệng nàng run rẩy, thở dài một tiếng. Hồ Vũ Huyên nhìn về phía A Sinh, trên người ngươi có bao nhiêu ngân lượng? A Sinh sờ tay vào ngực, lấy ra một cái tiền trinh túi, bên trong chứa 7 lượng bạc vụn. Còn có 7 lượng. Hồ Vũ Huyên thở dài, các ngươi muốn đi tìm hắn, ta không phản đối. Nhưng bây giờ vấn đề là, vô luận là đi Từ Châu, vẫn là đi Dư Hàng, vẫn là đi địa phương khác, chúng ta không có vào mèo. Lời này vừa nói ra, như là một thùng nước đá tưới vào A Sinh cùng Hồ Vũ Đình đỉnh đầu, lạnh leo thấu xương. Vấn đề thực tế như là một cái trọng truy đập ầm ầm tại hai người trong lòng. Chương 75, chọc lâu Hoài An ở ngoại ô sáng sớm, ngày mới lên, sắc trời được sáng. Trong không khí tung bay nhàn nhạt sương ngủ. Người đi trên đường, chỉ chốc lát công phu, quần áo liền sẽ bị có chút ướt nhẹp. Ra khỏi thành trên quan đạo, người đi đường top 5 top 3 đi tới. Giá. Một kéo xe ngựa bên trên, người mặc áo xám sa phu trong tay roi ngựa dương nhẹ, quất vào thành tông mã trên nông. Con ngựa thở nhẹ một tiếng, di chuyển bốn vó, dọc theo xuôi nam quan đạo đi đến. Trong xe ngựa, ngồi một nam một nữ. Nam một bộ quần áo màu xanh lam, quần áo lộng lẫy, sợi tổng hợp là thượng hạng tơ lụa, bên trên thêu các loại cắt tường hoa điệu văn, xem xét liền biết là nhà giàu xuất thân. Nữ tử thì là thân mang áo xanh, quần áo dùng tài liệu không tính giản cứu, nhưng cũng có thể từ quần áo cách ăn mặc trông được ra, đối phương là cái giang hồ khách. Nàng ngồi dựa vào cửa sổ xe một bên, hai mắt vô thần nhìn qua ngoài xe. Hai người các ngồi xe ngựa một bên, lẫn nhau ở giữa có lưu một bộ phận khoảng cách. Thanh niên mặc áo lam rèm xe bật lên, hít sâu một cái không khí sáng sớm, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng. Không có cái gì so sáng sớm cái thứ nhất không khí, càng khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Chọc lâu đôi mắt nhắm lại, thuận cửa sổ xe, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, không trung tung bay mấy sợi nhạt mây, mới lên ánh nắng huy sái kim mang, đem trọn phiến thiên không nhiễm đến tràn đầy lộng lẫy khí. Nhìn một hồi bầu trời, chọc lâu lỗ hai khẽ nhúc đích, phản phất phát giác được cái gì. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh hàn ánh mắt thanh minh, ngồi tại xe ngựa một góc, tay phải cầm chuôi kiếm, đáy mắt hàm ẩn cảnh giác cùng sát ý lạnh như băng. Một cô nương, ngươi đã tỉnh. Chọc lâu mỉm cười, cho người ta một loại rất lễ phép cảm giác. Một thanh hàn ánh mắt nghiêm một chút, nhẹ hít một hơi, trong đầu hiện ra chiều hôm qua sự tình. Nàng tại Minh Ngọc Kiếm Trang bên trong, dành thời gian đi một chuyến nhà sĩ, ra đi không bao xa, liền gặp được Trọng Lâu. Hai người vừa mới đối mặt, một thanh hàn cũng cảm giác đối phương đôi mắt bên trong hiện lên một vòng có thể so với mặt trời tinh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thần trí ngây ngô, mất đi quyền khống chế thân thể, phản phất thành đối phương nói gì nghe nấy khôi lỗi. Trong lòng một thanh hàn hoảng hốt, không ngừng cổ động nội lực, muốn đối kháng, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thằng đến mình đem kiếm nằm ngang ở A Sinh phần cổ thời điểm, loại kia u ám cảm giác mới biến mất mấy phần. Đằng sau, một thanh hàn phát hiện, mình mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ thoát ly một lần trường khống, khôi phục đối thân thể quyền khống chế. Tính tới hiện tại, đã là nàng lần thứ 3 thanh tỉnh. Trừ bỏ lần thứ nhất, lần thứ 2, nàng ý đồ ám sát Trọng Lâu, đáng tiếc bị đối phương khám phá. Hai thanh màu mực phi đao từ ống tay áo bay ra, phá tan trường kiếm của mình. Mình không hề có lực hoàn thủ lập bại. Cũng may tối hôm qua, dù là mình đã lập bại, lần nữa bị khống chế, đối phương cũng không có ép buộc tự mình làm một chút không tốt sự tình, ngược lại tại Đồng Phúc khách sạn, cho mình đơn độc mở một gian khách phòng. Người này mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng ở cấp bậc lễ nghĩa, giáo dưỡng bên trên coi như không tệ. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Một thanh hàn thừa dịp đầu não thanh minh, còn không có mất đi đối thân thể trưởng không quyền, lạnh giọng hỏi. Trọng Lâu nghe vậy mỉm cười, hạ màn xe xuống, nói ra, ngươi rốt cục có thể tỉnh táo cùng ta trao đổi. Kiếm cung chi chủ ra giá cao, để cho ta mang người trở về. Nguyên bản ta coi là gặp được Tiêu Hồng Trần, sẽ có một trận đại chiến. Không nghĩ tới, tình huống lạ thường thuận lợi. Trọng Lâu trong mắt lóe lên một vòng vẻ tiếc nuối. Không có thể cùng Tiêu Hồng Trần giao thủ, thật là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Tiêu Hồng Trần pháp tượng cảnh thực lực, phóng nhãn giang hồ có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Mặc dù mình chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh thực lực, nhưng hắn bây giờ nhất thần thuật phi đao thuật tập luyện có thành tựu, thật muốn cùng Tiêu Hồng Trần ba bảo. Nhìn một chút là ai càng hơn một bậc. Một thanh hàn đọc lên đối phương đấy mắt chiến ý, nàng không khỏi cười lạnh nói, ngươi muốn cùng Tiêu Hồng Trần giao thủ, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Trọng Lâu cười nhạt một tiếng, không thử một chút làm sao biết. Hắn ngữ khí rất tự tin, đáy mắt mang theo ánh sáng. Một thanh hàn hơi kinh ngạc, không biết đối phương vì sao tự tin như vậy. Nàng cũng không biết, đối Trọng Lâu tới nói, mình họ nặng, chính là lớn nhất tự tin. Loại này tự tin có thể thúc đẩy hắn lấy nửa bước tiên thiên cảnh, vượt qua hai cái đại cảnh giới, đối chiến pháp tượng cảnh Tiêu Hồng Trần. Trọng Lâu trở lại tâm thần, nói với một thanh hàn, một cô đường, tiếp xuống ta sẽ thả mở đối ngươi khống chế. Ngươi đừng hòng chạy, lấy thực lực của ngươi, không có khả năng tại dưới mí mắt ta chạy mất. Nói thật, ta một mực vận dụng gia tộc bí pháp, cũng là rất mệt mọi người. Trọng Lâu ngữ khí rất thành khẩn. Một thanh hàn đôi mắt cúi xuống, hơi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên, trước mặt thanh niên mặc áo lam này chính là kiếm cung mời giúp đỡ. Kiếm cung thế tất yếu bắt nàng trở về, vì thế không tiếp tốn hao lớn đại giới. Tại một thanh hàn đáp ứng sát na, Trọng Lâu đôi mắt hơi sáng, thu hồi nhiếp thần thuật. Một thanh hàn cảm giác đầu não càng phát ra thanh tỉnh, nguyên bản như là bị trói buộc u ám cảm giác tiêu tán. Kiếm cung cho phép ngươi chỗ tốt gì, để ngươi đến bắt ta? Một thanh hàn có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nàng bất quá là đã luyện thành một môn tam phẩm kiếm pháp, chân chính khoảng cách tông sư cảnh còn rất xa. Kiếm cung bề phần động can qua lớn như vậy, lớn phí tâm tư đến bắt nàng sao? Trọng Lâu mỉm cười, một cái các ngươi ai cũng làm không được chỗ tốt. Hiển nhiên, Trọng Lâu cũng không muốn cáo chi một thanh hàn cụ thể chi tiết. Một thanh hàn thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa. Nàng ngồi xếp bằng, ngay trước Trọng Lâu mỉ treo lên ngồi tới. Đã mình là Trọng Lâu nhiệm vụ mục tiêu, vậy mình tại đến kiếm cung trước đó, hẳn là cũng sẽ không có việc. Trọng Lâu sẽ bảo vệ mình an toàn. Nghĩ thông suốt cửa này tiết, một thanh hàn rất là to gan luyện lên nội công. Trọng Lâu nhìn thấy một thanh hàn luyện công, thở dài, đáng tiếc, ngươi giải rất xinh đẹp, chính là có chút thông minh. Ta không thích nữ tử thông minh. Không phải, kiếm cũng sống, cũng không phải không thể lại. Trọng Lâu có chút đáng tiếc nói. Mục Thanh Hàn đem những lời này nghe lọt vào trong tai, không có nửa điểm phản ứng. Trọng Lâu thấy đối phương không để ý tới mình, đành phải một lần nữa nhấc lên màn cửa, nhìn về phía ngoài xe. Trên quan đạo, những người đi đường vai khiêng tay cầm, vì cuộc sống mà bươn ba. Không lâu, xe ngựa dọc theo quan đạo đi một trận, đung nhiên chuyển biến, hướng một chỗ trong rừng đi đến. Trọng Lâu thấy thế, hơi híp mắt lại, đối một bên tĩnh tọa Mục Thanh Hàn nói ra, cứu ngươi người đến. Mục Thanh Hàn mở ra hai con ngươi, phun ra một ngụm trọc khí, nếu thật là hắn đến, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trọng Lâu suy tư nói, cửu ca. Mục Thanh Hàn gật đầu. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng hắn giao thủ. Trọng Lâu nhớ tới tại trong hoa viên cái kia áo thủng thiếu niên, hứng thú. Hai người giữa lúc trò chuyện, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Trọng Lâu lỗ tai khẽ nhúc nhích. Xiêu xiêu xiêu. Trong rừng vang lên một trận nhỏ xíu tiếng sột soạt âm thanh. Hắn mượn nhờ cửa sổ xe, nhìn thấy bên ngoài vây quanh một vòng người áo đen. Những người này thân mang gấm vóc, góc áo có thêu một viên phiến lá tiêu ký. Nhìn thấy những người này, Trọng Lâu sắc mặt biến hóa, lông mày đứng đấy, nhìn về phía Mục Thanh Hàn, Ngọc Diệp Đường người. Ngươi làm sao lại cùng Ngọc Diệp Đường dính líu quan hệ? Chương 76, giết người kiếm pháp giao đấu trọng nhà phi đao thuật. Chương 76, giết người kiếm pháp giao đấu trọng nhà phi đao thuật. Nghe được Trọng Lâu kia mang theo khiếp sợ lời nói, Mục Thanh Hàn chậm rãi trợn mắt, đáy mắt hiện lên một vòng sáng sắc. Nàng nhẹ nhàng ghé mắt, thản nhiên nói, làm sao? Ngươi cùng kiếm cung làm giao dịch trước đó, không tra một chút lai lịch của ta sao? Lời này vừa nói ra, Trọng Lâu sắc mặt biến hóa, lông mi đứng đấy. Ngoài xe ngựa, mấy chục cái người áo đen cầm trong tay lưới dao, đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Siêu. Một tiếng, người phu xe hai chân phát lực, từ ngự tọa bên trên dâng lên, rơi vào chúng người áo đen bảo vệ váy đen thiếu nữ trước. Đường chủ, áo xám sa phu quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, ngôn ngữ vô cùng cung kính. Thần đại thanh linh một bộ váy đen, đứng tại trước xe ngựa một chỗ. Nàng hai con ngươi nhìn chăm chú xe ngựa, trên mặt được lụa mỏng phía dưới không biểu lộ. Về đơn vị, ngắn gọn hai chữ không mang theo mảy may tình cảm, như là thần đại thanh linh bên hông tế kiếm băng lãnh. Rõ. Áo xám sa phu thân thể bật lên, thân thủ mạnh mẽ, rơi vào đội ngũ. Hắn là Ngọc Diệp Đường ám tử, cũng là Ngọc Diệp Đường ngũ đại đường một trong ảnh đường sát thủ một viên. Thần đại thanh linh dẫn đội, đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Trong rừng cây, mấy chục đạo áo đen thân ảnh lạnh lùng nhìn xe ngựa. Băng lãnh, vô tình bầu không khí lan ra. Dừng lại tại ngọn cây ở giữa chim tức phảng phất cũng bị cỗ này lạnh lẽo không khí hù đến, từng cái rụt đầu nhún vai, không dám phát ra một điểm thanh âm. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ. Nghe phía bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh. Trọng Lâu trong lòng hơi trầm xuống, nắm chặt hữu quyền. Hắn biết, cũng không phải là người bên ngoài tản, mà là bọn hắn ngừng thở, nhấc lên nội lực, đem khí tức ép đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngọc Diệp Đường sát thủ, bọn hắn đang xúc thế. Một khi xuất thủ, tất nhiên là lôi đình một kích. Trọng Lâu biểu lộ nghiêm túc. Hắn tại gia giang hồ trước đó, từng nghe trong nhà tộc lão nói qua Ngọc Diệp Đường sự tích. Không nói đến vị kia sáng lập vô số võ lâm thần thoại Ngọc Diệp Đường chi chủ, Ngọc Diệp Đường có thể sừng sững đại vũ tại hơn 10 năm, không ai dám trêu chọc. Chủ yếu có 3 nguyên nhân. Thứ nhất chính là vị kia Ngọc Diệp Đường chi chủ uy hiếp. Thứ hai thì là Ngọc Diệp Đường những cái kia thần bí thiếu chủ, từng cái thực lực mạnh mẽ, chọc tới một cái liền sẽ dẫn xuất một nhóm lớn. Những thiếu chủ này bên trong, lại lấy Thái Hồ bá chủ Trương Thuận thích nhất thay huynh đệ tỷ bội giải quyết việc vặt nghe tiếng giang hồ. Mà cái cuối cùng nguyên nhân, rất nhiều người đều biết, lại thường thường coi nhẹ. Trọng Lâu đối với cái này lòng dạ biết rõ, hết sức rõ ràng. Ngọc Diệp Đường sát thủ, không có ai biết bọn hắn bình thường ở nơi nào, đang làm cái gì, tuổi tác mấy phần, dung mạo bao nhiêu. Bọn hắn là trên giang hồ không có nhất tồn tại cả một đám người. Ngươi sẽ không dễ dàng nhìn thấy bọn hắn, mà khi ngươi thấy bọn hắn thời điểm, thường thường mang ý nghĩa ngươi chọc phải một tôn quái vật khổng lồ, một tôn trên giang hồ tuyệt đối cấm kỵ. Bọn hắn sẽ ở ngươi buông lòng nhất hài lòng thời điểm, thừa dịp ngươi thời gian trong nháy mắt, như bóng đen xuất hiện tại ngươi xung quanh. Một khắc này, ngươi mới có thể đột nhiên sợ hãi, khủng hoảng, mình đã bị một tôn quái vật khổng lồ để mắt tới. Vô biên bóng ma sẽ như mãnh liệt dòng sông, đưa ngươi bao phủ, không dung ngươi giãy giụa mảy may. Chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong đầu này được ra. Ngọc Diệp Đường mở nhiệm vụ đơn, là người trung gian sinh ý luôn có một chút người thông minh đầu cơ trục lợi. Nhiệm vụ thất bại ngược lại là không có gì, nhưng nếu như để Ngọc Diệp Đường điều tra ra, có nội tình gì, những sát thủ này liền sẽ từ dưới giường, sau lưng, ngoài cửa sổ, tất cả có thể trô giấu người xuất hiện, đưa ngươi giết chết, giữ gìn Ngọc Diệp Đường trật tự. Một cái quái vật khổng lồ có thể sừng sững giang hồ hơn 10 năm, nhỏ bé căn cơ không bị côn trùng gặm ăn hầu như không còn, vậy liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trọng Lâu bờ môi khẽ mí môi, cảm thụ được ngoài xe ngựa yên lặng như tờ, như cùng chết tiến tĩnh. Một Thanh Hàn hai chân quanh lại, yên lặng ngồi xuống, căn bản không có chịu ảnh hưởng. Trần Cửu Ca là đế quân chi tử, nàng cung Trần Cửu Ca là bằng hữu. Nàng xảy ra chuyện, Trần Cửu Ca liên hệ Ngọc Diệp Đường, đây không phải một kiện không thể bình thường hơn được sự tình sao? Hiện tại cần lo lắng người không phải nàng, mà là Trọng Lâu. Hô. Trọng Lâu nhẹ hít một hơi, biểu lộ nghiêm túc một chút. Hắn đứng người lên, xốc lên lập tức xe rèm. Bên ngoài trong rừng cảnh tượng rơi vào Trọng Lâu trong mắt. Liếc nhìn lại, nói ít 20-30 người vây quanh xe ngựa, cầm trong tay binh khí. Tất cả đều là tam phẩm phá khiếu cảnh, thấp nhất đều là tam phẩm sơ kỳ. Bọn hắn chỗ đứng không bàn mà hợp trận pháp. Nhiều người như vậy, đừng nói là nhị phẩm, cho dù là nhất phẩm tới, chỉ sợ đều muốn bị vây chết. Lại càng không cần phải nói. Trọng Lâu ánh mắt rơi vào đám người chính giữa. Đứng nơi đó một cái thân mặc váy đen thiếu nữ. Váy đen như mực, hắc đến thuần túy. Trọng Lâu nước mắt, cùng thiếu nữ đôi mắt đối đầu. Chỉ một chút, kia thuần túy hắc bên trong liền thêm ra một vòng vô biên vô tận băng lãnh. Lạnh quá ánh mắt, Trọng Lâu nhịn không được dùng mình một cái. Hắn nhìn xem đối diện trong đám người thần đại thanh linh, có chút hiếu kỳ. Nữ tử này nhìn rõ ràng tuổi tác không lớn, ánh mắt của nàng vì sao như thế chi lạnh? Không đợi Trọng Lâu suy nghĩ nhiều, một đạo băng lãnh đến cực điểm, mang theo lăng lệ sát ý kiếm quang chợt lóe lên. Một cái ngây người ở giữa, sắc bén mũi kiếm đã đâm đến Trọng Lâu mặt. Lôi đình một kích chợt hiện, không cho người ta mảy may chuẩn bị. Trọng Lâu kinh hãi. Ngay tại mũi kiếm sắp đâm xuyên Trọng Lâu mi tâm xâm nhập đại não lúc, đang một tiếng, hai thanh màu mực phi đao từ Trọng Lâu ống tay áo bay ra, đâm vào thần đại thanh linh trên mũi kiếm. Phi đao một trước một sau, một cái đâm vào mũi kiếm, một cái bay về phía thần đại thanh linh mi tâm. Phi đao tốc độ nhanh đến cực điểm, không có âm thanh, cũng không có cái bóng. Thần đại thanh linh đứng tại trước xe ngựa, cùng Trọng Lâu cách xa nhau một thước. Khoảng cách gần như thế ấn lý thuyết Trọng Lâu phi đao không có khả năng thất thủ. Nhưng là, thần đại thanh linh ánh mắt băng lãnh, thân thể lăng không nhất chuyển, trường kiếm trong tay móc nghiêng, tùy tiện liền đỡ được Trọng Lâu trôi thứ hai phi đao. Gặp thần đại thanh linh lại có thể ngăn lại mình phi đao, Trọng Lâu trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Trọng gia phi đao thuật có 102 thiên hạ, che đậy cổ võ. Vừa ra tay, nhất định thấy máu. Hắn đối phi đao thuật tạo nghệ càng là lô hỏa thuần thanh, trong nhà tộc lao đều không tiếp nổi hắn phi đao. Trước mặt cái này Ngọc Diệp Đường nữ sát thủ vậy mà có thể đỡ mình phi đao. Trọng Lâu võ học nền tảng thâm hậu, một chút liền nhìn ra vấn đề. Hắn lông mày đứng đấy, trầm giọng nói, đây là kiếm pháp gì? Thần đại thanh linh không nói. Thấu xương kiếm quang lóe lên, lần nữa cũng tới. Trọng Lâu cắn răng, đành phải vận dụng nhiếp thần thuật. Chỉ gặp hắn đáy mắt lóe lên, một vòng tinh quang giống như đêm tối giấy lên bó đuốc, sáng tỏ lóa mắt. Đàng. Thần đại thanh linh nhìn thấy đối phương sáng tỏ hai con ngươi, đầu não trong nháy mắt u ám, kiếm trong tay phong mất đi phương hướng. Đang. Trọng Lâu trong tay không biết từ chỗ nào lại toát ra một thanh màu mực phi đao, một đao ngăn lại thần đại thanh linh kiếm. Phi đao chặn lại, sau đó lại hoạch hướng thần đại thanh linh mặt. T. Thần đại thanh linh cảm nhận được lớn lao cảm giác nguy cơ, nội tâm liều mạng dãy rủa, lại không cách nào thoát khỏi nhiếp thần thuật ảnh hưởng. Một vòng băng lánh sẽ qua. Thần đại thanh linh trên mặt lụa mỏng bị phi đao cắt đứt, một cô gió nhẹ phật đến, mạng che mặt bay xuống trên mặt đất, lộ ra thần đại thanh linh tâm kia trắng non động lòng người khuôn mặt. Trọng Lâu sử dụng hết nhiếp thần thuật sắc mặt có chút trắng bệnh. Tay phải hắn hai ngón khép lại, đầu ngón tay kẹp lấy màu mực phi đao nằm ngang ở thần đại thanh linh cái cổ bên cạnh. Dài cũng không tệ, chính là có chút quá lạnh. Thế cục trong nháy mắt đảo ngược. Trọng Lâu hoàn toàn chiếm thượng phong, khoe miệng trao lên, nhiều hứng thú nhìn xem thần đại thanh linh, ngựa khí cảm khái lại đáng tiếc. Chương 77, bại. Chương 77, bại. Trọng Lâu đứng trên xe ngựa, dùng một loại ánh mắt trân trọng nhìn xem thần đại thanh linh. Thần đại thanh linh đôi mắt u ám, thân thể không bị khống chế. Đường chủ. Trung quanh trong hắc y nhân có người lên tiếng kinh hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, 20-30 tên người áo đen cầm trong tay lưới dao, đồng loạt nhào về phía Trọng Lâu. Băng lãnh như biển sát khí ngút trời mà lên. Ngọn cây ở giữa không ít chim tức bị cỗ này sát khí trực tiếp hụt chết, rơi vào trên mặt đất. Trọng Lâu liếc qua bọn này trên giang hồ nổi danh Ngọc Diệp Đường sát thủ, thản nhiên nói, ta vô ý đối địch với Ngọc Diệp Đường. Không đợi hắn nói cho hết lời, bạch, một đạo giống như lưu tinh nhanh trong kiếm quang từ Trọng Lâu sau lưng đâm ra, thẳng đến Trọng Lâu hậu tâm. Không đợi mũi kiếm đâm trúng Trọng Lâu, đang một tiếng vang nhỏ, Trọng Lâu tay trái đầu ngón tay kẹp lấy một viên màu mực phi đao, lấy lưỡi đao ngăn lại từ trong xe ngựa đâm tới một kích. Đồng thời, bốn phía Ngọc Diệp Đường bọn sát thủ công kích giết tới gần. Trọng Lâu hai chân phát lực, chân khí trong cơ thể của cuộn, phất ống tay áo một cái, chân khí bộc phát, bọn sát thủ bị một cỗ cường đại khí kình ngăn cản. Lập tức, Trọng Lâu nhảy vọt đến xe ngựa đỉnh. Mũi chân hắn điểm nhẹ xe ngựa đỉnh mượn lực, bay về phía trong rừng ngọn cây, đứng yên ở trên nhánh cây. Trọng Lâu hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc bình tĩnh nói, đủ rồi. Vừa mới nói xong, chúng Ngọc Diệp Đường sát thủ phát hiện Trọng Lâu đôi mắt chỗ giống như bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Trong lúc nhất thời, đám người thân thể cứng đờ, ánh mắt lâm vào u ám. Một thanh hàn từ trong xe ngựa nhảy ra, cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt băng lãnh, nhìn về phía đứng tại ngọn cây Trọng Lâu. Thần đại thanh linh rút kiếm, ánh mắt khôi phục thanh minh, từ nhiếp thần thuật ảnh hưởng bên trong đi ra ngoài. Nàng mặt không biểu tình, nhìn chăm chú Trọng Lâu, đáy mắt nhiều xóa thật trọng. Nếu như vừa mới Trọng Lâu có giết người suy nghĩ, nàng hiện tại đã chết. Đó chính là cổ võ ma đạo bốn họ bên trong Trọng gia nhiếp thần thuật sao? Quả nhiên đáng sợ. Thần đại thanh linh trong lòng nhiều xóa cảnh giác. Còn lại Ngọc Diệp Đường sát thủ bị quấy nhiễu một cái chớp mắt, lấy lại tinh thần. Bọn hắn lui lại, bảo hộ ở thần đại thanh linh bên cạnh thân. Trong lòng chấn kinh, Đường chủ thế nhưng là nhất phẩm chân khí cảnh thực lực, vừa học đế quân tự mình cho nàng sáng tạo kiếm pháp, đối mặt tông sư cảnh đều có lực đánh một trận, vậy mà đánh không lại người này. Trong rừng cây, bầu không khí ngưng trọng. Trọng Lâu đứng tại trên ngọn cây, hướng xuống mì đám người chắp tay nói, tại hạ Trọng gia Trọng Lâu không biết cô nương xưng hô như thế nào. Khoe miệng của hắn hơi câu, lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn xem thần đại thanh linh. Thần đại thanh linh không nói, đôi mắt nhắm lại. Một bên Mục Thanh Hàn mở miệng nói, đừng xem hắn con mắt, hắn sẽ khiếp người yêu pháp. Ta phụ trợ ngươi, cùng tiến lên. Dứt lời, hai người phảng phất đạt thành chung nhận thức. Thần đại thanh linh cùng một thanh hàn đồng thời thân hình chớp động, công hướng trên ngọn cây Trọng Lâu. Ngọc Diệp Đường bọn sát thủ cũng lấy nhà mình đường chủ làm mệnh tâm, kết thành trận pháp, thẳng hướng Trọng Lâu. Liền không thể tỉnh táo trao đổi một chút sao? Trọng Lâu than nhẹ một tiếng. Hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, liếc nhìn thần đại thanh linh cùng một thanh hàn. Một thanh hàn cùng thần đại thanh linh đã sớm chuẩn bị, hai người đều là nhắm mắt, chỉ dùng nhĩ lực phân rõ. Nhìn thấy cảnh này, Trọng Lâu cười, hai tay của hắn khẽ nhúc đích, đầu ngón tay hai thanh màu mực phi đao bay ra. Trong chốc lát, thần đại thanh linh cùng một thanh hàn như bị sét đánh, dừng lại tiến lên thân hình. Hai người đứng dưới tàng cây, một lần nữa mở ra hai mắt, ánh mắt chấn kinh. Dừng lại. Thần đại thanh linh hạ lệnh, uống ngừng thuộc hạ của mình nhóm. Ngọc Diệp Đường bọn sát thủ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại đồng loạt dừng lại, kỷ luật nghiêm minh. Thần đại thanh linh cùng một thanh hàn đồng thời cúi đầu, nhìn về phía mình tim. Chỉ thấy các nàng trên ngực phương tới gần bả vai địa phương, cắm ngược lấy một thanh màu mực phi đao. Phi đao mũi đao hướng ra ngoài, không lưỡi trôi đao vào thịt nửa tấc, máu tươi chảy xuôi, thấm ướt quần áo. Lần này, thần đại thanh linh không có thể ngăn hạ cái này phi đao. Thần đại thanh linh cùng một thanh hàn liếc nhau. Hai người ánh mắt nghiêm một chút, riêng phần mình nhìn ra đối phương đáy mắt nghiêm trọng. Trọng Lâu lại hạ thủ lưu tình. Hai vị, các ngươi không nhìn con mắt của ta, chỉ dùng lỗ thai phân biệt vị, có phải hay không cũng quá không bắt ta Trọng gia phi đao thuật coi ra gì? Trọng Lâu có chút buồn cười nói. Trọng gia phi đao thuật năm đó danh chấn thiên hạ. Một đao bay ra, không có tung tích. Đao hiện, bỏ mình. Một thanh này dài 3 tấc 3 phần màu mực phi đao không biết giết nhiều ít võ lâm cao thủ, đứng đầu một phái, tông môn lão tổ. Ma đạo bốn họ đều có kỳ dị. Trọng gia có thể đưa thân bốn họ bên trong, dựa vào là thế nhưng là thực sự thực lực. Mở mắt đối địch, chỉ cần Trọng gia người con mắt tại ngươi trong tầm mắt, liền muốn bên trong nhiếp thần thuật. Còn nếu là không lấy đôi mắt thấy bật, phi đao thuật lại đủ để muốn mạng. Cái này hai môn công pháp phối hợp xuống, đã thành tử cục. Gặp hai người tỉnh táo lại, Trọng Lâu mỉm cười, lần này có thể hảo hảo nghe ta nói đi. Thần đại thanh linh ngước mắt, nhìn chăm chú Trọng Lâu. Ta vô ý đối địch với Ngọc Diệp Đường. Ta không biết một thanh hàn cùng các ngươi Ngọc Diệp Đường là quan hệ như thế nào, nhưng ta tiếp kiếm cung sống, kiếm cung cho phép đồng dạng ta không thể cự tuyệt chỗ tốt. Trọng Lâu đứng tại trên những cây, thản nhiên nói, một thanh hàn, ta nhất định sẽ mang đến kiếm cung. Đoạn đường này, ta không cho phép bất luận kẻ nào mang nàng rời đi. Trọng Lâu ngữ khí đạm mạc, biểu lộ băng lãnh. Lời này vừa nói ra, cả người trên thân khí chất biến đổi, nguyên bản ôn hòa mỉm cười như khẩu Phật tâm xà khí chất trở nên phá lệ bá đạo. Hắn là ma đạo bốn họ người, Trọng gia đi truyền, có cổ võ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nếu như phía dưới những người này không phải Ngọc Diệp Đường người, Trọng Lâu đã sớm đem bọn hắn giết sạch, căn bản sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi. Trọng Lâu nhìn xuống phía dưới một thanh hàn cùng thần đại thanh linh, nhếch miệng lên, lần nữa khôi phục kia bộ dáng cười mị mị. Cô đương, ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy? Thần đại thanh linh không nói. Soạn. Một tiếng, nàng thu kiếm bảo vỏ, quay đầu rời đi. Ngọc Diệp Đường chúng sát thủ cùng sau lưng thần đại thanh linh cùng nhau tối lui. Trong rừng cây chỉ còn một thanh hàn cùng Trọng Lâu. Trọng Lâu cười tủm tỉm nhìn xem thần đại thanh linh bóng lưng rời đi, chắt lưỡi nói, may mắn nàng chỉ có nhất phẩm thực lực, lại cao hơn chút, ứng phó thật đúng là có chút phiền phức. Mặc dù thần đại thanh linh chỉ chặn lần thứ nhất phi đao, nhưng Trọng Lâu vẫn như cũ chấn kinh, cảnh giác. Cái này đã nói rõ thần đại thanh linh kiếm pháp thần diệu, cũng nói Trọng Lâu phi đao thuật vẫn là không có luyện đến nhà. Một thanh hàn đứng dưới tàng cây, đồng dạng đem trường kiếm thu nhập trong vỏ. Trọng Lâu lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn lại, cười nói, một cô đường, thế nào? Cho dù là Ngọc Diệp Đường, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đoạn đường này, ngươi có thể trung thực chút. Một thanh hàn mặt không biểu tình, quay người hướng xe ngựa đi đến. Hoài An ngoài thành rừng cây. Thần đại thanh linh mang theo dưới trướng chúng sát thủ dừng bước, đứng tại trong bóng cây. Sau lưng ảnh đường phó đường chủ tiến lên, chắp tay hỏi, đường chủ, cần phải báo cáo. Thần đại thanh linh lắc đầu, đôi mắt thâm trầm. Không cần. Chương 78, nhất định. Chương 78, nhất định. Sáng sớm, nắng sớm mờ mờ. Thông hướng bảo ứng huyện trên quan đạo. Một đầu màu lông phát sáng con lừa buông thõng đầu, từng bước trên đường đi tới. Tại nó bên cạnh, là một cái quần áo rách nát thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt thường thường không có gì lạ, bên hông treo một cây dài ước chừng 3 thước thẳng tắp cây côn. Một người một con lừa dọc theo quan đạo hướng nam xuất phát. Con a. Thái đao chậm ung dung đi tới, miệng bên trong lẩm bẩm hai câu. Trần Cửu Ca nghe xong, cười nhạt nói, biết chờ tiến vào bảo ứng huyện, liền mua cho ngươi uống rượu. Con a. Thái đao lại kêu hai tiếng. Nó ý là muốn hai vỏ. Tốt, hai vỏ liền hai vỏ. Trần Cửu Ca gật đầu đáp ứng. Gặp Trần Cửu Ca đáp ứng thống khoái như vậy, Thái đao thật dài con lừa trên mặt lộ ra kinh dị. Nó đưa đầu đuổi Trần Cửu Ca hai lần, phản phất tại an ủi. Theo Thái đao, tới thời điểm, Trần Cửu Ca bên cạnh đi theo một thanh hàn, A Sinh. Bây giờ chỉ còn hắn một người, hiển nhiên là ba người náo loạn khó chịu. Con a. Thái đao gào rít, trấn an Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca cười, vỗ nhẹ Thái đao cổ, không phải như ngươi nghĩ. Con a. Thái đao mắt lộ ra nghi hoặc. Trần Cửu Ca đem đại khái chuyện đã xảy ra nói một lần. Con a. Thái đao nghe xong, tại chỗ dừng bước lại, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Con a. Nó kêu to hai tiếng, quay đầu liền phải trở về, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một thanh hàn lại bị người bắt đi. Đây chính là đang đánh nó Thái đại mặt. Phải biết, nữ nhân này thế nhưng là nó tại trong miếu đổ nát xuất thủ cứu tới. Trần Cửu Ca gặp Thái đao nổi giận đùng đùng, nhịn không được cười lên, đội vàng giữ chặt nó, đừng nóng nổi. Con a. Thái đao xem xét Trần Cửu Ca một chút, nó ý là, một thanh hàn là bằng hữu của ngươi, ngươi làm sao không có chút nào lo lắng. Trần Cửu Ca giữ chặt Thái đao, hơi híp mắt lại, nhìn về phía Hoài An phủ phương hướng, cười nhạt nói, đã có người đi cứu nàng. Con a. Thái đao ngẩng đầu, đáy mắt toát ra một vòng nghi hoặc. Là vị kia thích dùng kiếm đâm ngươi cái mông cô nương. Trần Cửu Ca giải thích nói. Thái đao trừng to mắt, thật dài con lừa hai tiêu nhịu xuống, đem lỗ thai che. Nó ngắm nhìn một phía, một mặt sợ hãi, sợ nhìn thấy nữ nhân kia. Gặp Thái đao sợ đến như vậy, Trần Cửu Ca nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha. Nhìn ngươi bộ dáng này, nàng không đến, ngươi đừng sợ. Thái Đao cẩn thận từng ly từng tí xem xét một vòng bốn phía, không thấy được Thần Đại Thanh Linh thân ảnh. Nó thật dài thở dài một hơi, ngẩng đầu thấy Trần Cửu Ca khẽ miệng hơi câu, tưởng rằng đang cười nhạo mình. Con a. Thái Đao thẹn quá hóa giận, đụng đầu vào Trần Cửu Ca trên mông. Ai u. Trần Cửu Ca kinh hô một tiếng. Con a. Thái Đao bất mãn kêu hai tiếng. Tốt tốt, ta sai rồi. Trần Cửu Ca cười vỗ vỗ Thái Đao thân thể. Thái Đao nghiêng liếc Trần Cửu Ca một chút, con a. Ngươi nói là, vì cái gì Thanh Linh sẽ đi cứu một Thanh Hàn? Trần Cửu Ca cùng Thái Đao cộng đồng sinh hoạt một năm lâu, đại khái có thể đoán ra Thái Đao ý tứ. Thái Đao nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Trần Cửu Ca trên mặt lộ ra bừng lòng, cười đáp ý hắn hơi híp mắt lại, nóng nhìn xanh thẳm trên bầu trời chậm rãi dâng lên sơ dương. Trần Cửu Ca cười nói, bởi vì một Thanh Hàn là bằng hữu của ta, cho nên nàng nhất định sẽ đi cứu. Con a. Thái Đao mặt lộ vẻ mờ mịt, nghe không hiểu Trần Cửu Ca ý tứ. Nó nháy nháy mắt, cảm giác Trần Cửu Ca cùng Thần Đại Thanh Linh quan hệ trong đó, giống như cũng không đơn giản. Con a. Thái Đao ngẩng đầu, hướng Trần Cửu Ca kêu hai tiếng, nghĩ hỏi thăm hai người tại nó trước khi đến cùng phát sinh qua cái gì. Trần Cửu Ca nghe hiểu Thái Đao ý tứ, hắn không nói gì, chỉ là nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, khỏe miệng hơi câu, lộ ra một vòng cười nhạt. Nếu như Thái Đao có thể nhìn thấy Trần Cửu Ca hai con ngươi, nhất định sẽ phát hiện. Tại Trần Cửu Ca cười nhạt biểu lộ dưới, hắn trong hai con ngươi hàm ẩn một vòng phức tạp. Hoài An bên ngoài phủ, nồng đậm trong rừng. Keng, một tiếng thanh thúy kiếm minh quanh quẩn ở trong rừng. Thấu xương băng hàn kiếm quang hiện lên, một đạo hắc ảnh bị lưỡi kiếm đục bay. Soạn. Bóng đen không có vào một gốc hai người vây quanh đại thụ, ăn vào gỗ sâu ba phần đuôi run rẩy. Tập trung nhìn vào, kia là một thanh dài ba tấc ba phần màu mực phi đao. Trong rừng trên đất trống, một chiếc xe ngựa dừng ở cây rừng chính giữa. Trọng Lâu đứng tại ngựa tọa bên trên, tay trái đầu ngón tay kẹp lấy một viên màu mực phi đao, tay phải đầu ngón tay giống tuyết. Một bộ váy đen, váy mì đen nhánh như bóng đêm Thần Đại Thanh Linh, cầm trong tay tế kiếm, đôi mắt băng lãnh nhìn xem Trọng Lâu. Trọng Lâu bờ môi khẽ mí môi, đáy mắt bộc lộ sát ý lần thứ hai. Đây là Thần Đại Thanh Linh lần thứ hai đón lấy hắn phi đao. Ngươi đây là kiếm pháp gì? Trọng Lâu lông mày đứng đấy, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Thần Đại Thanh Linh, trong mắt nồng đậm kiên kỵ cùng sát ý xen lẫn. Thần Đại Thanh Linh không nói, mặt không biểu tình. Bạch, một tiếng rụi bang, trường kiếm trong tay của nàng xoay tròn, múa một cái kiếm hoa, xuôi ở bên người. Thần Đại Thanh Linh nhìn về phía Trọng Lâu, trong mắt tràn đầy chiến ý. Trọng Lâu đọc hiểu đối phương ý tứ. Tài chiến. Tốt. Trọng Lâu sắc mặt có chút tái nhợt, lại cười ha ha. Ta Trọng gia phi đao thuật có 102 thiên hạ, ngươi lấy nhất phẩm cảnh giới có thể tiếp được hai ta mai phi đao, ngày sau truyền đến trên giang hồ cũng đủ để kiêu ngạo. Trọng Lâu tay trái thu được trước người, hai ngón kép lại, màu mực phi đao bị hắn kẹp ở đầu ngón tay. Một sợi sát khí lạnh như băng từ phi đao mũi nhọn phát ra. Hắn đứng tại ngự tọa bên trên, thần sắc vô cùng chăm chú, đáy mắt tràn ngập sát ý thường nói, một lần hai lần không còn ba. Đối phương chỉ là một cái ngọc diệp đường đường chủ, đón lấy mình hai cái phi đao, đối Trọng Lâu tới nói, đã coi như là một loại vũ đủ, khuất đủ. Cái này nếu là truyền đến trên giang hồ, Trọng gia vẫn lấy làm kiêu ngạo phi đao thuật ngay cả ngọc diệp đường một cái đường chủ đều có thể đón lấy, hắn Trọng gia còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Người giang hồ khuất đủ, chỉ có thể dùng máu đến rửa sạch. Sát khí lạnh như băng bao phủ Thần Đại Thanh Linh. Thần Đại Thanh Linh lẻ loi một mình đứng tại trong rừng, tay phải cầm kiếm. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên nàng màu đen váy. Gặp Trọng Lâu chăm chú, mắt lộ ra sát ý, Thần Đại Thanh Linh chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Theo đôi mắt đóng chặt, bốn phía hết thảy thanh âm, sự vật, tia sáng, nhiệt độ phảng phất đều từ Thần Đại Thanh Linh trong lòng biến mất. Giờ khắc này, Thần Đại Thanh Linh phảng phất lại về tới 2 năm trước. Nàng đứng tại tòa kia ấm áp, tràn ngập hoan thanh tiểu ngư trong tiểu viện. Vị kia ngồi tại trên ghế nằm, đưa lưng về phía nàng, phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên thân người, bằng thêm mấy phần ấm áp lười biếng chỉ ý ngươi muốn gia nhập Ngọc Diệp Đường. Là. Thần Đại Thanh Linh mặc một thân váy đen, có chút câu thúc, khẩn trương đứng ở trong viện, nhỏ giọng đáp. Nàng từ khi bái nhập Tần Nhất Môn hạ, tập luyện kiếm thuật, qua nhiều năm như vậy, không biết từng giết bao nhiêu người, diệt qua bao nhiêu cửa. Lòng của nàng vốn hẳn nên đã như vạn năm lạnh thạch băng lãnh, sẽ không bị bất kỳ tâm tình gì tả hữu. Thế nhưng là, đứng tại vị này võ lâm thần thoại trước mặt, nàng vẫn không tự chủ được khẩn trương, đứng ngồi không yên. Vị kia phảng phất cảm nhận được nàng khẩn trương, đứng dậy từ trên ghế nằm ngồi dậy, trở lại nhìn về phía nàng, ấm giọng cười nói, không cần khẩn trương. Cảm nhận được vị kia đang nhìn mình, Thần Đại Thanh Linh khẩn trương hơn. Đang khẩn trương bên trong, Thần Đại Thanh Linh chợt nghe một câu mang theo áy náy lời nói, một câu vỡ tung nội tâm của nàng tất cả phòng tuyến lời nói. Ngươi cùng tiểu cựu hôn sự, là ta gấp gáp. Chương 79, tốt nhất kiếm pháp. Chương 79, tốt nhất kiếm pháp đau lòng. Trái tim từng đợt có rút đau đớn. Thần Đại Thanh Linh cúi đầu, ngón trỏ tay phải móng tay đâm vào lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay đau đớn không kịp đau lòng bằng nhất. Lần nữa nhớ lại năm đó ký ức, Thần Đại Thanh Linh tâm bình tĩnh tự có chút bị quấy nhiễu. Nàng nhẹ hít một hơi, một lần nữa ổn định tâm thần, đem lực chú ý trở lại kiếm pháp bên trên. Hai năm trước vào cái ngày đó buổi chiều, nàng tại vị kia trong trạch viện, bị Ngọc Diệp Đường chúng thiếu chủ xưng là lao trạch địa phương, đạt được một môn kiếm pháp. Một môn từ vị kia tự mình thôi diễn, sáng lập ra kiếm pháp. Một môn cùng kiếm pháp chi đạo hoàn toàn không hợp kiếm pháp. Thần Đại Thanh Linh nỗi lòng bình tĩnh, chậm rãi thổ tức. Trong đầu, bộ này kiếm pháp chiêu thức như đèn kéo quân bảy biện ra tới. Kiếm là hung khí, kiếm thuật là giết người mạnh khỏe. Vô luận dùng cỡ nào mỹ lệ lấy cớ để che giấu, cái này thủy chung là sự thật. Thế nhưng là, vị kia cho mình kiếm pháp, lại là một môn phòng thủ kiếm pháp. kiếm pháp này chỉ có thể phòng thủ, không thể gây tổn thương cho người. Sơ nghe thời điểm, thần đại thanh linh từng có mê mang, kiếm đã mất đi nó sát phạt tác dụng, biến thành phòng thủ. Thật có thể chứ? Cầm tới kiếm pháp về sau, thần đại thanh linh tập luyện 7 ngày, minh bạch vị kia thâm ý nàng sư tổng tần nhất kiếm pháp là thuần túy nhất giết người kiếm pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì dư thừa, sức tưởng tượng chỗ. Kiếm ra, chỉ phân sinh tử. Mà bộ này phòng thủ kiếm pháp, chỉ phòng không công, bất luận đối phương dùng chính là kiếm, đao, thương, côn, vẫn là khác kỳ môn binh khí, đều có thể bằng vào kiếm trong tay ngăn lại. Giơ kiếm trước người, nhỏ hẹp thân kiếm liền hóa thành trên đời kiên cố nhất thành lũy. Nếu như thần đại thanh linh gặp được một cái liên sát nhân kiếm pháp đều không thể giết chết người, kia nàng biện pháp tốt nhất chính là dùng ra bộ này phòng thủ chi kiếm. Hô hô. Thần đại thanh linh chậm rãi thổ tức, nhắm mắt chìm tâm. Lòng của nàng tiến vào một loại yên tĩnh bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Tại loại này yên tĩnh bên trong, thời gian phảng phất đều biến thành một loại hư hóa tồn tại. Đồng nhiên, một đạo gió nhẹ đột nhiên thổi lên, lướt qua thần đại thanh linh trong tim. Vô ý thức, thần đại thanh linh xuất kiếm. Đang, một tiếng vang dọn, một thanh màu mực phi đao bị nàng một kiếm đánh bay. Màu mực phi đao tại trọng lâu khó có thể tin trong ánh mắt, bay vào không trung, lại chậm rãi cắm trên mặt đất. Thất bại. Trọng gia có 102 thiên hạ, che đậy cổ võ phi đao thuật lần nữa thất bại. Trên xe ngựa, trọng lâu sắc mặt trắng bệnh, kinh ngạc nhìn qua hai mắt nhắm chặt thần đại thanh linh. Trước đây không lâu, hắn còn tại chế rêu thần đại thanh linh cùng một thanh hàn. Hai người cũng dám nhắm mắt tiếp trọng giá phi đao. Hiện tại, thần đại thanh linh lại thật đoạt lấy. Ngươi. Trọng lâu đổi sắc mặt, con ngươi rung động, cắn răng nói, ngươi đây là kiếm pháp gì? Hắn nhìn ra mánh khỏe. Thần đại thanh linh kiếm pháp, chỉ sợ là không kém gì trọng gia phi đao thuật tuyệt đỉnh nhất phẩm võ học. Thần đại thanh linh chậm rãi trợn mắt, ánh mắt đạm mạc, bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn trọng lâu một chút, băng lãnh được hàn suối thanh tịnh tiếng nói băng lên, nó không có danh tự. Một môn tốt nhất kiếm pháp không cần danh tự. Nói ra câu nói này, thần đại thanh linh đấy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Nghe được thần đại thanh linh trả lời, trọng lâu nao nao, hơi xúc động gật đầu nói, không tệ. Tốt nhất kiếm pháp không cần danh tự. Hắn đôi mắt hơi sáng, nhìn về phía thần đại thanh linh ánh mắt, sát ý tan đi, ngược lại biến thành thưởng thức. Uy, còn đánh sao? Trọng lâu hỏi, ngươi quả thật có thể phá ta phi đao, bất quá, ta trọng gia còn có nhiếp thần thuật ngươi muốn thử một chút sao? Nếu như ngươi thua, liền lưu tại bên cạnh ta, cho ta làm thị nữ như thế nào? Trọng lâu nhìn về phía thần đại thanh linh trong ánh mắt nhiều xóa nóng bỏng. Dưới gầm trời này có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú nữ nhân không nhiều. Nữ nhân trước mắt này, được cho một cái. Thần đại thanh linh không nói, nhìn chằm chằm trọng lâu một chút. Đinh. Một tiếng vang nhỏ. Thần đại thanh linh về kiếm vào vỏ, quay người rời đi. Nhìn qua thần đại thanh linh bóng lưng rời đi, trọng lâu sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, có ý tứ gì? Lấy ta làm đá mài đao. Trọng lâu thu hồi ánh mắt rơi vào cắm ở trên cây, trong đất hai thanh phi đao, ánh mắt chăm chú, cảnh giác. Ngày trầm thăng. Đợi Trần Cửu Ca cùng Thái Đao đi vào Bảo Ứng huyện cửa thành lúc, mặt trời đã leo đến hai người đỉnh đầu. Ánh nắng rơi xuống, có chút nóng ý Trần Cửu Ca nắm Thái Đao, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời. Thái Đao, chúng ta đi cho tới trưa, đi khách sạn nghỉ chân một chút ta. Trần Cửu Ca nói. Con a con a. Thái Đao hữu khí vô lực đáp lại. Chính xác tới nói, không phải cho tới trưa, mà là một buổi trưa đêm, một cái dạng sáng cùng một buổi sáng. Hôm qua giờ tí vừa qua khỏi không bao lâu, Trần Cửu Ca liền trở lại khách sạn, nắm nó ra cửa. Con a, Thái Đao ngẩng đầu, giống như là nhắc nhở kêu hai tiếng. Biết, chuẩn bị cho ngươi hai vỏ rượu. Trần Cửu Ca dùng ống tay áo lau đi mồ hôi chán. Một người một con lửa dọc theo bàn đá xanh đường phố, hướng Bảo Ứng huyện Duyệt Lai khách sạn đi đến. Rất nhanh, thời gian không dài. Một người một con lửa đi vào khách sạn trước. Trần Cửu Ca chân trái vừa đạp ở khách sạn trước cửa, một cái điếm tiểu nhị liền ra đón. Hắn dò xét Trần Cửu Ca, ngữ khí cung kính nói, xin hỏi thế nhưng là Trần công tử. Nghe nói như thế, Trần Cửu Ca đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giật mình. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ. Điếm tiểu nhị nhãn tình sáng lên, đưa tay nói, Trần công tử, mời tới bên này. Nói xong, điếm tiểu nhị đi ở phía trước, hướng trong hành lang hô, cho Trần công tử mang thức ăn lên. Trong hành lang lại chạy đến một cái tiểu nhị, tới giúp đỡ dắt Thái Đao. Nó cùng ta cùng nhau dùng cơm. Trần Cửu Ca chỉ Thái Đao. Tiểu nhị hiểu ý, vội vàng tránh ra con đường, mời một người một con lửa tiến đến. Vừa vào cửa, Trần Cửu Ca phát hiện khách sạn trong hành lang ngoại trừ đứng thành một hàng điếm tiểu nhị, một người khách nhân đều không có. Cho người cảm giác giống như là bị đặt bao hết. Trần Cửu Ca thu hồi ánh mắt. Mấy cái điếm tiểu nhị từ phòng bếp ra, trong tay bưng các thức ăn, ý cười đầy mặt bỏ lên trên bàn, cung thỉnh Trần Cửu Ca thượng tọa. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Vài hũ năm xưa rượu ngon bị điếm tiểu nhị để lộ bưng phòng, nồng đậm mùi rượu tỏa khắp mà ra, mùi rượu xông vào mũi, nghe được Thái Đao thẳng nuốt nước miếng. Trần Cửu Ca mang theo Thái Đao sải bước đi tới, ngồi vào trên ghế. Hắn nhìn xem tràn đầy một bàn thịt rượu, cầm lấy đũa, trực tiếp bắt đầu ăn. Thái Đao một đầu đâm vào vỏ rượu bên trong, từng ngụm nâng ly, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng vui sướng lửa hí. Một người một con lửa ăn uống thả cửa, cũng mặc kệ là ai chuẩn bị cho bọn họ những này thức ăn, rượu, ăn như gió cuốn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Chương 80, lớn mật hàng oanh. Chương 80, lớn mật hàng oanh. Tấn tấn tấn. Thái Đao buông phóng đầu, đối vỏ rượu một trận nâng ly. Một hơi làm hai vỏ rượu, nó lúc ngẩng hậu lên lại, ánh mắt bên trong nhiều xóa mê ly, men say. Trần Cửu Ca một bên nếm lấy khách sạn thức ăn, một bên đưa tay vô vô Thái Đao, đường uống, uống nhiều quá một hồi không tốt đi đường. Con a. Thái Đao lên tiếng, nhìn thấy khách sạn chuẩn bị cho nó rượu ngon, có chút không bỏ, lại uống một ngụm nhỏ. Thái Đao lặng lẽ túi lầu xuống, lại nuốt một ngụm rượu tương. Ha, mùi rượu nồng đậm, còn tay cũng họng, rượu ngon. Thái Đao đắc ý lung lay hai lần cái đuôi. Một khắc đồng hồ sau, Trần Cửu Ca cơm nước no nê, cầm lấy một cây trúc cây tam, bước lên hàm răng. Một đạo người mặc nhạt vàng nhạt váy áo nữ tử chậm rãi từ trên lầu đi xuống, ngồi vào Trần Cửu Ca cái bàn đối diện. Những rượu này đồ ăn như thế nào? Nữ tử thanh âm như trong núi thanh tuyền sạch sẽ, dễ nghe. Được. Trần Cửu Ca nhẹ gật đầu. Ồ. Nữ tử trong mắt lộ ra ý cười, chỗ nào tốt? Trần Cửu Ca buông xuống cây tam, ánh mắt tụ tại đối diện trên thân hàng oanh, mỉm cười nói, có người mời khách ăn cơm, dù là rượu này đồ ăn lại khó ăn, khó mà nuốt xuống, ngay trước mặt chủ nhân, đều muốn nói một tiếng tốt. Ta cảm thấy đây là cơ bản nhất lễ phép vấn đề. Lại càng không cần phải nói, những rượu này đồ ăn hương vị thật rất khá. Nghe được lời nói này, hàng oanh không khỏi cười. Nàng đôi mắt cong cong, cười thành một cái trăng lưỡi liềm. Trắng non ngũ quan xinh xắn đang miệng cười làm nổi bật dưới, càng như tiên nữ minh nghiên động lòng người. Trong đại đường điếm tiểu nhị nhìn thấy Hạng Oanh tiểu dung, từng cái trái tim ngừng nhảy, trên mặt dâng lên nhiệt lưu, trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Hạng Oanh hôm nay mặc một thân rất hiện ấm thục vàng nhạt váy, trên mặt không có được lụa mỏng, thoải mái đem dung mạo của mình hiện ra ở Trần Cửu Ca trước mặt. Nói chuyện cùng ngươi, luôn cảm thấy rất có ý tứ. Hạng Oanh ngữ khí hơi xúc động, tán dương Trần Cửu Ca một câu. Tạ ơn. Trần Cửu Ca cười cười, đem chủ đề dẫn tới chính sự bên trên. Thiên ngai đao không trên người ta, nếu như ngươi là tới tìm ta mượn đao, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Hạng Oanh nhẹ nhàng lắc đầu, khuỷu tay đỡ tại trên bàn gỗ, nhiều hứng thú nhìn xem Trần Cửu Ca, một đôi tròng mắt sáng tỏ động lòng người. Ai nói ta là tới mượn đao? Nàng đôi mắt chớp lên, ta liền không thể. Hạng Oanh trên dưới đánh giá Trần Cửu Ca một chút, trong mắt tràn đầy thưởng thức nói ra, là vì ngươi mà đến. Một màn này rơi vào trong đại đường bọn tiểu nhị trong mắt. Bọn hắn từng cái hướng Trần Cửu Ca ném đi hâm mộ, ánh mắt ghét tị. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Cửu Ca đã chết không biết mấy trăm mấy ngàn lần. Dạng này một cái đẹp như tiên nữ giống như mỹ nhân, vậy mà lại coi trọng cái này rắc con lừa tiểu tử nghèo. Mình cùng hắn so chênh lệch ở đâu? Bọn tiểu nhị tức giận không thôi. Trần Cửu Ca nghe được Hạng Oanh, nhịn không được cười nói, vì ta mà đến. Trên người của ta có cái gì? Hạng Oanh nghiêng đầu, đầu ngón tay nhẹ cuốn sợi tóc đen xì, thần sắc hoạt bát nói, ta biết thân phận của ngươi. Đồ tự nhiên là nhiều. Ngươi là con trai của vị ấy. Vị kia tướng mạo như thế nào? Có phải là thật hay không như giang hồ theo như đồn đại nói, phong thần tuấn lãng, thân có trích tiên nhân khí chất? Hạng Oanh hiếu kỳ hỏi đến. Hạng Oanh tuổi tác cũng không lớn, cùng Trần Cửu Ca tương tự, đổi một thân hoạt bát cách ăn mặc, tại Trần Cửu Ca trước mặt liễu diễu nói lời nói, ngược lại là có mấy phần thiếu nữ cảm giác. Nàng bây giờ, cùng hai lần trước Trần Cửu Ca nhìn thấy lúc dáng vẻ, phong cách, quả thực là một người khác. Trần Cửu Ca lặng lặng nghe, nhìn về phía Hạng Oanh ánh mắt dần dần trở nên cổ quái. Hạng Oanh đầu ngón tay một vòng vòng quanh sợi tóc, đôi mắt hơi sáng nói, nghe đồn vị kia không có con cái, các ngươi đều là nghĩa tử của hắn, nghĩa nữ, việc này là thật giả? Vị kia thích gì dạng nữ tử? Nhà các ngươi ra môn tốt vào sao? Hạng Oanh như là một con nhỏ chim sẻ liễu diễu, nói không ngừng. Trần Cửu Ca lặng lặng nhìn, lặng lặng thưởng thức. Lúc này Hạng Oanh rất khó để cho người ta đem nàng cùng tại Minh Ngọc Kiếm Trăng lúc, cái kia tiện tay hút chết nhị phẩm võ giả hạng cô nương liên hệ với nhau. Trần Cửu Ca nghe một lát, nhịn không được ngắt lời nói, chờ một chút. Ngươi muốn vào nhà chúng ta cửa? Hạng Oanh ngừng lại câu chuyện, trừng mắt nhìn, hai tay chống cằm, ánh mắt thâm tình nhìn qua Trần Cửu Ca, đúng thế. Không phải, người ta tại sao muốn nói với ngươi nhiều như vậy? Trần Cửu Ca cười, ngươi là gan rất lớn. Cái này gan lớn. Hạng Oanh lơ đến nói. Nàng nói hồi lâu, có chút miệng khô, tiện tay cầm lấy một vỏ chưa mở ra vỏ rượu, lại cầm qua một sạch sẽ tông bát sứ, đem rượu đổ vào trong chén, rất là thục nữ miệng nhỏ uống. Cái này trên giang hồ có rất nhiều người đều từng có người tương tự ý nghĩ, nhưng ngươi là đầu một cái dám như thế trắng trợn biểu đạt ra tới. Trần Cửu Ca có chút khâm phục nhìn Hạng Oanh một chút. Hắn ánh mắt đảo qua đầy bàn thịt rượu, nhắc nhở, ngươi đã mời ta cùng Thái Đao ăn một bữa cơm, ta liền cho ngươi cái nhắc nhở. Ngươi nếu là muốn làm ta mẹ kế, cái này cũng không dễ dàng. Phúc. Trần Cửu Ca lời còn chưa nói hết, Hạng Oanh một ngụm rượu liền phun tới, trực tiếp phun tại Trần Cửu Ca trên mặt, trên thân. Khu khu cụ. Hạng Oanh mãnh liệt ho khan, mặt đều hắc đỏ lên. Bành. Nàng một tay vỗ lên bàn, trực tiếp đem rượu trên bàn đồ ăn chấn lên một tấc. Hạng Oanh một bên ho khan một bên vội la lên, ngươi nói cái gì nha? Là ngươi. Nàng chỉ Trần Cửu Ca, ta muốn gả cho ngươi. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, răng ngà hơi cắn, hung tợn nhìn xem Trần Cửu Ca. Cái gì mẹ kế? Lời này nếu là truyền đến trên giang hồ, nàng còn thế nào hỗn? Trần Cửu Ca giơ tay lên, dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt vết rượu, chậm chậm nói, nhà. Nguyên lai ngươi đổ chính là ta à? Trần Cửu Ca cười nhạt nói, ta người này lại không yêu tắm rửa, dài cũng không tuấn, võ công cũng bình thường, lại không tiền gì, bản sự khác càng là không có. Ngươi đổ ta cái gì? Hạ Oanh nhìn chằm chằm Trần Cửu Ca một chút, cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, cười tủm tỉm nói, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Đồ gia thế của ngươi, chỉ cần gả cho ngươi, ta tuổi già, con cái tuổi già, liền đều không cần phát sầu. Trần Cửu Ca làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Hắn vỗ tay một cái, kinh hỉ nói, kia tốt. Ừm, ngươi đồng ý. Hạng Oanh đôi mắt sáng lên. Trần Cửu Ca lắc đầu, ta còn không có thành thân dự định, bất quá ta trong nhà vừa vặn có cái đệ đệ, còn không có cùng người đính hôn hẹn. Đệ đệ ta thích tiếng người, ngươi như thế thì tới, ta trở về nói với hắn nói. Đương nhiên, ngươi cũng đừng ôm lấy hy vọng quá lớn, hôn sự loại sự tình này, muốn ta cha mở miệng đáp ứng mới được. Gặp Trần Cửu Ca càng nói càng hưng phấn. Hạ Oanh quyết lên miệng, ưu đoán nhìn xem hắn. Nàng hiện tại đâu còn không rõ, Trần Cửu Ca rõ ràng là nghe hiểu nàng ý tứ, đang cố ý đùa nàng chơi. Hạ Oanh ngồi thẳng người, khẽ thở dài, vậy vẫn là quên đi thôi. Ta chỉ chọn chúng ngươi, chỉ muốn gả cho ngươi làm lão bà. Trần Cửu Ca cũng không còn cố ý đùa nàng, bưng chén lên, uống một ngụm, lắc đầu nói, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Hạ cô nương, hôn sự này cũng không phải một mình ngươi định đoạt. Ai nói? Hạ Oanh trên mặt toát ra một vòng chân thành nói, nam tử coi trọng ý trung nhân, có thể để bà mối đi cầu hôn, nữ tử chúng ta vì cái gì không được? Ta chính là chọn chúng ngươi, liền muốn gả cho ngươi. Cái này gọi tự do yêu đương, ngươi nói kia một bộ là không công bằng. Nghe được tự do yêu đương bốn chữ, Trần Cửu Ca ngẩn ngơ. Hắn trừng mắt nhìn, hỏi, tự do yêu đương? Cái này ngươi là từ đâu nghe được? Hạ Oanh gặp Trần Cửu Ca biểu lộ ngốc trệ, đương nhiên nói, chưa nghe nói qua. Đây chính là Nguyệt công tử Tây Môn Nguyệt nói lên. Ai? Tây Môn Nguyệt. Chương 81, tâm cầu bất nhất chương 81, tâm cầu bất nhất nghe được Tây Môn Nguyệt ba chữ. Trần Cửu Ca biểu lộ ngốc trệ, khóe miệng hơi rút. Trong đầu hắn nhớ lại vị kia từng tại nhà mình làm nha hoàn tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Thân mẹ nhà hắn tự do yêu đương. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ những năm này, trên giang hồ đều dạy người khác thứ gì? Thế nào, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy rất có đạo lý? Hạ Oanh lại khôi phục cười mỉm biểu lộ nhìn về phía Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca nhẹ gật đầu, do hỏi, có phải hay không tất cả trên võ đạo có thành tựu nữ tử đều sẽ không cam lòng hôn sự của mình được an bài? Nguyệt công tử là như thế này, ngươi cũng là dạng này. Nghe được câu này, Hạ Oanh ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Nàng môi đỏ khẽ mở, ngẩng đầu cười nói, đó là bởi vì trước kia chúng ta không có tuyển. Trần Cửu Ca than nhẹ một tiếng, rất là thông cảm nói ra, ngươi cùng Nguyệt công tử trên võ đạo ăn không biết bao nhiêu khổ, rốt cục có thể trưởng khống nhân sinh của mình. Không tệ. Hạ Oanh ánh mắt phức tạp, phản phất nhớ lại một chút mình không muốn nghĩ lên kinh lịch. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, tiếng nói có chút khàn khàn nói, chúng ta cố gắng qua đi, tại một số việc bên trên mới bất quá vừa mới đạt tới các ngươi nam tử lúc sinh ra đời liền có được điểm xuất phát. Đây là thời đại bi ai, cũng là thân là nữ tử bi ai. Nếu như không phải mình trên võ đạo thiên phú kỳ giai, nàng hiện tại chỉ sợ đã thành thân lập gia đình. Hạ Oanh trầm mặt xuống, nguyên bản vui sướng bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Trần Cửu Ca thu hồi ánh mắt, rơi vào trên người Hạ Oanh, ánh mắt thâm trầm nói, ngươi là một cái dựa vào chính mình cố gắng cải biến vận mệnh nữ tử. Ta gặp qua rất nhiều thiên tài, ngươi tại ta đã thấy trong những người này cũng đủ để đứng vào hàng đầu. Hạ Oanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Cửu Ca, suy tư hắn trong lời nói ý tứ. Cho nên, Trần Cửu Ca dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta từng từ trong sách thấy qua một câu, nữ nhân từ bước vào hôn nhân một khắc kia trở đi, nhân sinh của nàng liền không lại thuộc về mình. Ngươi đối với mình rất tự tin, người giống như ngươi là tuyệt đối sẽ không ham gia thế của ta, từ đó hy sinh chính mình của già. Trước sau mâu thuẫn, ngươi nói cùng trong lòng ngươi nghĩ cũng không nhất trí. Hạ cô đương, ngươi tìm không đồng nhất nha. Trần Cửu Ca một câu nói chúng. Hạ Oanh run lên một cái trước mắt, đôi mắt hơi sáng, cười, ngươi nói đúng. Câu nói kia ngươi là từ đâu xem ra, có thể nghĩ ra một câu nói như vậy người, nhất định là một cá thể thiếp nữ nhân người. Từ một bản gọi là tổ sư ra trích lời trong sách nhìn tới. Trần Cửu Ca cười đáp lại một câu, từ trên bàn đứng lên, chắp tay nói, cảm tạ ngươi khoản đãi, bất quá ta còn có chính sự. Liền đi trước. Trần Cửu Ca đưa tay vô vô thái đao. Con A. Thái đao uống đến con lửa mắt mê ly, một bộ say mềm bộ dáng. Nó dây rủa lấy từ dưới đất đứng lên, bộ pháp lay động đi theo Trần Cửu Ca hướng ngoài khách sạn đi đến. Hạ Oanh ngồi tại trên ghế dài, ngoái nhìn qua Trần Cửu Ca dần dần bóng lưng rời đi. Nàng thấy có một tia nhập thần. Không biết tại sao, Hạ Oanh cảm thấy Trần Cửu Ca trên người có một loại khí chất rất đặc biệt, đã cùng thế tục tương dung, lại độc lập với thế tục. Hạ Oanh có chút mí môi, đáy mắt lấp lóe. Thôn linh bí pháp, bảo ứng huyền thành. Con a, nấc. Thái đao buông thõng đầu, vừa đi vừa đánh rượu nấc. Ta nói đừng uống quá nhiều, ngươi dạng này còn thế nào đi đường? Trần Cửu Ca phê bình lấy thái đao. Con a. Thái đao mắt say lờ đờ mê ly, phản bác vài tiếng. Trần Cửu Ca cũng nghe không hiểu nó ý tứ, nhưng nhìn ý tứ tựa như là sẽ không chậm trễ đi đường. Trần Cửu Ca có chút bất đắc dĩ, hắn đành phải dắt gấp thái đao, phòng ngừa nó đụng vào người qua đường. Trần Cửu Ca đi tại bàn đá xanh trên đường, ánh mắt bình tĩnh. Hắn chưa hề đều không phải là một cái cảm thấy thiên hạ hội rất xuống ham mấy người. Hạ Oanh mời hắn ăn cơm uống rượu, còn muốn đem mình cũng đưa cho hắn. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Cao minh thợ săn thường thường lấy con mồi thân phận xuất hiện. Trần Cửu Ca nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng than nhẹ. Một người một con lửa đi tại đầu đường, đi ngang qua một chỗ tiểu quán thời điểm. Trần Cửu Ca giống như là chợt nhớ tới cái gì, con mắt nhắm lại, mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Tính toán thời gian, cũng nhanh đến tiểu thập đi ra ngoài lịch luyện thời điểm a. Nhớ tới chính mình cái này đệ đệ, Trần Cửu Ca không khỏi mặt lộ vẻ tiêu dung. Tiểu thập thế nhưng là cùng mình nói xong, muốn hùn bốn khui rượu lâu. Mở 100 nhà quán rượu, khai biến toàn đại vũ, làm khắp thiên hạ rồi rào nhất quán rượu đông ra. Lâm An phủ, Dư Hàn huyện. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Một thiếu niên 15-16 tuổi, người mặc vải thô áo gai, mang theo một cái túi lớn, thận trọng đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn lén lén lút lút nhìn xung quanh, gặp bốn bề vắng lặng, thiếu niên thở dài một hơi, trở tay đóng cửa lại. Trên mặt thiếu niên lộ ra một vòng kích động. Ra, rốt cục ra. Trần Thực đứng tại rụp anh đường ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xanh thẳm, tâm tình có chút kích động. Cửu Ca đi đều hơn một tháng, cũng không biết phá quán đá phải chỗ nào. Trần Thực nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt lửa nóng, đối lần này đi ra ngoài tràn đầy chờ mong. Ngay tại Trần Thực chuẩn bị cất bước rời đi thời điểm, bạch, một đạo tiếng xe gió lên, một thanh hắc chuôi yêu đao đột nhiên nằm ngang ở Trần Thực bên cổ. Lạnh buốt lưỡi đao cảm giác từ cái cổ truyền đến. Trần Thực trong lòng giật mình. Phương nào tiểu tặc, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khôn. Đi ra ngoài rời nhà vậy mà muốn trộm trộm rời đi, cũng không biết cùng bản bộ mau nói một tiếng. Một đạo giọng dịu dàng từ Trần Thực bên cạnh thân truyền đến. Nghe được cái này quen thuộc xinh xắn tiếng nói, Trần Thực trong lòng rung lòng, có chút bất đắc dĩ duỗi ra hai ngón tay, đẩy ra mình cần cổ chưa khai phong bộ khóa yêu đao. "Tiểu Phúc, đừng làm rộn. Ngươi dọa ta một hồi." Một trận nhàn nhạt làn gió thơm phất qua. Một đạo dáng người thon dài, một bộ áo đỏ xinh xắn thiếu nữ vọt đến Trần Thực trước mặt, dung mạo xinh đẹp, hơi có vẻ ngây ngô, từ tuổi tác đến xem ước chừng 11-12 tuổi. Thiếu nữ lông mày tinh tế, mặt mày như vẽ, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hoành đao đem Trần Thực ngăn lại, có chút bất mãn nói, "Ai náo loạn? Thật ca, không phải đã nói ngày mai đi sao? Làm sao hiện tại liền muốn vụng trộm trốn đi?" Chương 82, hỗ trợ chương 82, hỗ trợ chuẩn em. "Sao lại thế?" "A ha ha ha." Trần Thực gãi đầu một cái, đối Tiểu Phúc cười khăn nói, "Là học đường trọng tiên sinh tìm ta có việc, ta đi qua nhìn một chút." "Ồ." Tiểu Phúc tới gần, chớp cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, "Kia thập ca ngươi ban đêm trả lại ăn cơm không?" Bị Tiểu Phúc dùng cặp kia nghiêm túc, chăm chú đôi mắt nhìn chằm chằm. Trần Thực ho nhẹ một tiếng, chịu thua nói, "Thôi ta. Ta nói thật, ta dự định đi trọng tiên sinh kia một chuyến, sau đó liền không trở lại." Tiểu Phúc chậm rãi lắc đầu, về đao vào vỏ. "Thập ca, ngươi hôm nay liền đi, cùng cha nói qua sao?" "Nói qua, cái này hiển nhiên là nói qua." Trần Thực một mặt nghiêm nghị gật đầu. "Mẹ, cho cha lưu lại thư, hẳn là cũng tính sớm nói qua đi. Trong khoảng thời gian này, cha đang tra năm đó cổ võ hủy diệt, võ lâm minh là tốt sự tình. Hoặc là tại trà lâu, hoặc là ngay tại Ngọc Diệp Đường thiên viện. Chuyện năm đó giống như rất nghiêm trọng, giấu giếm bí mật. Ngọc Diệp Đường tra xét nhiều năm như vậy, mới tra ra một điểm nhỏ manh mối. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì?" Trần Thực trong lòng suy nghĩ, cũng đối năm đó chân tướng nhiều một vòng hiếu kỳ. Nghe Trần Thực nói như vậy, Tiểu Phúc hai tay chống nạnh nói, "Vậy được rồi. Thập ca, ta sẽ không thiếu ngươi. Ngươi mau mau đổi kịp Cửu ca, bơi trung lịch, xảy ra chuyện gì có thể chiếu ứng lẫn nhau." Trần Thực nhìn xem trước mặt, cùng tiểu đại nhân Tiểu Phúc, cảm thấy có chút buồn cười. "Cười cái gì?" Tiểu Phúc lông mày hơi nhíu, dịu dàng nói, "Thập ca, ngươi ở bên ngoài cũng không nên làm chuyện xấu nha. Nếu như bị ta biết, ta liền đem ngươi bắt giữ lấy nha môn đi. Đao của ta thế nhưng là đại công vô tư." Tiểu Phúc vô vô bên hông mình chưa khai phong yêu đao. "Ha ha ha, tốt." Trần Thực nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay xoa nhẹ hai lần Tiểu Phúc đầu. "Đi đi, thực sự đi. Ngươi cựu ca sớm đi một cái nhiều tháng, cũng không biết hiện tại đến đâu." Trần Thực đeo lấy bao phục, từ Tiểu Phúc bên cạnh đi qua. Nguyên bản huynh đệ hai người hẹn xong, là nghĩ cùng ra ngoài. Nhưng là hơn một tháng trước, Dư Hàng huyện Vọng Xuân tiểu lâu tại sát vách Thiệu Hưng huyện lại mở một nhà phân quán rượu, nhân thủ không đủ. Trần Thực thân là Vọng Xuân tiểu lâu số một chạy đường tiểu nhị bị Đông gia tự mình điểm danh, điều đi Thiệu Hưng, làm hơn một tháng, tiền công gấp bội tính. Hôm qua lúc này mới vừa trở về. Theo Trần Thực, hắn làm mặc dù là chạy đường tiểu nhị, nhưng hắn học được là tầng dưới chót kinh nghiệm. Ngày bình thường tiếp xúc nhiều loại khách nhân, trong lúc vô hình liền tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Chuyện này với hắn về sau cùng cựu ca hùn vốn khui rượu lâu, có chỗ tốt rất lớn. "Thập ca, trên đường chú ý an toàn." Tiểu Phúc đứng tại giúp anh đường trước cửa, một bộ áo đỏ, thanh tú động lòng người nhìn qua Trần Thực bóng lưng rời đi. Đầu tiên là cựu ca, hiện tại lại là thập ca. Tiểu Phúc trong lòng ít nhiều có chút không bỏ. Dù sao cùng một dưới mái hiên sinh sống nhiều năm như vậy, bất thình lình thiếu một hai người, thật là có chút không quen. Theo cha nói, nam nhi tốt chi ở bốn phương, tuổi tác đến, cũng nên ra ngoài đi dạo, du lịch mở mang tầm mắt. Nghĩ tới đây, Tiểu Phúc than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc nàng tuổi tác còn chưa đủ, bằng không, cũng học cựu ca, thập ca dạng này, đi du lịch giang hồ. Nghe sư phó nói, trên giang hồ hành hung làm ác võ giả không phải số ít. Nàng tại Dư Hàng luyện nhiều năm như vậy đao, sớm đã kích động. Chỉ đợi gân cốt trưởng thành, tuổi tác hơi dài. Hỏi đao giang hồ. Trần Thực cong bọc hành lý, đi tại rời nhà bàn đá xanh trên đường. Đi đến chỗ ngoặt thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Dù anh đường đại môn qua bế, Tiểu Phúc đã trở về. Cha dạy Tiểu Phúc luyện là công phu gì? Nhất thời không quan sát, ta cũng không có chú ý đến. Trần Thực nhớ tới vừa mới một đao kia, trong lòng bị kinh. Nàng bất quá mới 12 tuổi, liền có thực lực thế này, nếu là tiếp qua mấy năm, du lịch giang hồ thời điểm, chẳng phải là trực tiếp có thể lấy tiên tiên cảnh thực lực đi ra ngoài. Trong lòng suy nghĩ, Trần Thực nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười. Nếu là thật có Tiểu Phúc hành tẩu giang hồ ngày đó, mảnh này giang hồ chỉ sợ đều sẽ náo nhiệt lên. Theo tính tình của nàng, cái gì tà môn ma đạo, hái hoa ác tặc, sợ là phải gặp lao tội. Trần Thực lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa, thuận phố dài dốc lòng cầu học đường phương hướng đi đến. Trong Cửu Nguyên đêm qua truyền tin, bảo hôm nay có chuyện tìm hắn, cần hắn hỗ trợ. Hắn rời đi Dư Hàng trước, qua được một chuyến. Hai người tuy nói không có sư đồ chi danh, nhưng xem như có sư đồ chi thực. Thời gian không dài, Trần Thực xuyên qua mấy đầu phố dài, đi vào bên ngoài học đường. Tràn ngập hài đồng ngây thơ sáng sủa sách âm thanh từ trong học đường truyền ra. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một bộ thanh sam, xúc có râu dài Trọng Cửu Nguyên hai tay chắp sau lưng, tại học đường bên trong dạo bước, đi tới đi lui. Trong học đường bọn nhỏ từng cái cúi đầu, trong tay bưng lấy vỡ lòng thư tịch, nói lẩm bẩm. 6 năm trôi qua, Trọng Cửu Nguyên khí chất càng thêm ôn hòa, khóe mắt sinh ra nếp nhăn, khuôn mặt càng thêm thành thục, tang thương, giàu có thời gian cảm giác. Bây giờ Trọng Tiên Sinh đi trên đường, kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn không thiếu phụ người ngừng chân. Nguyên bản Trọng Cửu Nguyên tướng mạo cũng rất không tệ, tăng thêm thời gian ấp ủ, đối những cái kia phụ nhân tới nói, đơn giản chính là gặp liền đi không được đường đại sắc khí, nhìn nhiều hai mắt đều run chân. Trần Thực gặp Trọng Cửu Nguyên đang đi học, cũng không đợi, ở bên ngoài tìm chỗ mát mẹ ngồi dưới, lặng lặng chờ đợi. Đại khái đợi 2 khắc đồng hồ, trong học đường vang lên vui sướng tiếng la. Một đám hài đồng kết bạn từ học đường chạy vừa ra. Bọn hắn từng cái mặt mày hớn hở, ý cười đầy mặt. Trọng Tiên Sinh nói, "Xế chiều hôm nay không cần lên khóa, thật sự là quá tốt." Gặp học đường tan học, Trần Thực từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi. "Trọng Tiên Sinh." Trần Thực đi đến bên ngoài học đường, hướng Trọng Cửu Nguyên hô, "Đi thôi." Trọng Cửu Nguyên nhìn thấy Trần Thực, trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Hắn cùng Trần Thực song song, hướng phía phương hướng của nhà mình đi đến. Trần Thực cũng không có vội vã hỏi là chuyện gì. Trọng Cửu Nguyên người này tính tình rất cổ quái, rõ ràng thân có cực cao võ công, lại như là chậu vàng rửa tay, uy ẩn hiệp khách co lại cư dư hàng, dạy 6 năm sách. Hắn một chút ý nghĩ, rất khó để cho người ta suy nghĩ đấu. Hai người một trước một sau, xuyên qua hai con đường về sau, đi vào một chỗ ngoài viện. Trọng Cửu Nguyên vừa tới ngoài viện, bên trong liền vang lên một đạo ngạc nhiên tiếng la. "Cha!" Một người mặc màu lam áo gấm, đỉnh đầu ghim một cái chỉ lên trời nắm chặt Nam Đồng, lanh lợi hướng Trọng Cửu Nguyên chạy tới. Nam Đồng bất quá 3-4 tuổi, đôi mắt lóe sáng, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, kế thừa Trọng Cửu Nguyên cùng mẫu thân hắn ưu điểm. "Lâm Nhi." Trọng Cửu Nguyên nhìn thấy nhi tử hướng mình chạy tới, trên mặt tươi cười. "Trọng Lâm, nhìn thấy ta làm sao không hô?" Trần Thực cố ý sụ mặt đùa Nam Đồng. "Thật ca." Tên là Trọng Lâm Nam Hải vội vàng ngẩng đầu đổi thêm một câu. "Lao ra." Trong nội viện, Trọng Cửu Nguyên thê tử cũng chậm rãi đi ra. Nàng đôi mắt linh động, dung mạo tuấn tú, làn da trắng nõn, mặc một bộ thanh lịch quần áo. "Sư đương." Trần Thực nhìn thấy đối phương, lên tiếng hô,